Chương 28, ban khu phố họp cá nhân có người cách nhìn, cũng không phải là tất cả mọi người công nhận Vương Khôn cách làm. Ta cảm thấy Vương Khôn cách làm có chút quá cực đoan. Coi như Dịch Trung Hải đám người làm không đúng, hắn đều đã ra tay, vì sao còn phải cho bọn họ trừ lớn như vậy cái mũ? Hắn nói đến ngược lại thông quái, nhưng nếu là để cho người khác biết, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Vương chủ nhiệm nhíu mày một cái, không muốn ở phương diện này quá nhiều dây dưa. Nói Dịch Trung Hải đám người là thổ phỉ, quả thật có chút nghiêm trọng. Nhưng cách làm của bọn họ lại cùng thổ phỉ tính chất có chút tương tự. Thổ phỉ chuyện liền đừng nhắc lại, làm lớn chuyện mới là đối với người nào cũng không tốt. Thế nhưng là Vương chủ nhiệm, nếu là mặc cho Vương Khôn nói như vậy, chúng ta sau này công tác làm sao có thể triển khai? Vương chủ nhiệm nhìn về phía nói chuyện người này. Người này gọi Ngụy Minh, là ban khu phố cán sự, chủ yếu phụ trách chính là 45 số viện một mảnh kia. Người này cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tệ, ban khu phố nhiều năm như vậy không cách nào biết được tứ hợp viện tình huống thật, cùng hắn khẳng định có quan hệ. Cứ việc có hoài nghi, Vương chủ nhiệm cũng không tốt tại không có chứng cứ trước, đối với người này làm cái gì? Vậy ngươi nói cho ta biết làm như thế nào? Ngụy Minh không dám nói, Vương Khôn là giải ngũ quân nhân, lần này dám náo lớn như vậy, đã nói lên hắn cũng không phải có thể tùy ý hù dọa đôi câu, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời dân chúng bình thường. Ngươi không nói, vậy ta sẽ tới nói. 45 số viện là ngươi phụ trách, như vậy vấn đề nghiêm trọng, vì sao ban khu phố trước giờ chưa từng nghe qua tin tức? Còn có, ngươi tới nói cho ta biết, lão tổ tông, một đại gia, nhị đại gia rốt cuộc tính là gì, là ngươi cho bọn họ phòng con sao? Ta cũng đã nghe nói qua bọn họ danh xưng như thế này, vốn là cho là bọn họ trong viện người tự nguyện xưng hô như vậy, bây giờ nhìn lại cũng không phải là tự nguyện. Bọn họ phi muốn cưỡng ép người khác xưng hô như vậy nguyên nhân là cái gì? Ngươi một mực phụ trách bọn họ viện công tác, bây giờ có thể nói cho đại gia sao? Ngụy Minh hận không được cho mình mấy bàn tay, rõ ràng không liên quan tới mình chuyện, nhất định phải tham dự vào. Chủ nhiệm, ta chẳng qua là cùng Dịch Trung Hải tiếp xúc tương đối nhiều, cũng không có quá nhiều can dự bọn họ trong việc chuyện. Bọn họ tại sao phải xưng hô như vậy, ta thật không biết. Vương chủ nhiệm cũng không có ý định bây giờ truy cứu, vẫn là câu nói kia, mọi thứ không thể lệch nghe một bên. Cần đi qua điều tra sau, mới có thể làm ra quyết định. Tiếp xuống, chúng ta phải đem công tác trọng tâm chuyển tới 45 số viện trong vấn đề, mau sớm đem chuyện này điều tra rõ. Trước mắt mà nói, bà cụ biết gia đình liệt sĩ tin đồn, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như quan hệ giữa, hai chuyện này là chí mạng nhất. Người trước dính líu giả mạo gia đình liệt sĩ, người sau đây là đạo đức vấn đề, bất kể cái nào cũng không thể bỏ qua. Sau khi tan họp, Vương chủ nhiệm đặc biệt rút đi ba cái kinh nghiệm phong phú nhân viên công tác, bắt đầu đối tứ hợp viện vấn đề tiến hành điều tra. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi, ở bên ngoài chuyển cũng không có gấp đi tiệm bé trai. Tới trước cửa hàng bách hóa, cho Tuyết Nhi mua hai thân quần áo, lại mang nàng đến quán ăn ăn cơm trưa, sau mới hỏi thăm tiệm bé trai địa chỉ. Có chút gãi đầu chính là Vương Khôn cũng không có chiếu cố bé gái kinh nghiệm, ấm no không có vấn đề, nhưng cô bé nên biết chuyện, liền không có cách nào. Vốn là suy nghĩ đến kinh thành, cùng hàng xóm làm tốt quan hệ, như vậy có thể mời hàng xóm giúp đỡ chiếu cố một chút. Chờ hắn cưới tức phụ sau, thì có thể làm cho tức phụ giúp đỡ chiếu cố. Chỉ bất quá, hắn hai cái này ý tưởng tạm thời đều không cách nào thực hiện. Tứ hợp viện những thứ kia hàng xóm, Vương Khôn thật sự là không ốm hy vọng. Chen mồm vào được mấy người, không có một cái tốt. Không nói nên lời người, khẳng định không cách nào bảo vệ Tuyết Nhi, Vương Khôn cũng không yên tâm đem Tuyết Nhi đóng cho các nàng. Về phần cưới vợ, còn là muốn chờ bản thân vết sẹo trên mặt biến mất lại nói. Hắn đã phối tốt thuốc, chỉ cần ngày ngày bôi thuốc, vết sẹo rất nhanh chỉ biết biến mất. Vết sẹo trên mặt trực tiếp ảnh hưởng hắn chọn hôn phàm y. Mặc dù không có ý định cưới cái tựa thiên tiên tức phụ, nhưng cũng không thể cưới cái lôi thôi rách nát. Kaka, tiệm ve trai đến. Đang suy nghĩ, Tuyết Nhi đưa tay lôi kéo Vương Khôn, chỉ bên trái đằng trước một chỗ sân. Vương Khôn không có nhìn kỹ, lại hỏi, làm sao ngươi biết nơi đó chính là tiệm ve trai? Tuyết Nhi hì hì một cái, ta thấy bên kia trên bảng hiệu viết tiệm ve trai mấy chữ. Vương Khôn ánh mắt sáng lên, vì Tuyết Nhi thông minh thán phục. Hắn liền ở trên đường dạy Tuyết Nhi một hồi, là có thể đem mấy chữ này nhớ, đơn giản là thiên tài. Tuyết Nhi bây giờ đối hắn vẫn còn tương đối lệ thuộc, không dám cách xa bên người của hắn. Trở qua một thời gian ngắn quen thuộc sau, Vương Khôn liền định đưa nàng đi học. Những thứ này có thể sau này cân nhắc, bây giờ muốn nhìn một chút tiệm ve chai vật, có thể hay không tìm được có thể sử dụng đồ gia dụng. Tiệm ve chai cửa có một phòng trực trong ngồi hơn 50 tuổi lão đại gia. Vương Khôn gõ một cái phòng trực cửa sổ, đại gia, xin hỏi tiệm ve chai hầu trưởng trạm ở đây sao? Phòng trực đại gia xem Vương Khôn cùng Tuyết Nhi, sau mới hỏi, tiểu đồng chí, ngươi tìm hầu trưởng trạm có chuyện gì? Vương Khôn lấy ra khói cùng Vương chủ nhiệm cho thư giới thiệu, đây là ban khu phố mở cho ta thư giới thiệu, ta muốn mua mấy món đồ gia dụng. Lão đại gia tiếp Vương Khôn khói, lại không nhìn Vương Khôn thư giới thiệu, chỉ cách đó không xa nhà, gian nào chính là hầu trưởng trạm phòng làm việc, ngươi trực tiếp đi vào là được rồi. Mang theo Tuyết Nhi đến hầu trưởng trạm phòng làm việc, hầu trưởng trạm, ta gọi Vương Khôn, mới vừa phân phối đến bên này, cần phải mua mấy món đồ gia dụng. Đây là ban khu phố Vương chủ nhiệm mở cho ta thư giới thiệu. Hầu trưởng trạm nhận lấy thư giới thiệu, sau khi xem, tiếp theo liền phi thường tò mò nhìn Vương Khôn. Vương chủ nhiệm không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Đoạn thời gian trước mới để cho Dịch Trung Hải đem trong phòng đồ gia dụng bán đi, bây giờ lại chạy tới mua. Đây là nói bị Dịch Trung Hải bán đi đồ gia dụng Hải Tử tiệm ve chai để. Nói thật, Vương Khôn còn tưởng rằng những thứ kia đồ gia dụng bán cho cần người đâu. Không nghĩ tới không ngờ bị bán được tiệm ve chai. Vương chủ nhiệm đối tốt với hắn, Vương Khôn cảm thấy mình không thể để cho nàng trên lưng cái này không tốt danh tiếng. Hầu trưởng trạm, ngài hiểu lầm. 45 số viện đồ gia dụng không phải Vương chủ nhiệm để cho bán, nàng căn bản cũng không biết chuyện. Ngày hôm qua mang theo ta đi phân phối nhà, Vương chủ nhiệm mới biết đồ dùng bên trong bị bán mất. Hầu trưởng chạm cao mày, nhìn về phía Vương Khôn. Dựa theo hắn nói, dịch Trung Hải là thuộc về tự mình bán quốc gia vật, đây cũng không phải là nhỏ tội danh.
Thật?
Đương nhiên là thật, ngài có thể đi hỏi Vương chủ nhiệm. Hầu trưởng chạm không có nói khi nào đi hỏi, mà là hướng về phía Vương Khôn nói, ngươi là định đem nguyên lai đồ gia dụng mua về, hay là ngoài ra chọn? Nguyên lai đồ gia dụng rốt cuộc còn có thể hay không dùng, cái này còn có đợi thương thảo. Vạn nhất không thể dùng, Vương Khôn mua một đống phế gỗ làm gì? Có thể hay không để cho ta xem một chút đồ gia dụng tình huống? Hầu trưởng trạm lập tức hiểu Vương Khôn ý tứ, hắn cũng không để ý trẻ tuổi tiểu tử, dĩ nhiên không muốn dùng rách dưới vật. Không cần nhìn, những thứ kia đồ gia dụng đều cần sửa một chút mới có thể sử dụng. Ngươi nếu là có tiền, có thể mua xong. Cái này căn bản cũng không cần chọn, Vương Khôn dĩ nhiên nguyện ý mua xong. Hầu trưởng trạm xem ở Vương chủ nhiệm trên mặt, tự mình mang theo Vương Khôn đi cất giữ đồ gia dụng địa phương. Vương Khôn đối tiệm ve chai ấn tượng chính là xử lý phế phẩm, nhưng đến tiệm ve chai mới phát hiện, hắn đối phế phẩm hai chữ định nghĩa cùng trên thực tế phế phẩm cũng không giống nhau. Trong ấn tượng của hắn, phế phẩm chính là rách rách dưới dưới, có thiếu sót, không thể dùng vật. Kỳ thực cũng không phải, bên trong có không ít thứ đều vô dụng hư hại, vẫn có thể dùng. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 29, tiệm ve chai nhìn một chút tiệm ve chai để những thứ đó, trừ đi chân chính phế phẩm, nơi này có thể trở thành hàng đã xài rồi thị trường giao dịch. Thật là nhiều vật chẳng qua là cũ, thậm chí có chút cũng không nhìn ra sử dụng dấu vết. Vương Khôn cần đồ gia dụng chính là như vậy. Xem trong kho hàng đống những gia cụ này, Vương Khôn lộ ra ánh mắt tham lam. Hết cách rồi, trước mắt có mấy kiện đều là tử đàn đồ gia dụng, trong đó có hai tấm tử đàn giường. Tử đàn đồ gia dụng xưa nay tại Trung Quốc cấp bậc danh phận là tương đối cao, Minh, Thanh hai đời chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng. Trừ tử đàn đồ gia dụng, còn có cái khác gỗ đỏ đồ gia dụng. Những gia cụ này ở thời sau giá cả nhưng là phi thường cao, gồm có rất cao siêu tầm giá trị. Mua, nhất định phải mua. Gặp phải không mua, Vương Khôn khẳng định hối hận cả đời. Hầu trưởng trạm, ta nhìn những gia cụ này không sai, có thể hay không mua những gia cụ này? Hầu trưởng trạm nhìn một chút, nói, những gia cụ này chất lượng không tệ, chính là quá nặng, giá cả còn cao, ngươi thật nguyện ý mua? Dĩ nhiên, tháng ra bại sản cũng cần mua. Ngươi tính toán mua bao nhiêu? Vương Khôn tiện tay một chỉ, đem coi trọng đồ gia dụng cũng vòng lên. Những gia cụ này, ít nhất phải 200 đồng tiền. Các ngươi nhà liền huynh muội hai cái, không có cần thiết mua ba tấm giường. Còn có cái bàn cũng không có cần thiết bán ba cái. Lại nói ngươi mua những thứ đồ này, trong nhà có địa phương thả sao? Vương Khôn không có nghe rõ sở hầu trưởng chẳng vậy, đầy đầu đều là 200 đồng tiền. Cái giá tiền này thật sự là thật thích hợp. Giải ngũ thời điểm, bản thân giải ngũ phí, cộng thêm chiến hữu tặng, đại khái hơn 1.500 đồng tiền. Sau đó nhìn chiến hữu thời điểm, lục tục cho chiến hữu người nhà một ít, trên người bây giờ cũng chỉ còn lại không tới 500 đồng tiền. Dù là tiêu hết trên người toàn bộ tiền, Vương Khôn cũng muốn bắt lấy những gia cụ này. Ta mới từ bộ đội giải ngũ, trên người còn có chút tích góp. Vừa đúng gặp phải những gia cụ này, định mua hết. Sau này trong nhà nếu là thêm hải tử, lại mua gia cụ, có thể liền không gặp được tốt như vậy. Hầu trưởng trạm mặc dù cảm thấy những gia cụ này không sai, nhưng cũng không biết những gia cụ này giá trị, ngược lại chê bai bọn nó chiếm địa phương. Vương Khôn nếu nguyện ý cũng mua, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ bất quá Vương Khôn cũng chỉ có một người, khẳng định không cách nào đem vật dụng trong nhà trở đi. Bất quá, tốt trên đường phố có rất nhiều làm việc và người, Vương Khôn mời phòng trực cái đó lao đại gia giúp đỡ tìm tám người, còn có 3 chiếc xe, mới đem những gia cụ này trở đi. Những gia cụ này tương đối nặng, Vương Khôn cũng không hề hỏi, mỗi người 5 hảo tiền, xe cũng là 5 hảo. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi, cùng những người này cùng nhau hướng trong tứ hợp viện đi tới. Vương Khôn rời đi về sau, hầu trưởng trạm liền cho Vương chủ nhiệm gọi điện thoại, hỏi hỏi một chút tứ hợp viện chuyện. Được biết sự tình nói với Vương Khôn được vậy, hầu trưởng trạm coi như thật giật mình. Tiệm ve chai kế toán thấy nhà mình trưởng trạm cái bộ dáng này, có chút ngạc nhiên. Trưởng trạm, đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta đoạn thời gian trước từ 45 số viện thu mua đồ gia dụng, còn có ấn tượng sao? Những thứ kia đồ gia dụng là dịch Trung Hải bán, nhưng đồ gia dụng không phải dịch Trung Hải, mà là ban khu phố. Kế toán há to miệng, không thể tin được chuyện này. Dịch Trung Hải làm xưởng cán thép công nhân 18, ở phụ cận hay là rất chứ danh. Hơn nữa danh tiếng phi thường tốt, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn lại dám bán ban khu phố vật. Ta nghe nói công nhân bậc 8, mỗi tháng 99 đồng tiền, những thứ kia đồ gia dụng mới mua 20 đồng tiền. Vì chút tiền này, đáng giá không? Có đáng giá hay không, cũng chỉ có Tần Hoài Như biết, dù sao 20 đồng tiền đến trong tay của nàng. Rất nhanh, Vương Khôn đoàn người đã đến tứ hợp viện. Lúc này, đại gia cũng lục tục tan việc, thấy Vương Khôn mang theo nhiều như vậy đồ gia dụng, vô cùng hiếu kỳ. Cũng vậy ở cách đó không xa chỉ trò trò. Ngược lại vật của hắn nguồn gốc đều không có vấn đề, căn bản không thèm để ý người ngoài chỉ trò trò. Đến tứ hợp viện, Diêm phụ quý tại cửa ra vào lao hắn trước kia hai tay xe đạp. Vương Khôn không có chào hỏi hắn, liền mang theo công nhân đi phòng của mình. Diêm phụ quý thấy Vương Khôn không có để ý hắn, phi thường bất mãn ném xuống trong tay vải rách, xoay người trở lại trong phòng. Đến cửa, Vương Khôn dừng bước. Hắn buổi sáng thời điểm ra đi, rõ ràng khóa kỹ cửa. Hiện tại cửa ra vào rõ ràng có bị nảy ra qua dấu vết, khóa cũng không cánh mà bay. Đây rõ ràng là bị tặc. Vương Khôn cho rằng là dịch Trung Hải đám người trả thù, mặc dù mình có thể giải quyết, nhưng nào có báo cảnh thống khoái. Nhìn tứ hợp viện đám người kia dáng vẻ, sợ rằng chưa từng có báo qua cảnh. Đã như vậy, Vương Khôn quyết định cho bọn họ đánh cái dạng, dạy bọn họ làm như thế nào báo cảnh. Sư phó, làm phiền các ngươi chờ một chút. Buổi sáng lúc ra cửa, phòng của ta là khóa lại, hiện ở trên cửa khóa không cánh mà bay. Ta hoài nghi là tiền tặng. Ta cho các ngươi 5 hào tiền, mời các ngươi giúp ta nhìn cửa điểm, ta bây giờ đi báo cảnh. Vương Khôn ra tay hào phóng, bọn họ tự nhiên sẽ không ngại chờ một đoạn thời gian. Chẳng qua là Vương Khôn không có chú ý tới, cử động của hắn bị Tam Đại Mụ thấy được trong mắt. Tam Đại Mụ lập tức chạy trở về nhà, lão đầu tử, việc lớn không tốt. Nói mò gì, nào có cái gì chuyện lớn. Vương Khôn phải báo cảnh. Hắn tại sao phải báo cảnh? Lão đầu tử, hôm nay bỗng ngạnh nạy ra Vương Khôn cửa phòng, tiến hắn trong phòng. Hắn bây giờ trở lại, phát hiện trong nhà bị trộm, có thể không báo cảnh sao? Diêm Phụ Quý lập tức đứng lên, lấy 100 mét vọt lên tốc độ chạy ra khỏi nhà, ngăn cản nghĩ muốn ra cửa Vương Khôn. Vương Khôn, ngươi hãy nghe ta nói, không thể báo cảnh. Tam đại gia, vì sao không thể báo cảnh? Diêm Phụ Quý nghe được Tam đại gia ba chữ, liền vô ý thức cùng thổ phỉ có liên lạc, đội vàng cải chính Vương Khôn. Đừng theo Tam đại gia. Ngươi mới tới không biết, chúng ta viện quy củ, bất kể chuyện gì, cũng từ ba người chúng ta đại gia xử lý, không thể báo cảnh. Vương Khôn rất muốn chạy đến ban khu phố lại cáo bọn họ một lần. Còn bất kể chuyện gì, cũng từ ba người bọn họ đại gia xử lý. Tựa hồ bọn họ quên, quyền lực của bọn họ tối đa cũng liền xử lý cái lông gà vỏ tỏi tranh chấp, hay là ở người ta vui lòng dưới tình huống. Vương Khôn vỗ đầu một cái, bản thân thật quên đi, tứ hợp viện đám người kia khẳng định không có can đảm cự tuyệt Dịch Trung Hải mấy người. Nhìn Diêm Phụ Quý thái độ, rất rõ ràng muốn ngăn Vương Khôn, vậy cũng được, xem bọn hắn lại sẽ xuất cái gì yêu ngã tử. Vậy được, các ngươi nguyện ý xử lý, vậy trước tiên nhìn một chút, muốn là không thể cho ta một hài lòng trả lời, vậy cũng chớ trách ta đi báo cảnh sát. Thấy Vương Khôn đáp ứng, Diêm Phụ Quý không dám trì hoãn, lập tức chạy đến trung viện Dịch Trung Hải trong nhà. Lao Dịch, việc lớn không tốt, Vương Khôn nhà bị trộm. Dịch Trung Hải mừng lớn, vỗ bàn một cái, tiếng hô tốt, Lao Diêm, buổi tối đến nhà ta uống rượu, chúng ta ăn mừng một cái, lại đem lão Lưu mời tới, để cho chủ nố tay cầm môi. Thúy Lan, nhanh đi mua chút ăn ngon. Diêm Phụ Quý nghe được uống rượu, lập tức liền quên bản thân tới mục đích. Lao Dịch, hay là ngươi hào phóng? Không nói gạt ngươi, ta cũng còn thời gian dài không có uống rượu. Vừa đúng, tối hôm nay chúng ta không say không về. Đúng Lao Diêm, ngươi qua đây nói chuyện gì? Vương Khôn phải báo cảnh. Không thể báo cảnh. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thế nào không nói sớm? Nếu là báo cảnh sát, người khác sẽ nhìn thế nào chúng ta tứ hợp viện? Ngươi vì sao không ngăn hắn? Diêm Phụ Quý nháy nháy mắt, mới vừa rồi còn nói mời ta uống rượu đâu, làm sao lại trở mặt? Ta ngăn hắn, bây giờ đang chờ ngươi đi xử lý đâu. Nghe được Vương Khôn bị ngăn cản, Dịch Trung Hải lại yên lòng, nếu ngăn cản, kia liền không sao. Về phần xử lý, để cho hắn chờ đợi, chúng ta uống rượu xong lại nói. Lần này, Diêm Phụ Quý không có bị Dịch Trung Hải vậy làm mở đầu óc, mà là đem muốn nói cũng nói ra. Không chờ được, chúng ta nếu là không đi, hắn nhất định phải báo cảnh. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 30, mất trộm Dịch Trung Hải mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, vì không để cho Vương Khôn báo cảnh, chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị xử lý. Dịch Trung Hải trong nhà độc tĩnh, sớm đã bị Tần Hoài Như nghe được, nàng sẽ ở cửa chờ, cũng muốn hỏi hỏi xảy ra chuyện gì. Diêm Phụ Quý nhìn một cái, Tần Hoài Như cùng Trương Tiểu Hoa đều ở đây trung viện, lập tức liền đem mình muốn nói thu về. Trương Tiểu Hoa cũng không dễ chọc, cả ngày ở tứ hợp viện la lối, trừ bà cụ biết, không ai dám trêu chọc. Diêm Phụ Quý tự nhận không chọc nổi Trương Tiểu Hoa, liền quyết định đồng ngạnh nạy ra Vương Khôn nhà chuyện, hay để cho Tần Hoài Như nói với Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như, ngươi đem chuyện thật tốt cùng lão Dịch nói một chút, ta về phía sau viện gọi lão Lưu. Tần Hoài Như đầu óc mơ hồ, một đại gia, tam đại gia vậy là có ý gì? Dịch Trung Hải giống như vậy, có thể là lão Diêm nói sai, để cho ta đã nói với ngươi, là có chuyện như vậy, Vương Khôn nhà bị tặc, tính toán báo cảnh. Trương Tiểu Hoa nghe nói phải báo cảnh, cũng không nói hoài tới giám thị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, lập tức lặng lẽ trở về nhà trong, giao phó đồng ngạnh không muốn đi ra. Tần Hoài Như cũng không biết, cái đó tặc chính là con trai của nàng đồng ngạnh. Coi như không biết, nàng cũng phải chống đỡ tứ hợp viện quý củ. Một đại gia, làm sao có thể báo cảnh sát chứ? Báo cảnh sát, nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta viện danh tiếng. Đúng, cái này Vương Khôn quá không biết đại cục, ta cùng lão Lưu cùng lão Diêm muốn đi vào nói cho hắn nói quý củ. Tần Hoài Như tính toán đi cùng xem trò vui, hãy cùng sau lưng Dịch Trung Hải. Đến trong nơi cửa viện, Dịch Trung Hải dừng bước, không dám đi về phía trước. Hắn nghĩ tới tối ngày hôm qua bị Vương Khôn tắt một phát chuyện, không dám tự mình một người đi qua. Hậu viện, Lưu Hải Trung có chút không muốn quản, thật sự là sợ hai Vương Khôn động thủ với hắn. Vương Khôn ngày hôm qua đánh Dịch Trung Hải, hôm nay nếu là đánh bản thân, làm sao bây giờ? Nếu như bị đánh, liền đại biểu mất đi thể diện, mất mặt, như thế nào làm lãnh đạo? Cho nên, Lưu Hải Trung có chút lề già lề dề. Diêm Phụ Quý không kịp đợi, một mực tại thúc giục Lưu Hải Trung. Hôm nay nếu là báo cảnh, liền sẽ ảnh hưởng tứ hợp viện danh tiếng bị hủy, tứ hợp viện liền bình không lên văn minh tứ hợp viện, cũng sẽ không có ban khu phố tưởng tượng. Hắn giống như quên, hôm nay ở ban khu phố chuyện đã xảy ra, liền nhất định tứ hợp viện không thành được văn minh tứ hợp viện. Kỳ thực không phải Diêm Phụ Quý quên, mà là hắn tin tưởng, bọn họ không có sai, bà cụ điếc lao tổ này tổng có thể giải quyết chuyện bên ngoài. Vậy ngươi còn không nói với ta rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đâu? Vừa đi vừa nói đi. Đồng ngạnh hôm nay nảy ra Vương Khôn nhạc hóa, Vương Khôn tính toán báo cảnh. Lưu Hải Trung dừng bước, tựa hồ không thể tin được bản thân nghe được. Ngươi nói là, đồng ngạnh nảy ra Vương Khôn nhà cửa. Lao Diêm, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, Trương Tiểu Hoa cùng Tần Hoài Như cũng không dễ trọng. Ngươi vô bằng vô cớ, vu oan đồng ngạnh, các nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diêm Phụ Quý bị dọa sợ đến hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, phát hiện chỉ có hai người bọn họ thời điểm, mới yên tâm. Chứ ngươi ra, ta cũng không có nói cho người khác biết. Vương Khôn nhà đang ở tiền viện, kẻ đến người đi, coi như ta không nói, cũng có những người khác thấy được. Mới vừa rồi qua tới tìm ngươi thời điểm, ta còn để cho Tần Hoài như bản thân cùng lão Dịch nói rõ ràng. Ta đã nói với ngươi, là muốn nói cho ngươi, không nên tùy tiện ra mặt. Lão Dịch nếu là che chở Tần Hoài Như, cùng Vương Khôn ngang ngược cái cản, Vương Khôn kia tính khí cũng sẽ không để cho hắn. Lưu Hải Trung trong lòng thầm nói may mắn, đối Diêm Phụ Quý phi thường cảm kích. Lão Diêm, đa tạ. Buổi tối mời ngươi uống rượu. Diêm Phụ Quý trong lòng cao hứng tìm không thấy Nam Bắc, mới thời gian bao lâu, liền được hai bữa rượu. Lão Lưu, tối nay không cần ngươi mời, lão Dịch mới vừa nói muốn mời hai người chúng ta uống rượu. Hai người chúng ta sửa thành tối mai đi. Lưu Hải Trung ngẩn người một chút, chợt chỉ Diêm Phụ Quý nở nụ cười. Diêm Phụ Quý bản tính chính là như vậy, Lưu Hải Trung nếu nói ra miệng, cũng sẽ không đổi ý được, liền sửa thành ngày mai. Dịch Trung Hải cảm giác đi qua rất lâu, mới thấy Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý xuất hiện. Trong lòng đối hai người bọn họ có chút bất mãn, Dịch Trung Hải hay là lựa chọn ẩn nhẫn. Các ngươi đã tới, ta cảm thấy chúng ta nên cùng Vương Khôn nói một chút. Chúng ta viện quy củ liền là không thể báo cảnh, cũng không thể khóa cửa, hắn một lần phạm vào hai hạng, thực tại không thể để mặc kệ. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đã biết chuyện là đồng nghịch làm, không muốn ra mặt, ở một bên phụ họa Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thấy cái này tình huống, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Trước kia lúc này, Lưu Hải Trung chạy so với ai khác cũng tích cực, nhưng lúc này đây lại muốn lùi bước, đơn giản không thể tha thứ. Vương Khôn sớm liền gặp được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đứng ở trong cửa viện, chỉ là không có thấy Diêm Phụ Quý, hắn liền không nói gì. Bây giờ Diêm Phụ Quý đã qua đến rồi, Vương Khôn cũng không nguyện trì hoãn. Tam đại gia, ngươi nếu trở lại rồi, vội vàng giải quyết, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Diêm Phụ Quý nghe Vương Khôn vậy, rút về phía sau mấy bước, hơn nữa xem Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thì cảm giác có chút không giải thích được, nhưng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không mở miệng, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuất đi ra ngoài trước, cũng không thể thật để cho Vương Khôn đi báo cảnh. Vương Khôn, ngươi mới tới, không biết tình huống, chúng ta tứ hợp viện chuyện đều là ở trong viện giải quyết, chưa từng có báo cảnh sát quy củ. Theo ta thấy, ngươi cũng chờ gấp, đợi ngày mai đại gia họp, đem tiến nhà ngươi người tìm ra, để cho hắn xin lỗi ngươi thì thôi. Dịch Trung Hải, ngươi theo ta giả bộ ngu có phải hay không? Chờ ngươi ngày mai xử lý, ta cùng Tuyết Nhi tối hôm nay đi đâu nghỉ ngơi, ta mua những thứ đồ này lại để chỗ nào? Nghe được Vương Khôn kêu tên của hắn, Dịch Trung Hải trong lòng liền phi thường bất mãn, nhưng cũng không dám nói ra. Ngươi đương nhiên trong nhà mình nghỉ ngơi, hôm nay cũng không có ngăn ngươi về nhà. Ngươi có biết hay không, nhà ta bây giờ là hiện trường gây án, là công an đồng chí thu thập chứng cứ địa phương. Nếu là ta đi vào, công an đồng chí thế nào thu góp chứng cứ? Dịch Trung Hải tính nhẫn mại thật giống như tiêu hao sạch, không nhịn được nói, ta không phải theo như ngươi nói sao? Cuộc họp ngày mai giúp ngươi giải quyết. Vương Khôn cười lạnh nói, ngươi có phải hay không biết nảy ra nhà ta cái đó thật là ai? Ngươi không nên nói bậy, ta làm sao có thể biết là ai tiến nhà ngươi? Ngươi không biết, tại sao phải lừa gạt ta đi phá hư hiện trường? Nếu là có người tiến gian phòng này, vậy thì sẽ quấy nhiễu công an đồng chí lấy chứng. Không có cách nào lấy chứng, liền không có cách nào tìm được kẻ trộm. Ngươi nếu là không biết, vì sao trăm phương ngàn kế mong muốn phá hư hiện trường? Ngươi xem náo nhiệt, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải, cái này ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi ý tứ. Dĩ nhiên, cũng không thiếu trong mắt người tràn đầy nghi ngờ, phản phất không hiểu hiện trường gây án cùng điều tra lấy chứng ý tứ. Cũng không hiểu, báo cảnh còn có nhiều như vậy giảng cứu. Dịch Trung Hải thấy nhiều như vậy ánh mắt nhìn về phía bản thân, đó là đã tức giận vừa thẹn. Trời đất chứng giám, hắn thật không biết kẻ trộm là ai, cũng không biết còn phải bảo vệ hiện trường gây án. Hắn cũng thật không phải là cố ý bao che kẻ trộm. Mặc dù cùng Vương Khôn có mâu thuẫn, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tứ hợp viện bên trong có kẻ trộm. Dịch Trung Hải thậm chí nghĩ tới, phải dùng kẻ trộm tới tế tự, đem mình bứt bỏ mặt mũi lần nữa cầm về. Hơn nữa, trong tứ hợp viện trước kia xuất hiện vấn đề như vậy, hắn đều là làm như vậy, cũng không thấy người khác nói lên ý kiến. Dịch Trung Hải ý tưởng chân thật là, buổi tối cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý lúc uống rượu, thương lượng một chút thế nào đem kẻ trộm tìm ra. Ngươi không nên nói bậy, ta làm sao sẽ bao che kẻ trộm? Chúng ta tứ hợp viện trước kia đều là như vậy xử lý. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể đem kẻ trộm bắt lại, cùng ngươi một câu trả lời. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 31, chân tướng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, hai người nhìn Dịch Trung Hải ánh mắt cũng thay đổi. Cũng cảm giác Dịch Trung Hải người này rất có thể trang. Cũng đến lúc này, không nghĩ biện pháp đem Vương Khôn trấn an xuống, còn làm chỉ hoan chiến thuật. Dịch Trung Hải giải thích xong, phát hiện còn có người không tin, liền vội vàng cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nháy mắt, để bọn hắn ra đến giúp đỡ. Hai người bọn họ chưa nghĩ ra nói thế nào, không muốn ra mặt, rối rít túi đầu, vờ làm như không thấy được Dịch Trung Hải ám chỉ. Dịch Trung Hải không cách nào, chỉ có thể hỏi thăm Vương Khôn, ngươi định làm như thế nào? Tam đại gia nói tứ hợp viện quy củ coi như ba cái đại gia xử lý, ta nể mặt hắn. Các ngươi đối tứ hợp viện người khá hiểu, khẳng định biết là ai cậy ra nhà ta cửa. Ta nghĩ thời gian nửa tiếng, đủ các ngươi đem kẻ trộm mang tới. Chúng ta tứ hợp viện là văn minh tứ hợp viện, không thể nào có kẻ trộm, một chút qua là người bên ngoài làm. Thời gian nửa tiếng, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm người? Ba ngày, nhà ta lại ở phía trước viện, ngươi cảm thấy có người dám chạy tới nảy ra nhà ta cửa sao? Cho ta dọn đồ Triệu sư phó mấy người còn phải về nhà, ngươi nếu là không muốn quản, liền đừng chậm trễ thời gian. Tam đại gia, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Diêm Phụ Quý thật sợ hãi Vương Khôn đi báo cảnh, lúc này chỉ có thể đứng ra, Vương Khôn, không nên cứ gọi ta Tam đại gia, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi một câu trả lời. Nói xong, không thể Vương Khôn đáp ứng, Diêm Phụ Quý liền lôi kéo Dịch Trung Hải chạy trở về trung viện, Lưu Hải Trung cũng đi theo tiến trung viện. Lão Dịch, ngươi thế nào còn chọc hắn, vội vàng đem chuyện xử lý, không thì xong rồi. Thật muốn chọc tới hắn, hắn sẽ cho ngươi mấy bàn tay, đừng trách ta cùng lão Lưu không đứng ở ngươi bên này. Lưu Hải Trung cũng nói theo, đúng nha, bây giờ còn có người ngoài ở đây. Mấy người kia thế nhưng là nhận biết ngươi, nếu là ở ngay trước mặt bọn họ bị đánh, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Dịch Trung Hải đầu góc mơ hồ, thật không được cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý mấy bàn tay. Các ngươi nói năng gì đó, ta thật không biết kẻ trộm là ai. Ta chỉ là dựa theo chúng ta trước kia quy củ làm việc, ta có lỗi gì? Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liếc nhau một cái, lão Dịch, Vương Khôn nhà đang ở tiền viện, kẻ đến người đi, người nhìn thấy cũng không ít, ngươi cũng đừng chơi mánh. Dịch Trung Hải giận đến hộc máu, cảm giác hai người kia muốn đầu nhập định bợ Vương Khôn vậy. Các ngươi có thể hay không nói cho rõ ràng? Tần Hoài Như không có cùng ngươi nói. Ngươi đi hỏi một chút Tần Hoài Như đi. Dịch Trung Hải càng phi thường không hiểu, cũng càng thêm tức giận. Hoài Như thế nhưng là một người tốt, các ngươi làm sao có thể đều xấu nàng? Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, lão Dịch, ngươi đem Tần Hoài Như kêu đến, thật tốt hỏi một chút đi. Nàng nếu là nói không có sao, vậy hãy để cho Vương Khôn báo cảnh. Ngươi cũng đừng trách chúng ta, hai chúng ta lớn tuổi như thế, nếu như bị Vương Khôn đánh, sau này còn làm người thế nào? Dịch Trung Hải rất muốn nói, ta ngày hôm qua bị đánh hai bàn tay, hay là như cũng là người. Ba người chúng ta đại gia là một thể, nên cùng tiến cùng lui, các ngươi nếu là cũng bị đánh, mới công bằng. Chỉ bất quá, hắn nhưng không dám nói ra, sợ hãi bị đánh. Hoài Như, ngươi tới đây một chút. Thấy Tần Hoài Như dò đầu hướng nơi này nhìn, Dịch Trung Hải liền chào hỏi hắn tới. Một đại gia, Vương Khôn mua đồ gia dụng thật là đẹp mắt. Ta nhìn hắn mua ba tấm giường, khẳng định không dùng đến. Nhà chúng ta năm người, ngủ ở trên một cái giường, đồng nạnh lớn tuổi, thực tại ngủ không ra, ngươi có thể hay không? Dịch Trung Hải rất muốn đáp ứng, há mồm thời điểm, đau đớn trên mặt để cho hắn khôi phục lý trí. Hoài Như, chuyện này sau này hãy nói đi. Lão Diêm để cho ta hỏi một chút ngươi, có biết hay không là ai cậy ra Vương Khôn nhà, ngươi nếu là nhìn thấy, liền theo chúng ta nói một tiếng. Tần Hoài Như biết, không có biện pháp chiếm tiện nghi của Vương Khôn, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng. Một đại gia, ta thật không biết Tam đại gia muốn nói gì. Tam đại gia, ngươi nếu là biết, cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo. Dịch Trung Hải lập tức tán đồng nói, không sai, lão Diêm, ngươi cứ việc nói thẳng, không phải cùng ta nhóm khoe chữ tử. Ta lúc nào khoe chữ tử? Các ngươi nếu để cho ta nói, vậy ta liền nói. Nhưng ta nói sau, ngươi cùng ngươi bà nếu là dám đi nhà chúng ta la lối, vậy cũng chớ trách Tam đại gia không nể tình. Có người nhìn thấy bổng ngạnh nệ già Vương Khôn nhà khóa. Tần Hoài Như sợ tái mặt, lập tức liền khóc lên, Tam đại gia, nhà chúng ta bổng ngạnh thế nhưng là đứa bé ngoan, sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi không thể nhìn chúng ta mẹ đoá con thôi, liền khi dễ chúng ta. Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng chúng ta nhà cũng là có cốt khí, bổng ngạnh tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Dịch Trung Hải cũng đi theo khiển trách Diêm Phụ Quý, lão Diêm, ngươi vừa là chúng ta viện Tam đại gia, lại là trường học lão sư, làm sao có thể thuận miệng làm bậy, bêu xấu bổng ngạnh đâu. Hoài Như nhà không dễ dàng, chúng ta nên quan tâm nhà các nàng. Diêm Phụ Quý đưa tay ngăn cản Dịch Trung Hải, có phải hay không nêu xấu, Tần Hoài Như tự mình biết. Ngươi nếu là cảm thấy ta bêu xấu Tần Hoài Như, vậy thì đi báo cảnh. Công an có bất kỳ sự phản nào, ta cũng tiếp nhận. Lao Lưu, ý của ngươi thế nào? Lưu Hải Trung là càng tin tưởng Diêm Phụ Quý, dĩ nhiên đồng ý ý kiến của hắn. Lao Dịch, thấy được cũng không chỉ Lao Diêm một, ngươi coi như muốn giấu Diêm cũng không đạt được. Hơn nữa, Vương Khôn một mực không để cho người khác vào nhà, chính là giữ lại chứng cứ. Có chứng cứ, công an đồng chí nhất định có thể tìm được kẻ trộm. Ngươi theo chúng ta ngụy biện vô dụng, muốn Vương Khôn tin tưởng mới được. Nghe hai người nói như vậy, Dịch Trung Hải trong lòng cũng không dám đoán chắc, chỉ đành hướng về phía Tần Hoài Như nói, Hoài Như, ngươi về nhà hỏi một chút bổng ngạnh. Tần Hoài Như đã sớm muốn về nhà đi hỏi một chút, sau khi nghe, đội vàng chạy về nhà. Hoài Như, chuyện giải quyết sao? Trương Tiểu Hoa thấy Tần Hoài Như trở lại, lập tức liền hỏi. Tần Hoài Như thấy bà cùng ba đứa hài tử giấu ở nhà, trong lòng liền nổi lên nghi ngờ, vì không oan uổng con của mình, Tần Hoài Như cũng không có nói thật. Một đại gia đám người không dám ngăn hắn, Vương Khôn đã đi báo cảnh sát. Rất nhanh công an liền muốn đi qua. Vương Khôn nói nhất định phải đem kẻ trộm bắt lại, đưa tới ngục giam. Đồng Ngạnh lập tức liền bị dọa sợ đến khóc, mãi mãi, ta không nên vào ngục giam, ta cũng không dám nữa, ngươi để cho công an trở về đi thôi. Tần Hoài Như lập tức hiểu, nhưng tiếp theo liền buồn lên. Vương Khôn cũng không phải là tứ hợp viện những thứ kia hàng xóm, sẽ không sợ hãi Dịch Trung Hải quyền thế. Nếu là không cho hắn một hài lòng trả lời, hắn nhất định sẽ báo cảnh sát. Bản thân nhưng cũng chỉ có một cái như vậy nhi tử, làm sao có thể xem hắn bị tóm lên tới. Bắt lại Đồng Ngạnh, ở hắn trên mông đánh mấy bàn tay, ai cho ngươi đi Vương Khôn nhà trộm đồ? Đồng Ngạnh khóc hô, ai bảo hắn cướp nhà chúng ta, ta chính là muốn cho hắn một bài học. Ta thật không có cầm bận, phòng của hắn cái gì cũng không có, cũng chỉ có mấy giường chăn. Tần Hoài Như nhưng không tin Đồng Ngạnh, hỏi, ngươi thật không có cầm bận? Không có, ta chính là đem chăn mền của hắn ném xuống đất, còn đạp mấy phát, ta thật không có cầm bận. Tần Hoài Như thẫn thờ ngồi ở một bên, không biết chuyện này muốn giải quyết như thế nào. Nghĩ một lát, vẫn yêu cầu Dịch Trung Hải, ngươi ở trong phòng đừng đi ra. Giao phó xong Đồng Ngạnh, Tần Hoài Như lại nói với Trương Tiểu Hoa, mẹ, ngươi coi trọng Đồng Ngạnh, tuyệt đối đừng đi ra. Ta đi tìm một đại gia, cầu hắn nghĩ biện pháp. Trương Tiểu Hoa không dám càn quấy, lại không dám đến Vương Khôn trước mặt la lối, phi thường khéo léo gật gật đầu, thúc giục Tần Hoài Như đi tìm Dịch Trung Hải. Ngoài phòng Dịch Trung Hải ba người đang nghe được Tần Hoài Như trong nhà tiếng khóc sau, cũng biết chân tướng sự tình. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 32, An Vạ Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý có chút nhìn có chút hả hê, Dịch Trung Hải thì buồn được không được. Tần Hoài Như mang trên mặt nước mắt, nhỏ giọng khóc chạy đến Dịch Trung Hải bên người, một đại gia, ngươi cần phải mau cứu Đồng Ngạnh, hắn chẳng qua là ham chơi, mới chạy đến Vương Khôn trong nhà. Hắn thật cái gì cũng không có trộm. Những lời này, chỉ có Dịch Trung Hải tin, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không tin. Ham chơi sẽ phải nảy ra người khắc hóa, trò cười kiểu này, kẻ ngu mới có thể tin. Dịch Trung Hải kỳ thực cũng không tin, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng. Lão Lưu, lão Diêm, chẳng qua là hài tử ham chơi, ta cảm thấy không cần thiết báo cảnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hải Trung vốn định châm chọc Dịch Trung Hải một cái, nhìn Tần Hoài như một cái, lập tức liền không nói, quả phụ quá khó chơi, huống chi là hai cái quả phụ. Lão Dịch, chúng ta cảm thấy không có ích lợi gì, Vương Khôn cảm thấy mới được. Nếu muốn Vương Khôn không báo cảnh, mấu chốt vẫn là ở với thái độ của hắn. Diêm Phụ Quý đối Lưu Hải Trung biểu thị ra chống đỡ, ta cảm thấy Lão Lưu nói đúng. Ta cũng cảm thấy Lão Lưu nói đúng, cần phải ấn các ngươi nói, Đồng Ngạnh nhất định sẽ bị tóm lên tới. Đồng Ngạnh bị bắt, Hoài Như làm sao bây giờ? Chu Nô đâu? Chu Nô thân thể không thoải mái, hôm nay không có đi làm, nằm ở trên giường đâu. Một đại gia, có thể hay không đi mời bà cụ Điếc? Dịch Trung Hải nhíu mày một cái, cuối cùng lắc đầu một cái. Bà cụ Điếc bây giờ phiền toái của mình còn không có giải quyết đâu, trong lòng một mực oán trách Tần Hoài Như, chắc chắn sẽ không ra đến giúp đỡ. Lúc này, nếu ai dám mời bà cụ Điếc giúp Tần Hoài Như, bản thân sẽ phải trước chịu mấy cây vậy. Vương Khôn cũng không nguyện một mực chờ đi xuống, trực tiếp ở phía trước viện hô lên. Tam đại gia, các ngươi nếu là không ra, ta đi ngay báo cảnh sát. Dịch Trung Hải bốn người nhìn lẫn nhau một cái, chỉ có thể đi ra ngoài. Dịch Trung Hải cau mày, đi ở phía trước, bên người đi theo Tần Hoài Như. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý quyết định chủ ý không ra mặt, một mực theo ở phía sau. Vương Khôn, ta biết một chút tình huống, là chúng ta trong viện Hải Tử ham chơi, chạy vào trong nhà của ngươi. Theo ta thấy, ngươi cũng không cần cùng Hải Tử so đo, chuyện này coi như xong đi. Được rồi, ngươi nói đảo nhẹ nhàng linh hoạt. Nhà ta cũng bật làm sao bây giờ? Ta hỏi qua rồi, người ta Hải Tử không có từ nhà ngươi cầm bật, ngươi lại không có tổn thất gì, cần gì phải như vậy tính toán chi ly? Sau này ngươi cũng ở trong sân, mọi người đều là hàng xóm, không có cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Dịch Trung Hải, ngươi từ khe cửa nhìn nhìn trong nhà của ta, chân đều bị ném xuống đất, ngươi lại còn nói không có trộm đồ. Ngươi hỏi một chút các vị đang ngồi, có người tin sao? Vương Khôn lần đầu nghe được, có người đem trộm đồ nói thành là cầm, đây cũng quá không biết xấu hổ. Đối phó không biết xấu hổ người, Vương Khôn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hố bọn họ cũng không có gánh nặng trong lòng. Dịch Trung Hải cao mày, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, hàng xóm giữa làm sao có thể dùng trộm cái chữ này, quá không lễ phép. Thật là quá không bình thường, lại có thể có người cho là nói kẻ trộm không lễ phép. Một mực nghe nói ngươi là trên đường phố đạo đức tiểu mẫu, nguyên lai là có chuyện như vậy, ai chuẩn vào trong này khóa gọi cầm, cấu kết phụ nữ có phải hay không gọi trợ giúp khó khăn gia đình à? Tiếng cười, không ngừng được tiếng cười vang lên, ngay cả Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đều nở nụ cười. Dịch Trung Hải trong miệng trước giờ cũng không thể rời bỏ trợ giúp khó khăn Tần Hoài Như, dựa theo cách nói này, đó chính là cấu kết Tần Hoài Như. Hiện trường người cũng dùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mặt đỏ lên, khí rào rạt chỉ Vương Khôn. Ngươi quá không hiểu quy củ. Đừng đề cập với ta quy củ, dựa theo quy củ, các ngươi nên tích cực giúp ta đi báo cảnh, đem kẻ trộm bắt lại. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, chuyện này ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Đừng nói cho ta ngươi nghĩ được rồi, hoặc là cuộc họp ngày mai. Dịch Trung Hải thấy Vương Khôn đem lời của mình ngăn chặn, cũng không có biện pháp tốt. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hoặc là để cho ta đi báo cảnh, để cho công an nhìn một chút có bao nhiêu tổn thất bắt lại kẻ trộm sau, bồi thường cho ta, hoặc là cũng có thể bồi thường, để cho tên trộm kia bồi thường tổn thất của ta. Ta trước khi rời đi, có 100 đồng tiền quên mang đi, đặt ở trong nhà. Xem trong nhà bị xôi trào dáng vẻ, đoán chừng kia 100 đồng tiền khẳng định không có ở đây. Vì cho kẻ trộm một bài học, ta cảm thấy nên tăng gấp bội bồi thường tổn thất của ta, vậy thì tạm định 300 đồng tiền đi. Vương Khôn vẫn chưa nói hết, Tần Hoài Như liền không vui, ngươi nói bậy, nhà ngươi rõ ràng liền không có tiền, ngươi đây là ăn vạ, ta phải đi cáo ngươi. Vương Khôn lòng nói, tối ngày hôm qua náo động tĩnh lớn như vậy, Chu Nô cùng Dịch Trung Hải vì nhà nàng cũng bị đánh, Tần Hoài Như cũng không có mở miệng. Bây giờ không kịp chờ đợi đứng ra, kia liền chỉ có một cái khả năng, kẻ trộm là nhà nàng người. Cũng đúng. Các nàng nhà mới vừa từ trong cái phòng này dọn đi, cũng chỉ có các nàng nhà người sẽ như vậy không chút kiêng kỵ này quá mở cửa. Tốt lắm a, ngươi muốn thì nguyện ý chân chạy, ta còn tiện lợi đâu. Tần Hoài Như lập tức dừng lại tiếng khóc, nhờ giúp đỡ vậy nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nơi nào chịu cho Tần Hoài Như hướng ra phía ngoài bỏ tiền, liền đối diện Vương Khôn nói, ngươi cũng không vào nhà, làm sao biết trong nhà 100 đồng tiền ném đi. Nhà ta khóa bị nảy ra, liền chăn cũng ném ở trên mặt đất. Tên trộm kia có thể bỏ qua cho 100 đồng tiền không cầm. Ngươi muốn là không tin, vậy hãy để cho công an tới tra một chút. Không phải đã nói với ngươi, là trong viện đứa bé đùa giỡn, không nên hơi một tí liền kêu kẻ trộm. Nếu không như vậy, đừng tìm công an, ba người chúng ta đại gia vào xem một chút. Các ngươi muốn đi vào, kia cũng có thể. Nhưng các ngươi nếu là phá hủy chứng cứ, ta liền cho là các ngươi là theo kẻ trộm một phe. Lưu Hải Trung lập tức liền nói, Vương Khôn, ta không nghĩ tới muốn đi vào, đều là Lao Dịch nói. Diêm Phụ Quý cũng không cam chịu lạc hậu, ta cũng không có ý định đi vào. Ta chẳng qua là khuyên ngươi dựa theo chúng ta viện quy củ đến, ngươi nếu là không muốn, ta cũng không có ý kiến. Lưu Hải Trung đem trách nhiệm đẩy tới Dịch Trung Hải trên thân. Diêm Phụ Quý thì vội vàng phủi sạch bản thân, như sợ Vương Khôn cáo trạng hắn ngăn không để cho báo cảnh. Tần Hoài Như kéo kéo Dịch Trung Hải tay áo, một đại gia, Đồng Ngạnh thật không có cầm tiền của hắn. Hắn cũng khóa cửa, khẳng định không tin chúng ta viện người, làm sao lại đem tiền thả trong phòng? Ta đoán chừng hắn là nghĩ lừa bịp chúng ta. Dịch Trung Hải sau khi nghe, bừng tỉnh ngộ, ngươi nói ở nhà thả 100 đồng tiền, có ai có thể chứng minh ngươi ở nhà thả tiền sao? Vương Khôn chính là định ngăn bạn. Tứ hợp viện người thực tại quá buồn nôn, không cho bọn họ chút dạy dỗ, sau này khẳng định sẽ còn sanh sự. Sở dĩ nói ném đi 100, là dựa theo Tần Hoài Như tình huống nói yêu cầu. Nàng khẽ cắn răng, nên có thể cầm bỏ ra số tiền này. Người có phải hay không ngu, ta tại sao phải chứng minh? Nhà ta bị người này ra, ném đi vật, đây chính là chứng cứ. Ngươi là thổ phỉ, có thể không hiểu rõ kẻ trộm bí củ. Kẻ trộm có cái luật lệ, gọi là tặc không đi không. Ý là chỉ cần hành động, cũng sẽ không tay không, nhà ta cũng chỉ có tiền, chăn cùng một trường phá giường. Bây giờ giường cùng chăn cũng không có ném, vậy đã nói rõ kẻ trộm đem tiền cầm đi. Ngươi, Dịch Trung Hải chỉ Vương Khôn, thực tại không biết nên nói gì. Hắn cho là Vương Khôn là ở ăn bạn, nhưng Vương Khôn không thừa nhận, chính là muốn báo cảnh. Nếu là biến thành người khác, Dịch Trung Hải có rất nhiều biện pháp để cho người này câm miệng, tỉ như trụ nố quả đấm, đạo đức của hắn bắt góc, còn có bà cụ điếc uy hiếp. Nhưng những phương pháp này, đối Vương Khôn mà nói hết thảy vô dụng. Dịch Trung Hải cúi đầu, suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng hắn không thể không thừa nhận, trước mắt chỉ có bồi thường con đường này có thể lựa chọn. Mặc dù cần phải thường cho tiền, nhưng con đường này đối hắn hay là có lợi nhất. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 33, quan hệ có chút loạn, Dịch Trung Hải không có biện pháp khác, chỉ lựa chọn hay thỏa hiệp. Dĩ nhiên, hắn cũng không nguyện ý bỏ ra cái gì. Theo ta thấy cũng không cần báo cảnh sát, thường cho ngươi 10 đồng tiền thì thôi. Không thể nào. Ta ném đi 100 đồng tiền. Ngươi muốn cầm 10 đồng tiền đem ta đuổi, coi ta là ăn mày đâu. Dịch Trung Hải nhìn một cái, lòng nói, ta vốn là đem ngươi trở thành ăn mày, thậm chí ăn mày cũng không bằng. Ta từ trong đấy lòng liền không hoan nên ngươi. Những thứ này đều là lời trong lòng, Dịch Trung Hải là không dám nói ra khỏi miệng. Hiện trường còn có bên ngoài biển người, Dịch Trung Hải không muốn tiếp tục mất thể diện, tính toán để bọn hắn rời đi. Ngươi khiến cái này dọn đồ đồng chí rời đi, chúng ta từ từ thương lượng. Chẳng không được. Ta không có thời gian với ngươi trì hoãn, cho ngươi 5 phút, nếu là không giải quyết được, ta đi ngay báo cảnh. Vương Khôn xoay người cùng Triệu sư phó mấy người thương lượng, chờ chuyện giải quyết sẽ rời đi. Trễ lại thời gian, nguyện ý cho bọn họ bồi thường. Những thứ này bồi thường lại không cần Vương Khôn ra, hắn cần gì phải bụng xịn. Tần Hoài Như nhút nhát đáng thương kêu một tiếng một đại gia, Dịch Trung Hải mềm lòng xuống dưới. Căn bản cũng không cần 5 phút, cũng không cần 1 phút, Dịch Trung Hải lập tức liền chuẩn bị lôi kéo Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý làm thằng ngu lắm tiền. Đồng ngạnh một đứa bé, không hiểu chuyện xông qua Vương Khôn trong nhà. Đứa bé này chúng ta xem lớn lên, hai tử nhất định là đứa bé ngoan, lỗi cũng không ở hài tử trên thân. Nhưng Vương Khôn nhất định phải nói ném đi 100 đồng tiền, rõ ràng cho thấy muốn giết chết Hoài Như. Hoài Như nhà đã khó khăn như vậy, căn bản là không bỏ ra nổi 100 đồng tiền. Thật nếu để cho hắn báo cảnh sát, trong viện người còn thế nào ra cửa? Chúng ta hôm nay mới vừa bị Vương chủ nhiệm dạy dỗ một trận, nếu để cho nàng biết trong viện ra chuyện như vậy, mặt của chúng ta bên trên cũng khó nhìn. Hơn nữa, Hoài Như nhà quá khó khăn, khẳng định không bỏ ra nổi số tiền này, tổng không thể nhìn Hoài Như bị bức tử. Ý của ta là chúng ta cho nàng quên ít tiền, đem chuyện này rõ ràng. Lao Lưu, Lao Diêm, các ngươi nhìn thế nào? Nói là hỏi thăm hai người ý kiến, kỳ thực liền không cho bọn họ lưu lại cự tuyệt đường sống. Tần Hoài Như cũng đối với Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý khóc. Nhị đại gia, tam đại gia, ngươi hãy giúp chúng ta một chút nhà đi. Chờ chúng ta có tiền, nhất định sẽ trả cho các ngươi. Đời này cũng sẽ không có tiền, khẳng định cũng sẽ không trả tiền lại. Dịch Trung Hải càng làm như vậy, Lưu Hải Trung lại càng cảm kích Diêm Phụ Quý. Nếu không phải là hắn nhắc nhở, nhất định sẽ bị Dịch Trung Hải cho hố. Lưu Hải Trung không nói lời nào, Diêm Phụ Quý liền càng sẽ không nói chuyện. Dịch Trung Hải nói 100 khối, nhưng Vương Khôn muốn là 300 khối. Nhìn cái này địa bộ, thiếu một phân cũng không được. Nhiều như vậy tiền, Diêm Phụ Quý tình nguyện chết cũng sẽ không đồng ý lao dịch, nhà chúng ta quang đủ 2 năm trước kết hôn, trong nhà tích góp cũng xài hết, làm hiện tại cũng không có hồi lại, thực tại không bỏ ra nổi. Tiền lương của ngươi cao hơn ta, nếu không ngươi trước chiến định. Đúng nha, lão dịch. Nhà chúng ta giải thành tính toán tháng sau kết hôn, bây giờ liền lễ hỏi cũng chưa chuẩn bị xong, ta vẫn còn muốn tìm ngươi cùng lao lưu mượn ít tiền. Hai cái không nên thân. Đây là Dịch Trung Hải đối bọn họ đánh giá. Chính hắn cũng so Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý chẳng mạnh đến đâu. Chu Nô đâu, phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nào cũng không ra hỗ trợ. Tần Hoài Như cũng muốn để cho Chu Nô ra đến giúp đỡ, nhưng Chu Nô trên người đau đến không được, ở nhà nằm ngửa. Hơn nữa coi như Chu Nô tới, cũng không có tác dụng gì, a Chu Nô trên thân còn lại 2 khối giới hảo, đây là ngày mai muốn mượn cho nàng. Trừ cái đó ra, Chu Nô một chút đáng tiền cũng không có. Một đại gia, Chu Nô tiền cũng dùng đến khám bệnh. Hiểu, chính là nói Chu Nô trên người không có tiền. Đây là hai người riêng có ám ngữ, người khác nghe không hiểu. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liền kinh ngạc xem Tần Hoài Như, Chu Nô nay Thiên Minh Minh không có đi ra ngoài, cả ngày đều ở nhà nằm ngửa, cơm trưa hay là một bác gái cho đưa đi. Các ngươi hai người vì sao phải nói mỏ? Ta đi báo cảnh sát. Dịch Trung Hải nắm Tần Hoài Như tay, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho hắn báo cảnh sát. Tiếp theo Dịch Trung Hải liền dẫn đầu đi ra ngoài. Không cần báo cảnh, chúng ta mới vừa rồi cùng Hải Tử cha mẹ thương lượng một chút, bọn họ nguyện ý bồi thường tổn thất của ngươi. Không phải là 100 đồng tiền, ta thay hắn ra. Thành sẽ chơi a mới vừa rồi rõ ràng là các ngươi ba cái đại gia cùng Tần Hoài Như thương lượng, ngươi lại nói cùng Hải Tử cha mẹ thương lượng. Như vậy, rốt cuộc ai là Hải Tử phụ thân, ai là Hải Tử mẫu thân? Thật là loạn a, mới vừa rồi ba người các ngươi đại gia cùng với Tần Hoài Như, thật sự là cùng Hải Tử cha mẹ thương lượng. Dịch Trung Hải nghĩ phải nhanh một chút đem chuyện chấm dứt, liền không nhịn được nói, dĩ nhiên, chúng ta đem tổn thất thưởng cho ngươi thì xong rồi, ngươi liền không cần chúng ta là thế nào thương lượng. Được rồi, Vương Khôn đến từ đời sau, biết qua hại não chuyện khẳng định so với bọn họ nhiều, sẽ không bị bọn họ hỗn loạn quan hệ hù dọa. Ngươi nếu nguyện ý, như vậy chúng ta sẽ tới tính toán tổn thất. Ta ném đi 100 đồng tiền, cần phải thường cho thưởng ta 300 khối. Tần Hoài Như vừa nghe liền không muốn, Dịch Trung Hải tiền, sớm muộn là nhà bọn họ, nếu là bồi hơn nhiều, tổn thất hay là nhà các nàng. Ngươi rõ ràng không có rất tiền. Vương Khôn đối cái này sinh hoạt tương đối hỗn loạn nữ nhân, bây giờ không có thiện cảm, cũng không muốn khách khí với nàng. Tần Hoài Như, ném không có rất tiền, không phải ta quyết định, cũng không phải ngươi định đoạt. Ngươi muốn là không đồng ý, vậy thì báo cảnh đi. Không thể báo cảnh. Tần Hoài Như đang thương thối lui đến Dịch Trung Hải sau lưng. Dịch Trung Hải nhất thời đại nam tử cảm giác bùng nổ, coi như ngươi ném đi 100 đồng tiền, ghê gớm bồi ngươi 100 đồng tiền, dựa vào cái gì muốn 300? Dựa vào cái gì? Hỏi rất hay. Kẻ trộm trộm vật, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao? Lần này, ta khóa cửa, có rõ ràng chứng cứ, có thể bắt được kẻ trộm. Lần sau đâu, các ngươi viện người cũng không khóa cửa, nếu là ném đi vật, căn bản cũng không có cơ hội bắt lại kẻ trộm. Nếu là không để cho kẻ trộm bị dạy dỗ, đại gia sau này còn có thể qua ngày yên ổn sao? Vương Khôn lần này nói đến đại gia chỗ đau, tứ hợp viện rất nhiều người, lần đầu tiên lộ ra chống đỡ Vương Khôn ý tứ. Không chỉ là người bình thường, ngay cả Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không để lại dấu vết cách xa Tần Hoài Như. Người nhà của bọn họ cũng ở trong đám người đi theo mọi người cùng nhau nghị luận. Dịch Trung Hải thấy Vương Khôn không ngờ dùng thủ đoạn của hắn, trong lòng đối hắn chán ghét liền càng sâu hơn. Một người như vậy, là Dịch Trung Hải ghét nhất, toàn bộ thủ đoạn đối hắn vô dụng, bản thân còn phải bị hắn lấn áp. Nghe đến mọi người cũng tán thành đối kẻ trộm trừng phạt, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp tốt. Tần Hoài Như không cách nào, vì lắng lại đại gia lửa giận, chỉ có thể đồng ý cái yêu cầu này. Chỉ hy vọng, ra số tiền này sau, đại gia có thể quên đồng ngạnh trộm đồ chuyện. Cho Dịch Trung Hải kéo kéo tay áo, một đại gia, ta cùng đồng ngạnh để sau này báo đáp ngươi. Dịch Trung Hải thở dài một cái, lòng nói, mà thôi, ai cho ngươi là ta hoan ra đâu. Tần Hoài Như danh tiếng hay là rất trọng yếu, nếu là danh tiếng hỏng, đại gia thái độ đối với Tần Hoài Như liền thay đổi, cũng sẽ không đồng ý cho nàng tiền quyên góp. Đại gia nếu là không cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp, sau này ảnh hưởng càng lớn hơn, sẽ ảnh hưởng dưỡng lao đại kế. Không thể vì tí ti tiểu lợi, rối loạn bản thân nuôi kế hoạch cũ. Hết thể vì nuôi kế hoạch cũ, bất kể cái gì giá cao cũng phải thừa nhận. Lần này cũng chính là vừa vặn, Chu Ngố bị đánh không lên nổi, trên người cũng không có tiền. Lần sau nói gì đều muốn đem Chu Ngố trước hạn giao ra đây, coi như mang, cũng phải đem hắn mang ra tới. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, liền 300 đồng tiền. Hy vọng ngươi cầm số tiền này, đừng dây dưa nữa. Bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 34, thường tiền Dịch Trung Hải đáp ứng, Vương Khôn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, còn buồn nôn hơn hắn một cái. Chờ một chút, còn có sổ sách không có coi xong đâu. Nhà ta cửa bị nảy ra, khóa cũng hỏng, chăn đắp ném xuống đất, khẳng định không thể dùng. Dịch Trung Hải nghe được Vương Khôn liền cái này đều muốn so đo, lập tức liền nóng nảy, chỉ có ngần ấy bật, ngươi cũng tính kế, thật là keo kiệt. Mọi người đều là hàng xóm, ngươi nếu là tính toán chi ly, còn không bằng tự nghĩ biện pháp dọn ra ngoài. Ngươi gấp cái gì? Ý của ta là những thứ đồ này sẽ không tìm ngươi thưởng tiền, coi như ở đó 300 đồng tiền bên trong được rồi. Bất quá, còn có một khoản tiền, các ngươi phải ra. Có thể là Dịch Trung Hải thật không được gỡ chỗ đi, nghe Vương Khôn vậy, lại có người lén cười lên. Chuyện Tiếu Lâm quá nhiều người, Dịch Trung Hải cũng không còn được, hắn muốn biết còn có gì cần bồi tiền. Còn có cái gì? Ta mới vừa rồi mời bọn họ giúp một tay xem hiện trường gây án, chờ báo cảnh trở lại, mỗi người cho bọn họ 5 hào tiền. Các ngươi không để cho ta báo cảnh, còn làm trễ nải người ta thời gian dài như vậy, số tiền này không thể bị nợ. Dọn nhà người cũng chỉ có 8 cái, tổng cộng cũng liền 4 khối tiền, tiền không nhiều, nhưng tuyệt đối có thể để cho Dịch Trung Hải không thoải mái. Giúp đỡ dọn nhà mấy người, vốn là cho là tổng cộng 5 hào tiền, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Có cái nào nhìn ra được, mong muốn đứng ra, lại bị đồng bạn kéo trở về. Chuyện ngày hôm nay, rõ ràng cho thấy Dịch Trung Hải lỗi, người này lại hư lại không thiếu tiền, bọn họ dựa vào cái gì đừng. Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm Vương Khôn, dường như muốn dùng ánh mắt đem hắn giết chết vậy. Ta đáp ứng, để bọn hắn đem vật dụng trong nhà mang vào đi. Lấy trước tiền, chuyện không có giải quyết, ai cũng không thể phá hư hiện trường gây án. Ngươi. Dịch Trung Hải đưa tay chỉ Vương Khôn, ta Dịch Trung Hải đã đáp ứng ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ai dám không tin nhân phẩm của ta. Tuyết Nhi một mực tránh sau lưng Vương Khôn, lúc này, kéo kéo Vương Khôn quần áo. Vương Khôn ngồi xuống sau, nàng nhỏ giọng nói, ca ca, ta đói. Vương Khôn gật đầu một cái, để cho nàng chờ một lát. Cái kia, ta là không nhìn ra nhân phẩm của ngươi thế nào, vẫn là đem tiền nắm bắt tới tay thực vệ. Thiếu cho lão tử nói nhảm, đừng chậm trễ thời gian. Ngươi lại lề già lề dề, lão tử đi ngay báo cảnh, cho thể diện mà không cần. Dịch Trung Hải bị mắng, Tần Hoài Như khẳng định không thể ở một bên xem, Vương Khôn, ngươi nói thế nào đâu. Một đại gia nói thế nào cũng là trưởng bối của ngươi. Câm miệng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta nhận hắn, hắn mới là trưởng bối, không nhận hắn, hắn thứ gì đều không phải là. Chớ ở trước mặt ta mạo xưng trưởng bối. Tần Hoài Như chỉ là dựa theo lệ thường, đứng ra tỏ rõ một cái thái độ của mình. Vương Khôn không muốn trì hoãn, phối hợp nàng đổi trở về. Còn dư lại chính là Dịch Trung Hải chuyện. Hắn nhìn một cái bị chửi khóc Tần Hoài Như, xoay người lại lấy tiền. Vương Khôn bắt được tiền, sẽ để cho Triệu sư phụ đám người giúp đỡ đem trong phòng phá giường mang ra đến, đem vừa mua đồ gia dụng mang lên trong phòng. Nguyên lai nhà chủ nhân có thể là người trong nhà tương đối nhiều, đem căn phòng phân chia được rồi. Cái nhà này không gian chính là như vậy, Vương Khôn cũng không muốn lớn thay đổi, sẽ chờ từ từ làm xong cách âm giữ ấm liền tốt. Xem sáng sủa hẳn lên nhà, Tuyết Nhi cũng không kêu đói, hương phấn trong phòng chạy tới chạy lui. đại gia không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền theo giải tán, chỉ có Diêm phụ quý còn đứng tại chỗ. Vương Khôn, cái giường này, ngươi còn cần không? Vương Khôn lắc đầu một cái, đừng, ta tính toán bổ làm tuổi lửa. Vậy nhiều đáng tiếc, ngược lại ngươi cũng không cần, nếu không đem tấm này giường cho nhà chúng ta được rồi. Vừa đúng giải thành tháng sau muốn kết hôn, nhà chúng ta cũng không cần mua giường. Cho cô dâu mới dùng cái này giường, hưởng cho ngươi nghĩ ra được, sẽ không sợ cô dâu mới động phòng ngày đó chạy về nhà sao? Được rồi, cái này là chuyện của người khác, Vương Khôn cũng không còn được, sẽ để cho Diêm phụ quý đem giường dọn đi. Trở lại trong phòng, Vương Khôn liền đem tối ngày hôm qua chuẩn bị vật bỏ vào trong ngăn kéo. Cũng may mà Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, còn có thể dùng đơn giản như vậy thủ đoạn bài nàng. Vương Khôn đem Tuyết Nhi kêu đến, chỉ ở về phía nàng gian phòng kia, nói, cái đó căn phòng là ngươi, chờ ngươi trưởng thành, lại ở đến nơi đó. Tuyết Nhi có chút không hiểu, trong mắt ngậm lấy nước mắt hỏi, ca ca, ngươi đừng Tuyết Nhi sao? Vương Khôn cho nàng xoa xoa nước mắt, ca ca làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Ca ca ý là, chờ ngươi trưởng thành, lại rời đến kia cái phòng bên trong. Bây giờ, ngươi liền theo ca ca ở trong phòng này. Ca ca ngủ cái này lớn một chút giường, ngươi ngủ cái đó điểm nhỏ giường. Tuyết Nhi thấy bản thân hay là cùng Vương Khôn ngủ ở một cái phòng bên trong, liền cười vui vẻ. Vương Khôn cho chỉ nàng trong phòng tủ đựng, ở trong đó có ca ca mua cho ngươi quà vặt, ngươi nếu là đói, liền lấy ra tới ăn chút. Tủ đựng trong còn có mấy giường mới chăn, chính ngươi trải giường, ca ca đi làm cơm. Ca ca, ngươi đi làm cơm đi, Tuyết Nhi bản thân sẽ trải giường, Tuyết Nhi trước cho ngươi trải giường, sau đó lại phô bản thân. Vương Khôn buông ra Tuyết Nhi, để cho chính nàng chơi, mình thì đem chuẩn bị xong phòng bếp dụng cụ cũng lấy ra, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Diệp phụ quý chào hỏi Nhi tử đem giường chuyển về nhà mình, tiếp theo liền chạy đi tìm Dịch Trung Hải, hắn còn không quên Dịch Trung Hải mời khách chuyện. Lao Dịch, ta đến rồi, thế nào Lao Lưu còn không có tới sao? Dịch Trung Hải là thấy được Vương Khôn bị trộm, mới tính toán mời khách. Kết quả, chính hắn bồi hơn 300, như thế nào có tâm tình mời khách đâu, đã sớm đem mời khách chuyện quên đến Tần Hoài Như trên thân. Ngươi gọi Lao Lưu chuyện gì? Ngươi không phải nói mời khách sao? Không mời. Dịch Trung Hải không khách khí chút nào đem Diêm phụ quý đẩy ra ngoài cửa, tiếp theo liền đóng lại cửa phòng. Diêm phụ quý cảm thấy mình tổn thất hẳn mấy trăm triệu, nhưng lại không dám tìm Dịch Trung Hải lý luận, dị ra dị dầm chạy đi hậu viện, nhìn một chút Lưu Hải Trung nhà mời khách đường thất bại. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải cái bộ dáng này, liền nói, "Lão Dịch, ngươi như vậy sẽ đắc tội lão Diêm." Đắc tội thì đắc tội, lúc mấu chốt không dùng được bọn họ, ta dựa vào cái gì mời hắn ăn cơm? Một bác gái suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định nói một chút ý nghĩ của mình. Muốn là dựa theo cái tình huống này, Dịch Trung Hải không chừng sẽ còn bị đánh, là mợ, nàng cũng không nguyện thấy được chồng mình bị đánh. "Lão Dịch, ta cảm thấy chuyện lần này đều do Tần Hoài Như." Các nàng nhà chiếm Vương Khôn nhà, vốn là huyên náo không vui, lại cứ buổi tối lại đi chọc hắn. Hắn mới tới, với ai cũng không quen, lại trẻ tuổi nóng tính, khó tránh khỏi hỏa khí lớn một chút. Ý nghĩ của ta là, chúng ta trước chờ một chút, nếu là phát hiện nhân phẩm của hắn không tốt, lại tính toán sau. Dịch Trung Hải cau mày, muộn, từ tối ngày hôm qua bắt đầu, ta cùng hắn liền không chết không thôi. Hắn mới tới không tới một ngày, liền đuổi đi Tần Hoài Như, cự tuyệt trợ giúp Tần Hoài Như, đánh ta, Chu bà cụ điếc mặt mũi, còn bẩm báo ban khu phố. Ta khổ khổ cực cực tạo nên văn minh tứ hợp viện, bị một mình hắn phá hủy. Hắn chính là sinh tử của ta kẻ thù. Một bác gái cũng đi theo như mày, nhưng nàng nhưng không biết nên làm cái gì. Vương Khôn chiêu số cùng lá gan, thật sự là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, cũng đột phá bọn họ nhận biết. Người như vậy, thật khó đối phó. Một bác gái cầu là ổn định, không muốn để cho dưỡng lao chuyện xuất hiện chắc trở. Cho nên, một bác gái trong lòng là không muốn cùng Vương Khôn nổi tranh chấp. Chẳng qua là nhìn một cái nghiến răng nghiến lợi Dịch Trung Hải, một bác gái cũng biết, cuộc sống yên tĩnh sẽ không xuất hiện. Không tới một ngày, Tần Hoài Như liền trêu chọc Vương Khôn ba lần, các nàng nhà không chỉ có tổn thất tiền, còn tổn thất Dịch Trung Hải mặt mũi. Nuôi cái lao, làm sao lại khó khăn như vậy đâu. Bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 35, là cầm không phải trộm nhà ai ngày không khó. Vương Khôn còn cảm thấy ủy khuất đâu. Kiếp trước chưa từng tới bờ di, càng chưa nói bờ di hộ khẩu. Đời này bị cực thái lai, một cái liền được bờ di hộ khẩu, bờ di công tắc cùng bờ di nhà, còn kém cái bờ di tức phụ, tốt bao nhiêu khai của cá ai có thể nghĩ tới, bị Vương chủ nhiệm cho ném tới cầm thú trong ổ cho đến bây giờ, mới ở tứ hợp viện ở 218 tiếng. Cái này 218 tiếng, chuyện đã xảy ra. Thật sự là lật đổ hắn đối cái thời đại này nhận biết. Cái này 218 tiếng chuyện đã xảy ra, chính là viết lên mấy mươi ngàn lời miêu tả không rõ ràng lắm, cái này cũng đủ đổi rất nhiều khởi điểm người phiếu. Ta chỉ muốn tìm một chỗ, thành thành thật thật cầu bên trên vài chục năm, sau đó bằng vào đời sau trí nhớ, qua vừa qua người có tiền này. Làm sao lại con mẹ nó khó khăn như vậy đâu? Đang suy nghĩ chuyện, Tuyết Nhi ôm mình chăn chạy tới. Làm sao vậy, Tuyết Nhi? Tuyết Nhi có chút xấu hổ, ca ca, chúng ta không dám ở cái đó trong phòng. Phòng mới, nhưng cũng là xa lạ địa phương, tiểu nha đầu nhát gan, cũng chỉ có thể từ từ thay đổi. Vương Khôn nhận lấy chăn của nàng, lại đem nàng ôm lên giường. Được rồi, chờ ngươi không sợ, lại đi gian phòng của mình, có được hay không? Tuyết Nhi gật gật đầu, tiếp theo liền dựa vào Vương Khôn nằm xuống. Kaka, nhà chúng ta còn có tiền sao? Có à, ngươi không cần phải để ý đến chuyện tiền bạc. Kaka ngày mai đưa ngươi đi trường học, có được hay không? Ta không muốn rời đi Kaka. Tuyết Nhi giọng nói có chút run rẩy, hơn nữa đưa tay ra nắm thật chặt Vương Khôn cánh tay. Rõ ràng cho thấy bị chuyện ngày hôm nay hù dọa, cũng chỉ có thể tiếp tục mang theo nàng một đoạn thời gian. Tốt, ca ca mang theo ngươi, đi làm cũng mang theo ngươi. Chờ ngươi nguyện ý, cho ngươi thêm đi học, có được hay không? Tuyết Nhi nghe được phải rất nàng, yên tĩnh lại, vì sao cái đó đại gia nói, trộm nhà chúng ta vật không tính trộm. Kẻ trộm không phải ghê tởm nhất sao? Quân khốn nạn đồ chơi, tốt không dạy, ngoại môn tà đạo thật không ít. Chớ tin hắn, trộm đồ là không đúng, Tuyết Nhi không thể trộm cầm đồ của người khác. Ngươi muốn làm muốn, liền nói cho ca ca giúp ngươi mua. Làm yên lòng Tuyết Nhi, Vương Khôn cơn giận còn chưa tan. Tuyết Nhi chỉnh thiên sinh sống ở vào tình thế như vậy, học xấu nhưng làm sao bây giờ? Vương Khôn quyết định trả thù một cái dịch Trung Hải, nghĩ đến bản thân ngón tay vàng, hắn thì có chủ ý ngươi không phải nói hàng sống giữa, không tính trộm sao? Ta từ nhà ngươi làm ít tiền, cũng không gọi trộm, có đúng hay không? Vật có thể từ nước ngoài nhập khẩu, nhưng nước ngoài vật cũng không có như vậy toàn, không thích hợp lắm quang minh chính đại cũng lấy ra, ta cũng cần dùng ít tiền. Dựa hết vào tiền lương, khẳng định không đủ, làm hàng xóm, từ nhà ngươi lấy chút không quá phận đi. Nếu không quá phận, Vương Khôn liền không khách khí. Tới trước dịch Trung Hải trong nhà, bắt đầu quét xem. Trong nhà tiền thả còn rất nghiêm, đặt ở đầu giường trong ngăn kéo, phía trên đè ép cả mấy tầng quần áo. Ngón tay vàng chuyển tới sau, Vương Khôn đến, với 130 đồng tiền, làm sao sẽ ít như vậy? Vương Khôn không cam lòng buông tha cho, tiếp theo tìm, phát hiện trên xà nhà còn cất giấu một bộ phận, bên trong lại có 1200 đồng tiền. Không hổ là công nhân bậc 8, không ngờ có tiền như vậy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi ném đi nhiều như vậy tiền, có thể hay không báo cảnh. Vốn định trực tiếp đem ngón tay vàng thu, sau đó suy nghĩ một chút, chuyện lần này đều là Tần Hoài Như đưa tới, ngay cả thường tiền cũng là dịch Trung Hải ra, nàng căn bản không bị đến bất kỳ tổn thất. Khó trách dám không chút kiêng kỵ tìm đại gia phiền phái. Thành công liền kiếm, thất bại cũng không sợ, có dịch Trung Hải che chở, coi như không che chở được, dịch Trung Hải cũng sẽ thay nàng thường tiền. Cái này không phải là không muốn mua bán sao? Ngựa không lén ăn của ban đêm thì không hợp, người không phát tài không giàu, Tần Hoài Như ngày ngày làm không muốn mua bán, trong nhà khẳng định cất thật là nhiều tiền đi. Đều là hàng xóm, đại gia nên trợ giúp lẫn nhau, lấy chút không quá phần đi. Không thể không nói, Tần Hoài Như nhà quả nhiên giàu có. Vương Khôn ở gầm giường hạ cùng trên xà nhà tìm được hai nơi giấu tiền địa phương. Cái này hai nơi giấu tiền địa phương, so dịch Trung Hải giấu nghiêm mật, tiền cũng so dịch Trung Hải nhiều lắm. Từ dịch Trung Hải trong nhà mới cầm 1,330 đồng tiền, đây là công nhân bậc 8 trong nhà. Nhưng Tần Hoài Như trong nhà đâu? Dưới giường tiền, tổng số 1,126 khối 8 hảo, trên xà nhà tổng số 1,300 khối. Hai nơi địa phương cộng lại tổng cộng là 2,426 khối 8 hảo, cũng mong là dịch Trung Hải nhà gấp 2. Dịch Trung Hải đối Tần Hoài Như nhà thật là đủ để ý, không ngờ đem mình kiếm tiền, cũng cho nàng. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm hắn, hắn là thật đang trợ giúp Tần Hoài Như? Không thể nào à, hắn địa bộ, thỏa thỏa ngụy quân tử hình tượng, tại sao có thể là một chân chính người tốt? Vương Khôn đối phán đoán của mình sinh ra hoài nghi, quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Nếu là thật nhìn lầm rồi, liền đem tiền trả lại trở về. Bởi vì khoảng cách gần, rối gỗ năng lượng còn dư lại rất nhiều, nếu là muốn cầm, vẫn có thể cầm mấy nhà. Bất quá, Vương Khôn hay là quyết định không làm, những người khác cũng không có đắc tội hắn, hơn nữa tạm thời cũng không thiếu tiền. Vương Khôn tâm còn chưa đủ hung ác, bỏ qua Lưu Hải Trung cái này không đứng đắn ra hỏa. Nếu là hắn biết Lưu Hải Trung cũng muốn tính toán hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lao Diêm, đa tạ. Nếu không phải nhắc nhở của ngươi, ta nhất định sẽ bị lao dịch hố. Lưu Hải Trung bưng ly rượu lên, cùng Diêm Phụ Quý đụng một ly. Diêm Phụ Quý trong lòng đối dịch Trung Hải cũng phi thường tức giận, chuyện uống rượu là hắn nhắc tới, kết quả lại không nhận chướng. Nếu không phải hắn nhắc nhở Lưu Hải Trung một câu, sợ rằng cơm tối cũng không có địa phương ăn. Hắn đã cho nhà nói, đừng làm cơm của hắn. Trong nhà chắc chắn sẽ không làm, cho dù là hắn không có cơm ăn, cũng không thể phá hư quý củ. Có tốt, Lưu Hải Trung không có đổi ý cái này không tính là gì. Ta bây giờ mới hiểu được, lão dịch nói mời chúng ta uống rượu, kia là cố ý hố chúng ta đâu. Hắn cũng quá không phải thứ gì, muốn cho chúng ta rút một tay, nói thẳng không được sao, phi nói muốn mời khách gạt chúng ta. Lưu Hải Trung gật gật đầu, cũng đi theo chửi mắng dịch Trung Hải. Hắn đúng là đáng đời, Vương Khôn coi như là cho hai người chúng ta xả được cơn giận. Chúng ta nhiều năm như vậy, cũng cầm lão dịch hết cách rồi, bị hắn gắt gao ép dưới thân thể. Nếu là chúng ta có thể để cho Vương Khôn nghe lời, sau này tứ hợp viện chính là hai người chúng ta thiên hạ. Diêm Phụ Quý rượu, một cái liền tỉnh hơn phân nửa. Để cho Vương Khôn nghe lời, loại chuyện như vậy thật không dám nghĩ. Đó là ngay cả dịch Trung Hải và cụ điếc mặt mũi cũng không cho người, làm sao có thể nghe bọn hắn. Người như vậy chỉ thích hợp giao hảo, không thích hợp xích mích. Điền Hữu Phúc ngày hôm qua cho hắn mượn nồi dùng, thế nhưng là lấy được không ít tạ lễ. Hôm nay hắn chẳng qua là không có giúp dịch Trung Hải, liền từ trong tay của hắn lấy được một cái giường. Điều này nói rõ Vương Khôn kỳ thực rất rộng rãi. Mặc kệ người khác nói thế nào, Diêm Phụ Quý là tính toán cùng Vương Khôn giao hảo. Xem Lưu Hải Trung thao thao bất tuyệt nói thu phục Vương Khôn chiêu số, Diêm Phụ Quý hận không được chặn kịp cái miệng của hắn. Không muốn nghe, cũng không muốn rời đi, Diêm Phụ Quý liền duy nhất có thể làm chính là đem Lưu Hải Trung rót nằm xuống. Lão Lưu, không nói những thứ kia mất hứng, đến, uống rượu. Lưu Hải Trung là chân tâm thật ý uống một ly, Diêm Phụ Quý cũng chỉ uống nửa chén, không đợi Lưu Hải Trung để chén rượu xuống, hắn liền bắt đầu rót rượu. Như vậy, mắt say mơ mơ màng màng Lưu Hải Trung liền không nhìn ra. Rất nhanh, Lưu Hải Trung liền bị chuốc say. Diêm Phụ Quý để cho Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đem Lưu Hải Trung đỡ lên giường, cũng không hề rời đi, mà là chào hỏi một mực chưa ăn cơm hai người cùng nhau phụ bồi hắn. Hai huynh đệ lập tức cao hứng ngồi vào trên bàn, phụ bồi Diêm Phụ Quý ăn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 36, Diêm Phụ Quý suy tính sau khi cơm nước non nê, Diêm Phụ Quý mới rời khỏi Lưu gia, mà Lưu Hải Trung chuẩn bị thức ăn, đã sớm cái gì đều không thừa. Ra Lưu Hải Trung cửa nhà, Diêm Phụ Quý liền tựa vào chiếc tường. Hắn vì Lưu Hải Trung lá gan cảm thấy giật mình, liền Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc cũng không làm gì được Vương Khôn, Lưu Hải Trung lại muốn đem hắn thu phục. Cái này là không thể nào. Đại gia ở tứ hợp viện ở nhiều năm như vậy, lẫn nhau cũng hiểu rõ vô cùng, đại gia nặng mấy cân mấy lượng, lẫn nhau cũng phi thường rõ ràng. Tứ hợp viện lớn nhất hai cái tay ngang ngược, Hứa Đại Mậu toàn thân đều là bím tóc, rất dễ dàng đối phó, chú nô đứng sau lưng bà cụ điếc, cộng thêm quả đấm quá cứng, người cũng đủ, nhất định phải ba người bọn họ đại gia đồng loạt ra tay mới được. Trừ phi ba cái đại gia nội chiến, bình thường không cần bà cụ điếc ra mặt. Thế nhưng là, Vương Khôn một người phá vỡ tứ hợp viện cả mấy hạng kỷ lục. Bị dọa sợ đến giả Trương thị không dám gọi hồn, đánh trụ nỗ bị bệnh liệt giường, quạt Dịch Trung Hải hai bàn tay, làm cho bà cụ điếc giả bộ câm điếc, để cho Dịch Trung Hải thay Tần Hoài như gánh tội. Lợi hại hơn chính là, bọn họ liên hiệp đi ban khu phố, cũng không có chiếm được tốt. Trong vòng một ngày, nhiều như vậy chiến tích, đơn giản không thể tưởng tượng. Muốn nói trụ nỗ là tứ hợp viện chiến thần, kia Vương Khôn là cái gì, cho hắn bình cái đường phố chiến thần không quá đáng đi. Người như vậy, chỉ có thể giao hảo, nơi nào có thể gác tội. Sợ rằng tứ hợp viện kế tiếp bị đánh chính là Lưu Hải Trung. Bất quá, những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ phải chú ý không đắc tội Vương Khôn, không bị Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hố, vậy thì vạn sự đại cát. Còn có giao phó trong nhà mấy cái hồn tiểu tử, tuyệt đối đừng đắc tội Vương Khôn. Làm xong hoạch định, Diêm Phụ Quý mới chậm gì gì về nhà. Đi ngang qua trung viện, nghe trụ nố trong phòng chuyển tới một nam một nữ thanh âm, Diêm Phụ Quý liền lắc đầu một cái. Lúc này còn cùng Tần Hoài Như hôn ở chung một chỗ, trụ nố đời này cũng đừng nghĩ tìm vợ. Nghe Trương Tiểu Hoa ở trong phòng nhỏ giọng chửi mắng, Diêm Phụ Quý vừa muốn cười. Nhiều năm như vậy, Vương Khôn là duy nhất một để cho nàng chịu thiệt người, chỉ bằng một điểm này. Tứ hợp viện người nhất định sẽ đối Vương Khôn có thiện cảm, giống như Điền Hưu Phúc nhà vậy. Diêm Phụ Quý không thể không cảm thán Điền Hưu Phúc vật khí, không ngờ cái đầu tiên cùng Vương Khôn giao hảo. Lẽ ra liền hắn cái này nhất biết tính toán người, cũng không có nắm chặt xác định Vương Khôn có thể ở lại tứ hợp viện, hắn làm sao lại dám đổ đâu? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Bất kể nói thế nào, Diêm Phụ Quý cảm thấy mình nên lần nữa nhìn một chút Đông Khóa viện Điền Hưu Phúc mấy nhà người. Những người này muốn thật hội tụ ở Vương Khôn dưới cờ, vậy thì đại biểu tứ hợp viện 1/3 người cùng hắn đứng chung một chỗ, đây chính là một cỗ thế lực không nhỏ. Tiếp theo nhìn về phía có chút thâm nghiêm Dịch Trung Hải nhà, Diêm Phụ Quý chạy chậm đến ra trung viện, trở lại tiền viện, đến nhà trong. Thấy Tử Vương Khôn nơi đó phải tới giường đã không thấy, Diêm Phụ Quý liền phi thường hài lòng, tiếp theo liền đối diện người nhà nói muốn họp. Ta suy nghĩ một cái, Vương Khôn coi như là ở tứ hợp viện đứng vững. Năng lực của hắn, các ngươi cũng gặp được, ta cảnh cáo các ngươi, chớ đi chọc hắn. Người tuổi trẻ cái nhìn, cùng Diêm Phụ Quý ba cái đại gia không giống nhau. Ba cái đại gia, bà cụ điếc, Tần Hoài Như, chú nỗ đại biểu là tứ hợp viện từng có lợi ích tập đoàn. Những người khác lợi ích theo chân bọn họ là ngược lại. Liền xem như con trai của Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý con của mình, cũng không tính được từng có lợi ích trong tập đoàn. Bọn họ đối Vương Khôn cách nhìn, đó là hâm mộ và khâm phục. Vương Khôn làm bọn họ muốn làm mà chuyện không dám làm. Nghe được Diêm Phụ Quý nói như vậy, Diêm gia mấy con trai lập tức liền vỗ ngực bảo đảm. Bọn họ đã sớm muốn cùng Vương Khôn trao đổi, có Diêm Phụ Quý giao phó, trong nhà cuối cùng lực cản liền biến mất. Cùng lúc đó, Điền Hữu Phúc nhà cũng đang nói chuyện này. Chủ nhà, thật không nghĩ tới Vương Khôn bối cảnh lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả bà cụ điếc cũng không có biện pháp đối phó hắn. Nhà chúng ta sau này có phải hay không cùng hắn thân cận một ít? Điền Hữu Phúc cũng có chút động tâm, nhưng không dám tùy tiện hành động. Hắn bây giờ chẳng qua là lấy được nhà, nhưng ở kinh thành sinh hoạt, không có công việc cũng là sống không nổi. Chúng ta cùng không cần biểu hiện được quá rõ ràng, chờ xác định công tác của hắn sau lại nói. Nô Chi rõ ràng nhớ ra cái gì đó, ngươi nói là một đại gia sẽ ở công tác của hắn bên trên tay máy tay chân. Điền Hữu Phúc gật đầu một cái, chúng ta phụ cận đây, tốt nhất công tác chính là xưởng cán thép công tác. Vương chủ nhiệm đối Vương Khôn tốt như vậy, khẳng định cũng sẽ cho hắn một tốt công tác. Ở xưởng cán thép, coi như là bình thường lãnh đạo cũng không sánh bằng một đại gia cái này cấp 8 thợ mỗi phân lượng. Ngươi quên nguyên lai ở tại kia gian phòng ốc Lao Trương sao? Lao Trương đang ở Dịch Trung Hải phân xưởng, nếu không phải kỹ thuật không sai, sợ rằng ở phân xưởng trong cũng không sống được nữa. Mỗi tháng tiền thưởng luôn là không biết tại sao bị trừ, nhà máy phát phúc lợi cũng là kém cỏi nhất. Trong đó nếu là không có Dịch Trung Hải thủ đoạn, ai có thể tin tưởng? Lao Trương hay là kỹ thuật không sai người, cũng bị khi phụ thành như vậy. Vương Khôn một cái không có kỹ thuật người, có thể làm sao? Công nhân bậc 8 mặt mũi cũng không phải là nói một chút, coi như biết hắn ức hiếp người mới, cũng sẽ không xẻ ra đầu. Về phấn ra tay, vậy thì càng không có thể. Trong xưởng bảo vệ khoa không phải ăn chay, tay người ta trong còn có đồ thật. Vương Khôn nếu là dám phản kháng, bảo vệ khoa người cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tứ hợp viện khắp nơi đều có suy đoán như vậy, mong đợi Vương Khôn có thể đứng ổn góp chân người chiếm đa số, bọn họ đều là người nhỏ lời nhẹ đám người kia. Những thứ này, Vương Khôn bây giờ còn không biết, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trợ giúp hắn hơn 3000 đồng tiền sau, hắn liền vui sướng ngủ. Trung Nỗ, ngươi ngày mai có thể lên bàn sao? Trung Nỗ hưởng thụ Tần Hoài Như đấm bóp, thoải mái không nghĩ nhúc nhích. Không đi, trong xưởng lãnh đạo cũng không ở. Liền một không quá quản sự đinh sưởng phó. Chờ sưởng mọc trở lại, ta lại đi làm. Nghe được trụ nố không đi làm, Tần Hoài Như liền cho trụ nố ra đòn mạnh. Ai ra, Tần tỷ, chị ruột của ta, ngươi cũng là nhẹ một chút. Vương Khôn cháu trai kia, ra tay cũng quá nặng. Tần Hoài Như cảm giác phi thường bị quất, lập tức khóc. Tần tỷ, ngươi đừng khóc, tính ta nói sai, có được hay không? Tần Hoài Như khóc lợi hại hơn, nước mắt nhỏ giọt trụ nố trên thân. Không trách ngươi, ta là vì bản thân khóc. Vương Khôn cái này cả ngày ăn ngon, đồng ngạnh thèm đến ở nhà khóc, hắn lại không cho chúng ta mượn nhà vật. Ta còn trông cậy vào ngươi từ căn tin mang một ít ăn ngon hò hét đồng này đâu. Thế nhưng là thương thế của ngươi không có tốt, ta thế nào nhẫn tâm cho ngươi đi đi làm. được rồi, đồng ngạnh một đứa bé, bỏ đói mấy trận không có gì. Lời nói này, đã nói đối chủ nô quan tâm, lại đem nhà mình khó khăn cùng yêu cầu nói đến rất rõ ràng. Chủ nô tâm lập tức liền mềm nhũn, quên đi đau đớn trên người, vỗ ngực hướng Tần Hoài Như bảo đảm. Tần tỷ, đều tại ta. Ngày mai ta liền đi làm, bảo đảm buổi tối mang cho ngươi ăn ngon tới. Tần Hoài Như phì một cái bật cười, nhẹ nhẹ xoa chủ nô bị đánh địa phương. Người coi ta như con nít, ta lại không ham ăn. Nếu không phải vì bổng ngạnh bọn họ, ta thực tại không đành lòng ngươi mang theo thương đi làm. Cái này đáng là gì, Tần tỷ, ta. Tần Hoài Như, ngươi chết ở đâu rồi? Giống như là hẹn xong vậy, chủ nô đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu, Trương Tiểu Hoa thanh âm liền vang lên. Tần Hoài Như làm ra một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ. Chủ nô, ta phải đi về, nếu là mượn, ta bà nhất định sẽ nào đứng lên, đối thanh danh của ngươi không tốt. Căn bản cũng không cho chủ nô cơ hội cự tuyệt, Tần Hoài Như liền xoay người rời đi, trước khi đi, còn nhiều hơn hắn nở nụ cười. Chủ nô lại chỉ có thể cách lấy cánh cửa, xem Tần Hoài Như bóng lưng rời đi. Bần đạo nhận cồn mượn theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 37, bạn mới hôm nay là cái ngày nắng chói chang, hy vọng có thể có cái tốt đẹp vật khí. Kaka, trong nhà thế nào có những thứ đồ này, là từ đâu tới? Vương Khôn tính toán sửa một chút nhà cửa sổ. Nhà niên hạn quá lâu, ở người ở chỗ này vừa không có đặc biệt quý mến, có vẻ hơi cũ rách. Ngoài ra, Vương Khôn cũng tính toán làm một ít phòng trộm các biện pháp. Tứ hợp viện đã có tặc tồn tại, vậy thì đại biểu phi thường không an toàn. Không gian không lớn, có thể đem quý trọng vật thả vào không gian. Nhưng Vương Khôn vẫn là không muốn trong nhà cả ngày bị tặc quan chú ý coi như không ít thứ, ai biết kẻ trộm có thể hay không vì tiết tư phẫn, hướng trong nhà làm đồ ngổn ngang. Biện pháp tốt nhất là đem kẻ trộm đưa đến đồn công an, trước mắt mà nói, khó khăn không nhỏ. Còn dư lại biện pháp chính là không để cho kẻ trộm đi vào. Cho nên, cửa phòng cửa sổ vân vân đều cần gia cố, thuận tiện làm một ít cách âm các biện pháp, như vậy có thể tốt hơn mà bảo chứng không gian riêng tư. Những thứ đồ này chính là Vương Khôn từ gà Nhật Bản nơi đó lấy được. Xuyệt, những thứ này là ca ca nửa đêm đi ra ngoài mua, ngươi đừng nói với người khác. Đây là nhà chúng ta bí mật. Tuyết Nhi hưng phấn gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu mặc quần áo, rửa mặt. Vương Khôn thì ở phòng bếp nhìn bên trong nấu cơm, đơn giản xào hai cái món ăn, không có món chính, liền làm một nồi canh bột mì. Chờ Tuyết Nhi trở lại trong phòng thời điểm, Vương Khôn phát hiện tóc của nàng cũng cho làm xong. Ai làm cho ngươi tóc? Tuyết Nhi chỉ Điền Hữu Phúc nhà, là Điền đại tẩu cho ta trải. Ca ca, xem được không? Vương Khôn vừa cười vừa nói, đẹp mắt, ngươi cảm ơn Điền đại tẩu sao? Tuyết Nhi mím môi, ta chỉ mới nghĩ cho ca ca nhìn một chút, liền chạy trở lại rồi, chưa kịp nói cảm ơn, làm sao bây giờ? Vương Khôn cảm nhận được Điền gia thiện ý, cảm thấy cũng không tệ lắm, bản thân một người đàn ông, xác thực không quá sẽ chiếu cố Tuyết Nhi tiểu cô nương này, chỉ cần Điền đại tẩu hơi giúp một cái, hắn liền tiết kiệm xuống không ít chuyện. Ngươi đi lấy nhà chúng ta kẹo, cảm ơn Điền đại tẩu, có được hay không? Tuyết Nhi gật gật đầu, trở về phòng của mình làm bộ qua đi. Vương Khôn cũng không để ý nàng, sẽ để cho chính nàng chạy tới chạy lui vừa chạy, như vậy có lợi cho Tuyết Nhi quen thuộc bên người hoàn cảnh. Điền đại tẩu nhà có một đứa con trai cùng một đứa con gái, Nhi tử gọi Tiểu Vĩ, so Tuyết Nhi lớn 2 tuổi, nữ Nhi gọi Đầu Đầu, cùng Tuyết Nhi cùng tuổi. Nhìn một chút Tuyết Nhi có thể hay không cùng với các nàng hợp đi, nếu có thể hợp, Tuyết Nhi cũng coi như nhiều hai cái bằng hữu. Điền đại tẩu, anh trai ta để cho ta cảm ơn ngươi. Đây là ta kẹo, đưa cho ngươi. Điền Hữu Phúc hai vợ chồng nhìn lẫn nhau một cái, cảm thấy Vương Khôn quả thật không tệ. Điền đại tẩu xem Tuyết Nhi bắt một thanh đường, vừa cười vừa nói, những thứ này đường, ngươi giữ lại ăn đi. Không sao, ta còn có thật nhiều. Ca ca một ngày chỉ làm cho ta ăn một, ta cũng ăn không hết. Điền Hữu Phúc con cái nghe nói có đường ăn, liền chạy tới Tuyết Nhi bên người, bốn con mắt chăm chú nhìn Tuyết Nhi trong tay đường. Tuyết Nhi thấy cùng bản thân không chênh lệch nhiều hai người, liền đem đường cho các nàng, ta gọi Tuyết Nhi, các ngươi kêu cái gì? Đậu Đậu còn nhỏ, thấy Tuyết Nhi đem đường đưa cho nàng, nàng liền tiếp tới. Tiểu Vĩ thời là nhìn ba mẹ của mình một cái, mới nhận lấy Tuyết Nhi trong tay đường. Đó lấy, Tiểu Vĩ lại lấy ra hai khối thả vào Tuyết Nhi trong tay. Ta gọi Tiểu Vĩ, đây là muội muội ta Đậu Đậu. Ngươi cũng cầm hai khối, như vậy chúng ta liền đều có đường. Thế giới của con nít nhỏ không có phức tạp như thế, Tuyết Nhi cảm thấy mình trong tay cái gì cũng không có, có chút không tốt, liền nhận lấy. Ta có thể cùng các ngươi làm bạn bè sao? Tiểu Vĩ gật gật đầu, Đậu Đậu cũng đi theo gật gật đầu. Quá tốt rồi, ta có bạn mới, ta phải đi nói cho ca ca. Điền đại tẩu gọi lại hoan hô Tuyết Nhi, cơm đã xuất ra trong ướp dưa kiểu muối, không lớn cũng rất nhỏ một đĩa nhỏ. Người đưa cái này lấy về, làm bữa ăn sáng ăn, ăn xong rồi điểm tâm, trở lại tìm Đậu Đậu chơi. Tuyết Nhi khéo léo bưng kia đĩa dưa kiểu muối trở về nhà. Vương Khôn thấy cái này đĩa dưa kiểu muối, liền hiểu Điền Hữu Phúc nhà ý tứ. Bọn họ mong muốn chính là đưa lễ qua lại, cũng không có muốn chiếm tiện nghi ý tứ, cùng Tần Hoài Như không giống nhau. Như vậy cũng tốt, muốn là cả trong viện người cũng cùng dịch Trung Hải, Tần Hoài Như vậy, vậy hắn dứt khoát xin phép xuống nông thôn được rồi. Lâu dài sinh hoạt ở vào tình thế như vậy, Vương Khôn cảm thấy mình hoặc là bị ép điên, hoặc là liền trở thành đại ma vương. Lúc ăn cơm, Tuyết Nhi không còn có cái loại đó cẩn thận, mà là từng ngụm ăn. Chậm một chút, ăn nhanh như vậy làm gì? Ta nghĩ tới tìm ta bạn mới chơi, Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu chính là ta nhận thức mới bạn bè. Vương Khôn có chút bất đắc dĩ, nhà bọn họ không có nhanh như vậy cơm nước xong, ngươi muốn chờ bọn họ cơm nước xong mới có thể đi tìm bọn họ chơi. Tuyết Nhi nhất thời xì hơi, lại bắt đầu từ ăn cơm. Nàng ở nông thôn thời điểm cũng biết, lúc ăn cơm tuyệt đối không nên đi người khác. Nhà ai lương thực cũng không đủ, lúc ăn cơm đi người khác sẽ để người ta rất lúng túng. Vương Khôn cũng bất kể nàng, bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Tuyết Nhi liền theo giúp đỡ Vương Khôn bắt đầu thu thập cái bàn. sau liền tại cửa ra và ngồi, cho đến Điền Đại Tẩu đi ra rửa chén. Tuyết Nhi liền chỉ Điền Đại Tẩu nói, ca ca, Điền Đại Tẩu đi ra rửa chén, các nàng nhà cơm nước xong, ta có thể đi tìm bọn họ chơi sao? Vương Khôn suy nghĩ một chút, lại hỏi, ca ca một hồi muốn đi ra ngoài, ngươi là ở trong sân chơi với bọn hắn, hay là cùng ca ca cùng đi ra ngoài? Tuyết Nhi nhìn một chút Vương Khôn, lại nhìn một chút Điền Hữu Phúc trong nhà, không biết nên thế nào chọn. Vương Khôn cũng không làm khó nàng, sợ hãi bản thân rời đi, Tuyết Nhi sẽ bất an, tính toán mang nàng đi xưởng cắn thép. Bất quá hắn cũng không đội đi qua, còn phải trước thu thập nhà. Ngươi đi trước chơi với bọn hắn, ca ca ở nhà thu thập nhà, chờ một từ lúc biết đi, đi gọi ngươi, thế nào? Giao phó Tuyết Nhi đừng chạy xa, Vương Khôn sẽ để cho nàng đi ra ngoài. Tiếp theo Vương Khôn liền bắt đầu thu thập mình nhà, trước đem một mình ở gian phòng tu tập một cái, tận lực có thể đổi tận lực đổi. Tiếp theo chính là Tuyết Nhi ở cái đó gian phòng nhỏ, cũng tu tập một cái. Những thứ này từ gà Nhật Bản lấy được vật, có thể là nhà ai dùng để trợ tu, trên căn bản đều là thành phẩm. Vương Khôn đem kích thước thích hợp vật tất cả đều lấy được. Rất nhanh trong phòng liền làm xong, tiếp theo sẽ phải bắt đầu làm cửa sổ cùng cửa. Hai cái này mới là trọng yếu nhất. Nhà cửa sổ cũng không hỏng, liền là có chút khe hở, hơn nữa chốt mở cũng không tốt lắm. Vương Khôn trực tiếp đổi chốt mở, đem khe hở chặt kịp, cuối cùng lại thêm một tầng lan can, như vậy cho dù có người mở cửa sổ ra, cũng chỉ có thể đem bàn tay đi vào. Tiếp theo chính là cửa phòng, giống vậy thay đổi chốt mở, che kín khe hở, trọng yếu nhất chính là khóa cửa. Vương Khôn giữ cửa khóa vị trí gia cố, làm một thanh khóa lớn thả ở trên cửa. Trong nhà trùng tu thanh âm dĩ nhiên không gạt được người khác, đại gia cũng cho là hắn mới vừa dọn vào đến, ở thu dọn nhà cũ, không có ai xen vào việc của người khác. Cho đến bắt đầu sửa cửa khóa thời điểm, mới có người nói lên nhà thoại. Nhà bọn họ đổi một thanh khóa lớn, vẫn là phải khóa cửa. Chúng ta khóa cửa sao? Hắn không sợ ba cái đại gia, ngươi không sợ sao? Ngươi có tin hay không, nhà ngươi nếu là dám khóa cửa, Trương Tiểu Hoa khẳng định chửi mẹ, một đại gia trở lại cũng biết lái sẽ phê bình nhà các ngươi. Thế nhưng là Vương Khôn nhà khóa cửa cũng sẽ ném vật, nhà chúng ta không khóa cửa, ném đi vật tìm ai? Hoặc là đem kẻ trộm bắt lại, hoặc là đi báo cảnh, hoặc là chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bằng gì nhà ta muốn tự nhận xui xẻo? Bởi vì nhà ngươi quả đấm không đủ lớn. Đại gia thấy ho khăn người, lập tức liền ngậm miệng lại. Dịch Trung Hải xanh mặt, nhìn về phía nghị luận người, tiếp theo vừa nhìn về phía Vương Khôn, cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói tiếng nào rời đi. Tiếp theo chính là Lưu Hải Trung, mang theo ánh mắt cảnh cáo, nhìn về phía Vương Khôn. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 38, Đinh Sưởng phó Vương Khôn coi như nghe được những người đó nghị luận, cũng sẽ không để ý về phần Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ánh mắt, vậy thì càng là trò trẻ con. Dám đến tìm cặn bã, vậy hãy để cho bọn họ biết cái gì gọi là xã hội đánh dữ dội. Tiếp theo đi làm chính là Tần Hoài Như cùng Trụ Nố, hai người vừa nói vừa cười đi chung với nhau. Bất quá mặc dù thân mật, nhưng lại một chút không giống hai vợ chồng. Tần Hoài Như chỉ có ở người khác nhìn về phía bọn họ thời điểm, mới biểu hiện ra thân mật trạng thái. Trụ Nố đến tiền viện, xem Vương Khôn hết sức khóa cửa, cau mày, tiếp theo liền muốn đi về phía bên này. Tần Hoài Như thì mặt vô biểu tình, đem Trụ Nố lôi đi. Tần tỷ, ngươi kéo ta làm gì? Trụ Nố, hắn nguyện ý khóa cửa, sẽ để cho hắn khóa, ngươi đừng đi tìm hắn để gây sự, đồng ngạnh vẫn chờ ngươi cho hắn mang ăn ngon đây này. Vương Khôn ra tay quá đen, ngươi nếu như bị đánh bị thương, ta sẽ đau lòng. Chu Nô rất hưởng thụ Tần Hoài Như lôi kéo hắn, một chút dây rủa cũng không có, liền theo Tần Hoài Như rời đi. Đại khái hơn 9 giờ, Vương Khôn thu thập xong trong nhà, hài lòng nhìn một chút bản thân phòng trộm các biện pháp, liền đem Tuyết Nhi kêu trở lại. Đi thôi, ca ca muốn đi tìm công tác. Tuyết Nhi nghe được Vương Khôn triệu hoán, cùng Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu nói tiếng gặp lại, liền theo Vương Khôn rời đi. Xưởng cán thép kỳ thực rất tốt tìm, hướng thuốc viện ống phương hướng đi là được rồi. Từ tứ hợp viện đảo xưởng cán thép, đi bộ đại khái cần chừng một canh giờ, trên đường Tuyết Nhi đi mệt. Vương Khôn liền ôm nàng. Thời điểm này, cửa rất ít có công nhân, chẳng qua là lục tục có chút nhập hàng cùng làm việc người ra ra vào vào. Cửa mặc dù không có canh gác, nhưng phòng trực người xem cũng không ít, thỉnh thoảng ra tới kiểm tra ra vào chiếc xe. Vương Khôn nhích tới gần phòng trực, lập tức lấy ra giới thiệu của mình tin đưa cho qua tới kiểm tra bảo vệ. Cái đó nhìn Vương Khôn thư giới thiệu, lại quan sát tỉ mỉ hắn một cái. Thời gian này, không phải trong xưởng chiêu công thời gian, phố nói sao sẽ đem người phân phối tới. Vương Khôn nở nụ cười, ta là mới vừa giải ngũ công nhân, cho nên lúc này phân phối công tác. Bảo vệ gật gật đầu, khó trách quân nhân giải ngũ đồng dạng đều sẽ phân phối đến bảo vệ khoa, có lẽ chúng ta còn là đồng sự, ta gọi Tiêu Chấn Vượng. Ngươi nếu là đến bảo vệ khoa, chúng ta có rảnh rỗi tỉ thí một chút. Tốt. Từ bộ đội rời đi về sau, ta thường không có thói quen, luôn nghĩ tìm người luyện tay một chút. Không có cảm giác ra Tiêu Chấn Vượng có ý, Vương Khôn liền cười đáp lại hắn. Tiêu Chấn Vượng thấy Vương Khôn tương đối sảng khoái, tính tình cũng rất tốt, cái này là con gái của ngươi. Không phải, cái này là muội muội của ta. Ta không yên tâm nàng ở nhà một mình trong, liền mang theo nàng đến đây. Tâm phòng bị người không thể không. Vương Khôn cũng không có nói với Tiêu Chấn Vượng quá nhiều chuyện. Tiêu Chấn Vượng cũng không để ý, ngươi tới được không khéo, Dương Sưởng trưởng cùng Lý Sưởng phó cũng ra khỏi nhà, chỉ có Đinh Sưởng phó ở trong xưởng. Bất quá thân thể của hắn không tốt, bình thường cũng không quản sự. Ngươi muốn đi làm, có thể phải chờ Dương Sưởng trưởng bọn họ trở lại mới có thể. Thật đơn giản mấy câu nói, để lộ ra tin tức không ít. Trong xưởng làm chủ hai vị sưởng trưởng nên là Dương Sưởng trưởng cùng Lý Sưởng phó, quyền nhân sự nên là ở Dương Sưởng trưởng cùng Lý Sưởng phó trong tay. Đinh Sưởng phó thân thể không tốt, nếu là thật không tốt, đại gia bình thường sẽ không nhằm vào hắn, nếu là giả không tốt, vậy đã nói rõ người này bất đắc chí, không thể qua tiếp xúc nhiều. Về phần cái khác sưởng phó, Tiêu Chấn Vượng không có nói, Vương Khôn cũng không dễ chịu nhiều hỏi thăm. Bất quá, Vương Khôn nếu hôm nay tới báo cáo, cũng không thể đi thẳng về. Nếu là bị Đinh Sưởng Phó biết, còn không cho là hắn coi thường người ta. Hắn mới tới ngày thứ nhất, cũng không thể thấy ai, liền bị bạch đến ai phái nào. Đoán chừng trong xưởng lãnh đạo cũng sẽ không để ý hắn cái này tiểu lâu la. Như vậy hôm nay cần phải đến trong xưởng, gặp một lần Đinh Quảng Nam Đinh Sưởng Phó. Vương Khôn đoán không ra không biết Tiêu Chấn Vượng là cố ý hay là vô tình, cũng không nguyện cùng hắn nhiều. Như vậy vừa đúng, ta còn muốn cho muội muội làm nhập học chuyện, như vậy cũng không cần mới tới thì xin nghỉ. Tiêu Chấn Vượng nở nụ cười, cũng đúng, xử lý tốt mình sự tình mới có thể an tâm đi làm. Người theo con đường này đi suốt, đại khái 100 mét qua phải, bên kia chính là lãnh đạo phòng làm việc. Đã cảm ơn Tiêu Chấn Vượng, Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi đi vào bên trong. Tiến xưởng cán thép, rất nhanh đã đến Đinh Sưởng Phó bên ngoài phòng làm việc. Vương Khôn nhẹ nhàng nạy ra ba lần cửa. Trong cửa tiếp theo liền truyền tới một tiếng thanh âm rất nhỏ mời vào. Có thể nói mời vào hai cái này tử, Đinh Sưởng Phó hẳn không phải là một sẽ làm khó dễ người lãnh đạo đi. Có phải hay không, cũng muốn gặp qua mới biết. Vương Khôn liền đẩy cửa ra đi vào. Các ngươi là? Nhìn ra được, Đinh Sưởng Phó thấy đi vào là Vương Khôn huynh muội, hay là rất giật mình. Đinh Sưởng trưởng, chào ngài. Ta gọi Vương Khôn, là tới xưởng cán thép báo danh, đây là thư giới thiệu của ta. Vương Khôn tiếp theo liền đem mình chứng minh cùng thư giới thiệu đưa tới. Tuyết Nhi nhỏ giọng kêu một câu, bà ba tốt. Đinh Sưởng Phó cũng không có về trước ứng Vương Khôn, mà là cười đối Tuyết Nhi nói, ngươi cũng tốt. Ngươi cũng mời ngồi, ta nhìn một chút tài liệu. Tiếp theo mới nhìn lên Vương Khôn tài liệu. Vương Khôn mở miệng nói ra, ta là 3 năm trước đây đầu quân, một mực tại ít quân, đoạn thời gian trước tham gia chiến đấu, sau khi bị thương, tiền tuyến bệnh viện nhận định không thể tiếp tục tham gia chiến đấu, liền xin phép giải ngũ. Vương Khôn nói xong, Đinh Sưởng Phó cầm lên Vương Khôn quân công trường, ngươi là đảng viên, hay là cấp 2 chiến đấu anh hùng, không sai. Ta nhìn ngươi giải ngũ trong tài liệu nói chân bị thương, bây giờ thế nào? Đa tạ Đinh Sưởng trưởng quan tâm. Giải ngũ trên đường, đụng phải một lao trung y y, hắn cho ta một cái toa thuốc, để cho ta dựa theo toa thuốc uống thuốc. Ta ăn sau một khoảng thời gian, cảm giác tốt hơn nhiều, cũng không ảnh hưởng hành động. Vương Khôn trên đùi đã gần như khỏi hẳn, nhưng một bị tiền tuyến bác sĩ phán định không có thể tham gia chiến đấu người, chân nếu là tốt nhanh như vậy, cũng không nói được, chỉ có thể đối Đinh Sưởng Phó giấu giếm một hai. Đáng tiếc, ngươi nếu là không có giải ngũ, nói không chừng còn có thể ở lại bộ đội bên trên. Đinh Sưởng Phó ngược lại thay Vương Khôn tiếc hận đứng lên. Vương Khôn cười một tiếng, ta tin tưởng ở cương vị công tác bên trên, cũng có thể vì nước nhà sáng lên nóng lên. Nói thật hay, ngươi có thể có như vậy nhận biết, quả thật không tệ. Đinh Sưởng Phó nhìn Vương Khôn một cái, có thể là không nghĩ tới Vương Khôn có thể như vậy thản nhiên đối mặt. Điều kiện của ngươi phù hợp tiêu chuẩn, ta làm xưởng cán thép xưởng phó, hoan nên ngươi gia nhập xưởng cán thép. Bất quá, xét thấy Dương xưởng trưởng đi công tác, tạm thời vẫn không thể an bài công việc của ngươi. Cần chờ Dương xưởng trưởng trở lại, mới có thể an bài ngươi công tác cụ thể. Xem ra Tiêu Chấn Vượng nói đến thật không tệ, Đinh Sưởng Phó ở trong xưởng quyền lực cũng không lớn. Đa tạ Đinh Sưởng trưởng, không biết Dương xưởng trưởng lúc nào có thể trở về. Ngươi hậu thiên buổi sáng thời gian này đến đây đi. Dương xưởng trưởng sau khi trở về, trong xưởng muốn họp, đến lúc đó ta sẽ đem chuyện của ngươi cùng Dương xưởng trưởng hội báo. Bình thường mà nói, như ngươi vậy quân làm chuyện nghề, sẽ an trí đến bảo vệ khoa, dù sao cũng coi là đúng chuyên môn. Dĩ nhiên, ngươi muốn là nghĩ đến ngành khác, trong xưởng cũng sẽ cân nhắc ý nguyện của ngươi. Ngươi có nghĩ quá khứ cái kia ngành sao? Còn có thể lựa chọn mong muốn đi ngành. Vương Khôn xác thực không nghĩ tới còn có loại này chỗ tốt. Kỳ thực, Vương Khôn lựa chọn nào khác cũng không coi là nhiều. Hắn đến xưởng cán thép, thế nào cũng hẳn là cán bộ thân phận. Hắn lại không hiểu sản xuất, liền rất không có khả năng tiến vào kỹ thuật, sản xuất ngành, có thể chọn hay là bảo vệ, hậu cần, tuyên truyền các ngành. Những ngành này bên trong, bảo vệ khoa là cái lựa chọn tốt, Vương Khôn bản thân cũng khuynh hướng bảo vệ khoa. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 39, rất tiền dịch Trung Hải đám người là xưởng cán thép cao cấp công, danh tiếng ngụy trang được cũng không tệ lắm, ở trong xưởng danh vọng rất cao. Vương Khôn nếu là tiến kỹ thuật hoặc là sản xuất ngành, rất dễ dàng bị hắn hạn chế. Thường đi tại bờ sông, nào có không có dạy. Vương Khôn cũng không thể bảo đảm có thể né tránh dịch Trung Hải mỗi một lần tính toán. Hắn cần một có thể chống đỡ dịch Trung Hải thân phận công tác, công việc này phi bảo vệ cổ mỏ thuộc. Cái thời đại này, nước ta cảnh lực mật độ phi thường thấp, công an cơ quan đối mặt áp lực phi thường lớn. Vì giải quyết cái vấn đề này, một ít đặc biệt trọng yếu cỡ lớn xí nghiệp thiết trí bảo vệ khoa hoặc bảo vệ chỗ, những thứ này cơ cấu có nhất định phạm vi quyền chấp pháp. Dịch Trung Hải những người này đều là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Hắn cho dù là bảo vệ khoa người bình thường viên, những người kia cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Ta hy vọng đến bảo vệ khoa. Đinh Sưởng Phó có chút ngoài ý muốn. Hắn là xem ở Vương Khôn chân thương không có tốt điều kiện tiên quyết, mới để cho hắn lựa chọn. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ chọn một nhẹ nhõm công tác, không nghĩ tới hay là lựa chọn bảo vệ khoa. Chân của ngươi thương không có gì đáng ngại sao? Vương Khôn nở nụ cười, chân của ta thương không có gì đáng ngại, chỉ là không thể tham gia bộ đội tiền tuyến chiến đấu, ở chúng ta xưởng gánh bảo vệ nhiệm vụ, hay là không có vấn đề. Hơn nữa ta sở trường chính là làm cái này, tùy tiện đi khác cương vị, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta xưởng sản xuất. Trừ cái này, ta còn muốn chiếu cố muội muội, đảm nhiệm công việc bảo vệ cũng có thể để cho ta có thời gian chiếu cố muội muội. Đinh Sưởng Phó nhìn về phía Vương Khôn bên người Tuyết Nhi, vị này chính là thư giới thiệu đã nói cô bé kia. Nghe được nói từ bản thân, Tuyết Nhi liền ngẩng đầu lên hướng về phía Đinh Phó Sưởng bắt đầu cười dài. Đinh Sưởng Phó cũng đối với Tuyết Nhi nở nụ cười, khó khăn cho ngươi, tuổi còn trẻ còn phải chiếu cố Tuyết Nhi. Ta đáp ứng ngươi, chờ hậu thiên tới trong xưởng báo danh là được. Bảo vệ khoa cũng có một chút hậu cần công tác, giống như là khẩu súng bảo quản, vụ án xử lý khoan, ngươi trước tiên có thể đến những thứ này khoa thất, chờ thương lành lại tiến bảo vệ khoa. Bất kể Đinh Sưởng phó mục đích là cái gì, Vương Khôn cũng không tiện cự tuyệt thiện ý của hắn. Đa tạ Đinh Sưởng trưởng chỉ điểm, bất kể cái nào khoa thất, ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Ngươi đừng nội, đây chỉ là ta cá nhân đề nghị, an bài cụ thể còn là muốn chờ Dương Sưởng trưởng trở lại hắn nói. Bảo vệ khoa cần tuần tra, ngươi mang theo Tuyết Nhi không có phương tiện, giống như chỉ an khoa những ngày này có cố định phòng làm việc, ngươi có thể mang theo Tuyết Nhi ở nơi nào, chỉ cần không ảnh hưởng công việc bình thường là được rồi. Đây thật là cái đại nhân tình, so Vương Khôn mình nghĩ còn chú đáo. Nguyên bản hắn là nghĩ tìm người giúp đỡ chiếu cố Tuyết Nhi, nhưng tứ hợp viện những người kia căn bản không có lá gan cùng Dịch Trung Hải đối nghịch. Tuyết Nhi bị khi dễ, bọn họ đoán chừng cũng liền sau đó mới có lá gan thông báo Vương Khôn. Như vậy cái gì đã trễ rồi, nếu có thể mang theo Tuyết Nhi vào xưởng trong, coi như thật quá phương tiện. Nhiều hơn nữa cảm tạ, đối Đinh Sưởng phó mà nói cũng không trọng yếu, cùng Vương Khôn nói chuyện khoảng thời gian này, Đinh Sưởng phó hò khan nhiều lần. Vương Khôn quyết định đổi một cái phương thức cảm tạ hắn, "Đinh Sưởng trưởng, ta đi theo cái đó lao trung y học một đoạn thời gian. Ta nhìn thân thể của ngài có chút suy yếu, ta chỗ này vừa đúng có cái bổ thân thể toát thuốc, ngài có thể thử một chút." Đinh Sưởng phó khoát tay một cái, "Không cần, thân thể của ta tự mình biết, là lúc còn trẻ bị thương, thời gian quá dài, không trị hết." Vương Khôn từ trong túi sách lấy ra một trang giấy, viết xuống toát thuốc, tiếp theo bỏ vào Đinh Sưởng phó trên bàn làm việc. "Ngài có thể tìm bệnh viện bác sĩ hỏi một chút, nói không chừng ta tòa thuốc hữu dụng đâu." Đinh Sưởng phó thấy Vương Khôn kiên quyết như vậy, cũng không tiếp tục từ chối. Vương Khôn thấy thời gian sắp xỉ, mang theo Tuyết Nhi rời đi Đinh Sưởng phó phòng làm việc. Vương Khôn không biết là, Đinh Sưởng phó cầm lên hắn toát thuốc, nhìn một hồi, tự đủ nói mấy câu nói. Ít quân độc lập bằng người, khó trách có thể phân đến kinh thành tới. Đón lấy, Đinh Sưởng phó cầm điện thoại lên, "Lão Mạnh, ta chỗ này lấy được một cái toát thuốc, ngươi giúp ta xem một chút." Bên đầu điện thoại kia, nghe Đinh Sưởng phó đọc xong toát thuốc sau, trầm mặc một hồi, tiếp theo liền nở nụ cười. "Lão Đinh, ngươi thật là gặp vận may, lại có thể lấy được như vậy đối chứng toát thuốc." Đinh Sưởng phó từ nguyên bản không có vấn đề, một cái trở nên hưng phấn, "Ý của ngươi là?" "Không sai, toa thuốc này chính vừa vặn, ta cái này cho ngươi chế thuốc, một sẽ phái người tới lấy là được." Đóng điện thoại, Đinh Sưởng phó cười lắc đầu một cái, vốn là nghĩ đưa một cái nhân tình, kết quả lại thiếu hạ một cái đại nhân tình. Bên trong tứ hợp viện, Trương Tiểu Hoa đến trong cửa viện, nhìn một cái Vương Khôn nhà, liền đem Đồng Ngạnh gọi đi qua. "Đồng Ngạnh, ngươi lại đi Vương Khôn nhà nhìn một chút." Đồng Ngạnh che cái mông của mình, lắc đầu, "Mãi mãi, mẹ ta cảnh cáo ta, không để cho ta đi Vương Khôn nhà. Nếu như bị bắt được, sẽ đưa ta đi ngục giam." Trương Tiểu Hoa không thèm quan tâm, "Không cần sợ, là mãi mãi cho ngươi đi. Mẹ ngươi nếu là đánh ngươi, mãi mãi thay ngươi giáo huấn nàng. Thế nhưng là Vương Khôn nếu là báo cảnh sát chứ? Vậy thì càng không cần phải sợ, chú nố cùng Dịch Trung Hải sẽ thay nhà ta bỏ tiền. Ngươi quên ngày hôm qua hắn đoan uổng chuyện của ngươi, ngươi đây là đi trả thù hắn. Ngươi nếu là đi, mãi mãi liền làm cho ngươi ăn ngon. Nhà hắn tối ngày hôm qua thế nhưng là ăn thịt." Đồng Ngạnh nơi nào có thể chịu được Trương Tiểu Hoa cám dỗ, lập tức liền đáp ứng, chạy đi Vương Khôn cửa. Trương Tiểu Hoa lòng nói, Vương Khôn nhà vật, không ăn cũng uổng. Không kịp chờ Trương Tiểu Hoa mộng đẹp tỉnh lại, Đồng Ngạnh liền khóc chạy trở lại rồi. Nhà hắn khóa cửa quá nghiêm thật, ta không cậy ra. Trương Tiểu Hoa mắng, Vương Khôn cái này tiểu vương bắt đản, dựa vào cái gì khóa cửa? Được rồi, nếu không vào được, liền hôm nào đi qua nhìn một chút. Đồng Ngạnh cũng không phải dễ gạt gẫm, nắm Trương Tiểu Hoa không thả, mãi mãi, ngươi đáp ứng muốn làm món ngon cho ta, ta bây giờ liền muốn ăn thịt, ngươi nhanh lên một chút đi mua cho ta. Trương Tiểu Hoa đối với người khác không tốt, đối Đồng Ngạnh cùng bản thân hay là rất tốt, cộng thêm hai ngày này giả ra ăn không được há, nàng cuối cùng vẫn quyết định cầm tiền của mình đi mua một ít ăn ngon. Để cho Đồng Ngạnh bên ngoài giữa chờ, Trương Tiểu Hoa trở lại trong phòng, đi dưới giường lấy chính mình chân tàng. Trương Tiểu Hoa cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, đưa tay đi sở bản thân giấu tiền địa phương. Sau, Trương Tiểu Hoa sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhấc lên chân đệm, nhìn về phía giấu tiền địa phương. Không còn, cái gì cũng bị mất. Nàng cả ngày ở trong phòng đợi, không có phát hiện người ngoài đi vào, như vậy thì chỉ có thể là tặc trong nhà. Trương Tiểu Hoa trên mặt không còn có tự ái, đem Đồng Ngạnh cùng Tiểu Đường, nhỏ hoẹ hoa gọi tới trước mặt. Các ngươi cầm mãi mãi tiền sao? Cái vấn đề này, chủ yếu là hỏi Đồng Ngạnh, cũng chỉ có Đồng Ngạnh thấy qua nàng giấu tiền. Hai cái bé gái, cả ngày bị Trương Tiểu Hoa mắng, thấy sắc mặt của nàng không tốt, lập tức liền khóc lên, trong miệng nói không có lấy. Đồng Ngạnh thời là quật cường nói, mãi mãi, chúng ta cũng không có cầm tiền của ngươi. Ngươi vội vàng mua cho ta thịt ăn. Ăn cái gì ăn, mẹ ngươi đem mãi mãi tiền cũng trộm đi. Mãi mãi một xu cũng không có, thế nào mua cho ngươi ăn? Đây là Trương Tiểu Hoa một câu cuối cùng tâm bình khí hòa nói chuyện. Ngay sau đó, nàng liền mắng lên, Tần Hoài Như, nhà chúng ta thật là khổ tám đời, cưới ngươi cái này tên trộm vào cửa. Lời kế tiếp, thực tại để cho người không đành lòng nghe. Trương Tiểu Hoa tiếng mắng, đưa tới một đám tứ hợp viện không có đi làm đại nhân hài tử. Đại gia vây ở giả ra cửa, lẫn nhau xem, lại không ai dám vào đi khuyên. Bất quá, đại gia nghe một hồi, cũng nghe rõ sự tình nguyên ủy. Trương Tiểu Hoa rất tiền, hoài nghi là Tần Hoài Như trộm. Bên ngoài thật không biết mình là cảm giác gì, ngược lại là phi thường không thoải mái. Giả ra cả ngày kêu nghèo, trong nhà vẫn còn có nhiều tiền như vậy. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 40, Trương sở trưởng gia đình xưởng phó phòng làm việc, Vương Khôn lại tại cửa ra vào đụng phải Tiêu Chấn Vượng. Công việc của ngươi xác định chưa? Công tác còn không có xác định, Vương Khôn cũng không tính nói ra. Đinh Sưởng trưởng để cho ta hậu thiên tới. Tiêu Chấn Vượng vỗ một cái Vương Khôn bả bay, không có sao, Đinh Sưởng trưởng chính là như vậy. Thân thể của hắn không tốt, không quá quản sự. Chờ Dương Sưởng trưởng trở lại liền tốt. Từ Tiêu Chấn vượng miệng bên trong biết được, Dương Vạn Thanh Dương xưởng trưởng chủ quản trong xưởng nhân sự, tài chính cùng bảo vệ khoa, Lý Hoài Đức Lý xưởng phó phân quản là hậu cần, tuyên truyền các ngành. Nói cách khác, Vương Khôn nếu là muốn vào bảo vệ khoa, xác thực cần Dương xưởng trưởng phê chuẩn, nếu là muốn vào hậu cần, tuyên truyền các ngành, tốt nhất đi tìm Lý xưởng phó. Rời đi xưởng cán thép, Vương Khôn cũng không có gấp trở về, mà là mang theo Tuyết Nhi khắp nơi ở kinh thành đi dạo. Đầu tiên là mang nàng ăn bở gì bị quay, tiếp theo đi ngay Thiên An Môn, Vương phủ tỉnh các nơi. Cho đến trời sắp tối rồi, Vương Khôn mới mang theo Tuyết Nhi hướng Tứ Hợp Viện đi. Bên trong Tứ Hợp Viện, đại gia đều ở đây xem trò vui, không ai suy nghĩ đi giúp Trương Tiểu Hoa, cũng không ai suy nghĩ báo cảnh. Bọn họ duy nhất ý tưởng chính là chờ ba cái đại gia tới xử lý. Tan việc sau, Tần Hoài như là về sớm nhất tới người kia, thậm chí so rất nhiều đạp xe người đều nhanh. Thật sớm trở lại Tứ Hợp Viện mục đích chính là để cho mọi người đều biết nàng khổ cực. Chẳng qua là hôm nay sợ rằng không thể như nàng nguyện. Trở lại Tứ Hợp Viện, Tần Hoài như liền gặp được rất nhiều người vây ở nhà mình cửa, bên trong còn mơ hồ chuyển tới Trương Tiểu Hoa tiếng mắng chửi. Nếu không phải Trương Tiểu Hoa cổ họng gào khan, thanh âm còn phải lại lớn mấy lần. Thế nào? Một bác gái, các ngươi vây ở cửa nhà ta làm gì? Một bác gái đang muốn nói chuyện, trong phòng Trương Tiểu Hoa liền mắng lên, Tần Hoài Như, ngươi tên trộm, tại sao phải trộm ta nuôi lão tiền? Bản thân bà tiền ném đi. Tần Hoài Như lập tức liền hoảng hồn, vội vàng chạy đến trong phòng. Trương Tiểu Hoa trong tay thế nhưng là có hơn 1000 đồng tiền, giả đông húc khi còn sống tiền lương, khoản bồi thường, còn có mỗi tháng Tần Hoài Như cho 3 khối tiền trở chút. Bình thường Trương Tiểu Hoa sẽ không lấy ra, nhưng những tiền kia dù sao cũng là giả ra, sớm muộn cũng sẽ dùng tại người nhà họ giả trên thân. Bây giờ tiền làm sao sẽ đột nhiên ném đâu? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ngươi nói, ta nuôi lão tiền có phải là ngươi hay không trộm? Không phải, dĩ nhiên không phải, trộm nhà mình tiền, đây cũng quá ngu xuẩn. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Tần Hoài Như đem ánh mắt nhìn về phía tiền viện, các nàng nhà trước giờ cũng không có ném qua tiền, Vương Khôn đến rồi mới vứt tiền, có phải hay không là hắn trộm? Tần Hoài Như không biết, nhưng trong lòng nàng hy vọng là Vương Khôn trộm, chỉ có như vậy mới có thể bắt lấy tóc của hắn. Nghĩ tới đây, Tần Hoài Như mắt sáng rực lên một cái. Trương Tiểu Hoa không quan tâm Tần Hoài Như ý tưởng, nàng bây giờ phải nhanh đem tiền của mình bù lại. Tần Hoài Như, ta nuôi lão tiền không có, ngươi nhất định phải thưởng cho ta. Tần Hoài Như rất muốn nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt, nhưng ngay sau đó nghĩ đến tiền của mình, lập tức liền kinh lên. Cũng không đoái hoài tới để cho Trương Tiểu Hoa thấy bản thân giấu tiền địa phương, lập tức đạp cái ghế hướng trên xà nhà lần đi. Tần Hoài Như nước mắt lập tức chảy xuống, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Mẹ, tiền của ta cũng ném đi. Ngươi cả ngày ở nhà, biết ai trải qua chúng ta sao? Trương Tiểu Hoa mắt trợn tròn, dùng ánh mắt hoài nghi xem Tần Hoài Như. Có phải hay không là nàng không muốn bồi thường bản thân, mới lao xương bản thân rất tiền? Tần Hoài Như mở ra tay, đem trong tay mình chiếc khăn tay cho Trương Tiểu Hoa. Đây là Đông Húc đưa ta vẫn luôn dùng nó tới được tiền, ngươi xem một chút. Trương Tiểu Hoa nhìn một cái khối này khăn tay, liền bước xuống một bên. Khối này khăn tay hay là nàng thay con trai mình mua, chính là vì dỗ năm đó nông thôn cô nương Tần Hoài Như. Khăn tay không phải trọng điểm là tiền ném đi. Ngươi thế nào như vậy vô dụng, liền nhà cũng nhìn không được, để cho người khác đem tiền trộm đi. Ta bất kể, ngươi nhất định phải cho ta đem tiền tìm trở về. Một chút đầu mối cũng không có, làm sao tìm được? Hay là chờ Dịch Trung Hải trở lại đi. Bên này chờ Dịch Trung Hải, bên kia Dịch Trung Hải lại đụng phải một người quen. Không là người khác, là ngõ Nam La Cổ đường phố đồn công an Trương sở trưởng. Lão Dịch, các ngươi trong viện xảy ra chuyện gì? Vì sao ban khu phố đang điều tra các ngươi trong viện chuyện? Dịch Trung Hải nụ cười trên mặt nhất thời liền tiêu tán. Hắn còn tưởng rằng ban khu phố không truy cứu trách nhiệm của bọn họ đâu, sao có thể nghĩ đến người ta là đang thu thập chứng cứ? Bất quá, ban khu phố còn có thể nói ân tình, đồn công an không tốt nói ân tình, chuyện như vậy còn chưa cần để cho đồn công an biết cho thỏa đáng. Trương sở trưởng, ta cũng không rõ lắm. Dịch Trung Hải trên mặt biến hóa, không có lừa gạt được Trương sở trưởng ánh mắt. Trong lòng hắn tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không có để ý, dù sao Dịch Trung Hải danh tiếng quá tốt, hắn từ trong lòng cũng không tin Dịch Trung Hải sẽ xảy ra vấn đề. Khả năng này là chuyện khác đi. Người cũng là lao đồng chí, kinh nghiệm phong phú, phát hiện vấn đề nhất định phải cho sớm hội báo. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, lại một câu cũng không nghe lọt tai. Chuyện nếu là báo cáo nhanh cho Trương sở trưởng, không liền nói rõ hắn vô năng, chuyện này với hắn mới là lớn nhất vũ nhục. Đồn công an tác dụng lớn nhất chính là dùng tới dọa Tứ Hợp Viện người không nghe lời. Nhưng kể từ Vương Khôn sau khi đến, Dịch Trung Hải phát hiện đồn công an thật có chút dư thừa, vốn là trợ lực của hắn, bây giờ lại thành cản trở. Vì vậy, Dịch Trung Hải đối Trương sở trưởng thái độ liền không có nhiệt tình như vậy. Trương sở trưởng cảm giác Dịch Trung Hải thật có chút không giải thích được, bản thân lại không đắc tội hắn, thế nào cho mình nhăn mặt. Trương sở trưởng đối Dịch Trung Hải thiện cảm cũng đi theo hàng xuống dưới. Hai người làm khô khốc nói mấy câu nói, liền tách ra. Trương sở trưởng làm người tương đối chính trực, không có đem cùng Dịch Trung Hải ân oán cá nhân để ở trong lòng, lại đem Dịch Trung Hải dị thường đặt ở trong lòng. Dịch Trung Hải cái đó Tứ Hợp Viện, nhiều năm như vậy danh tiếng phi thường tốt, không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa. Khác Tứ Hợp Viện, vô luận như thế nào học, cũng không đuổi kịp bọn họ. Ở tình huống bình thường, ban khu phố sẽ không vô duyên vô cớ điều tra Dịch Trung Hải bọn họ. Cho dù điều tra, cũng sẽ không lựa chọn tránh bọn họ. Bây giờ vô duyên vô cớ, ở Tứ Hợp Viện bí mật điều tra, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Trương sở trưởng quyết định trở về mang đồn công an, giao phó người bên dưới đi hỏi một chút. Sở trưởng, ngươi nói chính là Dịch sư phó sân. Vậy ngươi thật là hỏi đúng người. Ta nghe ban khu phố người trong bộ tin tức, có người tố cáo Dịch Trung Hải bọn họ là thổ phỉ đạo tặc. Người ta cũng lấy ra chứng cứ. Dịch Trung Hải bọn họ hình như là Bắc Bảy tỉnh lớn nhất thổ phỉ, bà cụ biết được xưng Bắc Bảy tỉnh tổng biểu bà tử. Trương Sở Trưởng cầm trong tay cuốn vở, gõ một cái Hàn Nguyên Giang đầu, ngươi từ đâu nghe được lời đồn đãi? Chúng ta là công an, giảng cứu chính là chứng cứ, không thể tam sao thất bản. Hàn Nguyên Giang che đầu, lộ ra phi thường ủy khuất. Là ngươi để cho ta nói ngươi còn không tin. Ngày hôm trước, ban khu phố đến rồi một giải ngũ quân nhân, Vương chủ nhiệm cho an bài vào Dịch Trung Hải bọn họ trong viện. Chuyện chính là hắn phát hiện, ngày thứ hai hắn liền đến ban khu phố tố cáo. Ngươi nếu là không tin, có thể đi ban khu phố hỏi một chút. Trương Sở Trưởng xem Hàn Nguyên Giang, phát hiện hắn thật không phải là đùa giỡn. Nhưng Dịch Trung Hải những người này, thân thế điều tra được rõ ràng, tại sao có thể là thổ phỉ đâu? Bà cụ điếc càng là không có con cái, cả đời cũng ở kinh thành. Người như vậy nếu là thành Bắc Bảy tỉnh tổng biểu bà tử, thổ phỉ liền không đủ gây sợ. Nhưng nếu là cùng thổ phỉ không có sao, ban khu phố như thế nào lại điều tra tứ hợp viện chuyện đâu? Này trong khẳng định có bọn họ sơ sót địa phương. Ban khu phố nếu điều tra, đồn công an bọn họ cũng hẳn là qua hỏi một chút, miễn được xảy ra chuyện gì, ứng phó không kịp. Trương Sở Trưởng tính toán ngày mai ban khu phố lúc làm việc, đi hỏi một chút Vương chủ nhiệm. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 41, Mộng Tưởng Hao Huyền trừ Dịch Trung Hải cùng Trương Sở Trưởng nói chuyện tiếng, làm trễ mãi chút thời gian ra, tứ hợp viện người lục tục cũng trở lại rồi. Nghe nói Tần Hoài Như trong nhà rất tiền, đại gia cũng lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị. Dựa theo ba cái đại gia tính mượn, nhất định sẽ mở toàn viện đại hội. Duy nhất không biết là, lần này là cấp cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, hay là cái nào thẳng xui xẻo xui xẻo. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều người liền nhìn về phía Vương Khôn nhà. Trong tứ hợp viện không có kẻ ngu, Vương Khôn mới tới, vốn là nên bị ức hiếp, chẳng qua là quả đấm của hắn cứng rắn, tránh thoát lần đầu tiên. Nhưng là, lần này coi như nguy hiểm. Hắn không đến, Tần Hoài Như nhà không rất tiền, hắn đến rồi, Tần Hoài Như nhà liền rất tiền, như vậy hắn hiểm nghi chính là lớn nhất. Về phần Tần Hoài Như nhà ném không có rất tiền, cái này có trọng yếu không? Diêm Phụ Quý về đến nhà, liền bị Tam Đại Mụ kéo vào phòng, không có để cho hắn ở bên ngoài ngăn cửa. Ở Diêm Phụ Quý tức giận hạ, Tam Đại Mụ đem Tần Hoài Như nhà ném chuyện tiền bạc nói ra. Ngươi nói nhăng gì đó, Tần Hoài Như nhà làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Liền nói láo cũng phải nói điểm khác người có thể tin tưởng. Tam Đại Mụ nhìn chằm chằm Diêm Phụ Quý, ai nói dối? Trương Tiểu Hoa khóc một buổi chiều, kêu ném đi hơn 1.000 đồng tiền. Tần Hoài Như sau khi trở về, nói là lại ném đi hơn 1.000 đồng tiền. Cả nhà cũng ở trong phòng khóc đâu. Diêm Phụ Quý xoay người ngồi xuống ghế, Tần Hoài Như nhà cả ngày kêu nghèo. Nhà hắn cho dù có tiền gửi, tối đa cũng liền mấy trăm đồng tiền, làm sao có thể có hơn 2.000? Cái này không là cùng Vương Khôn học ca hắn ngày hôm qua sẽ dùng một chiêu này, từ lao dịch trên thân hố hơn 300. Tam Đại Mụ trận to hai mắt, tựa hồ không thể tin được Diêm Phụ Quý suy đoán. Cái này nếu là thật, Tần Hoài Như là gan cũng quá lớn, làm sao dám nói nhiều như vậy? Toàn bộ tứ hợp viện có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, chỉ có Dịch Trung Hải. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn hố Dịch Trung Hải? Diêm Phụ Quý gõ bàn một cái nói, để cho Tam Đại Mụ hoàn hồn, nghĩ gì thế? Lão Dịch bình thường đối với nàng nhà tốt như vậy, xưa nay không bỏ cho các nàng nhà chịu một chút ủy khuất. Bọn họ nếu là cùng Vương Khôn học, cũng hố Lao Dịch, vậy thì thật không có lương tâm. Ngươi cũng nói, trừ Lao Dịch có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, còn có ai có thể cầm được ra? Tam Đại Mụ không nghĩ ra, tứ hợp viện trừ Dịch Trung Hải, còn có nhà nào là đại hộ? Diêm Phụ Quý đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khôn nhà, hơn nữa dùng ngón tay chỉ. Nhà hắn? Ai ra, Vương Khôn thật sự là chọc phải phiền toái. Lao Diêm, nhìn tới nhà chúng ta tối ngày hôm qua lập ra kế hoạch, muốn từ bỏ. Lần này, hắn sợ rằng chạy không thoát. Tam Đại Mụ có chút bận tâm, trong nhà khó khăn lắm mới tìm được một chiếm tiện nghi đối tượng, kết quả cái này đối tượng liền chọc tới phiền phái. Tam Đại Mụ thấy được nguy hại, Diêm Phụ Quý lại thấy được cơ hội. Ta hỏi ngươi, ngươi ra mắt Vương Khôn huynh muội đi chung biệt sao? Tam Đại Mụ suy nghĩ một chút, Vương Khôn huynh muội trừ buổi tối ngủ, trên căn bản không có ở trong sân nán lại qua, càng chưa nói đi hậu viện. Bọn họ ban ngày cũng đi ra ngoài, chưa thấy qua bọn họ người. Diêm Phụ Quý vỗ đùi, cái này là được rồi, bọn họ liền nhà nào là Tần Hoài Như nhà cũng không biết, có thể là bọn họ trộm vật sao? Tam Đại Mụ vẫn là không có lạc quan, ba người các ngươi lang bái vi gian đại gia, có thể bỏ qua cho hắn. Cái gì gọi là lang bái vi gian, làm cho chúng ta cùng thổ phỉ một dạng. Ta thế nhưng là nhân dân giáo sư, tuyệt đối cùng thổ phỉ không hợp. Ta cùng lão Dịch không giống nhau, chớ đem ta cùng hắn nói nhập là một. Vương Khôn tiến chúng ta sân mới không tới ba ngày, lão Dịch ở trên người hắn đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Lần này, khẳng định cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói như vậy, nhà ta kế hoạch không thay đổi. Không, vẫn là phải thay đổi một cái, hôm nay trước không cùng hắn nhà tiếp xúc, chờ kẻ trộm chuyện giải quyết, lại tìm cơ hội. Quyết định Vương Châm sau, Tam Đại Mụ liền thông chi nhà mình bốn đứa bé. Những nhà khác tình huống cũng không khác mấy, chỉ có Lưu Hải Trung nhà có chút không giống nhau. Quá tốt rồi, ta đang giàu không có cơ hội thu phục Vương Khôn, cơ hội sẽ đưa lên đến rồi. Nhị Đại Mụ có chút bận tâm, lão Lưu, nhà chúng ta thật muốn cùng lão Dịch đối nghịch, ngươi liền không lo lắng bà cụ điếc gõ nhà chúng ta pha lê. Lưu Hải Trung nhìn về phía Nhị Đại Mụ ánh mắt có chút chê bai. Hiển nhiên, Nhị Đại Mụ không có đoán được hắn ý nghĩ. Ai nói muốn cùng lão Dịch đối nghịch? Không có thu phục Vương Khôn trước, nhà chúng ta thực lực so lão Dịch còn phải thiếu chút nữa. Nhị Đại Mụ thật có chút choáng váng, ngươi không giúp người nhà đội, người ta tại sao phải nghe lời ngươi lời? Thấy Nhị Đại Mụ như vậy không khai thiếu, Lưu Hải Trung thật tức giận phi thường. Ngươi quên, ngày hôm qua hắn kêu ném đi 100 đồng tiền, sẽ để cho lão Dịch bồi 300 chuyện. Dựa theo lão Dịch tính khí, hắn khẳng định cũng sẽ để cho Vương Khôn bồi gấp 3, đó chính là 7.000 đồng tiền. Có ta giúp một tay, để cho hắn thiếu bồi điểm, bồi Tần Hoài như nhà 300 khối, chuyện giải quyết, hắn có thể không cảm tạ ta sao? Làm sao ngươi biết, tiền là hắn trộm? Tiền là ai trộm có trọng yếu không? Lãnh đạo nói là ai trộm, mới là trọng yếu nhất. Tứ hợp viện lãnh đạo là ai? Là ta. Giờ phút này Lưu Hải Trung phi thường tự tin, nhưng nhị đại mụ không thể không cho hắn hắt điểm nước lạnh, lão dịch cùng lão diêm cũng là tứ hợp viện lãnh đạo. Lưu Hải Trung có chút bừng tỉnh ngộ, vội vàng đi ra ngoài. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi tìm lão diêm thương lượng một chút. Diêm phụ quý có chút choáng váng, cảm giác mình cùng trong mộng vậy, dùng sức bấm bản thân một cái, mới từ trong mộng tỉnh lại. Lão Lưu, ta không biết là ai trộm, chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Lưu Hải Trung nóng nảy, lão diêm, ngươi nhìn thế nào không hiểu tình thế đâu? Chúng ta vì sao không sánh bằng lão dịch? Không cũng là bởi vì bà cụ điếc cùng trụ nố cũng nghe hắn sao? Vương Khôn là duy nhất một có thể đối phó bà cụ điếc cùng trụ nố người. Chỉ cần hắn nghe chúng ta vậy, chúng ta liền có thể thay thế lão dịch. Lão Lưu, ngươi làm sao có thể xác định Tần Hoài như nhà tiền là Vương Khôn trộm? Đây không phải là rõ ràng bày ra sao? Hắn không có trước khi tới, Tần Hoài như nhà lúc nào ném qua tiền? Hắn sau khi đến, hãy cùng Tần Hoài như nhà có mâu thuẫn. Trộm Tần Hoài như nhà tiền, chính là vì trả thù Tần Hoài như. Bất kể ai tới, cũng sẽ nhận định là hắn trộm. Chúng ta giúp hắn chuyện này, hắn còn có thể không cảm kích chúng ta sao? Giống như phi thường có đạo lý, chuyện lại cũng sẽ không nghĩ đơn giản như vậy. Những thứ này chiêu số cũng là đối phó người bình thường, những người đó bản lãnh cùng lá gan cũng không sánh nổi Vương Khôn. Loại chuyện như vậy bất chấp nguy hiểm quá lớn, Diêm phụ quý mới sẽ không đáp ứng. Vương Khôn nếu dám đối với Dịch Trung Hải đối thủ, vậy thì đại biểu không quan tâm bọn họ thân phận của những người này cùng địa vị. Bất kể có phải hay không là hắn trộm, Diêm phụ quý cũng sẽ không ra mặt. Lão Lưu, xem ở ngươi mời ta uống rượu mức, nghe ta một lời khuyên, chuyện đêm nay đừng ra mặt. Vương Khôn không phải dễ chơi, không có chứng cứ, hắn cũng sẽ không thừa nhận trộm tiền. Lưu Hải Trung nhưng căn bản không nghe Diêm phụ quý khuyên cáo, đối lựa chọn của hắn phi thường bất mãn, trực tiếp đập cửa rời đi. Hỏng, xảy ra chuyện lớn, lão Lưu thế nào như vậy cố chấp? Dự cảm đến xảy ra chuyện lớn, Diêm phụ quý duy nhất ý tưởng chính là tự vệ. Các ngươi tối hôm nay nhớ kỹ, bất kể chuyện gì, cũng không muốn ra mặt. Sự tình tối hôm nay, sợ rằng so hai ngày trước phải lớn hơn nhiều. Diêm Giải Thành mấy người, nhất thời gật gật đầu. Lúc này, Điền Hữu Phúc trong nhà cũng có quyết định, bọn họ giao phó con của mình cùng nữ nhi, lặng lẽ đi ra ngoài cho Vương Khôn báo tin. Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu nghe ba mẹ lời nói, lặng lẽ đi ra cửa. Tại cửa ra vào thời điểm, đụng phải trở lại Dịch Trung Hải, bị dọa sợ đến vội vàng đứng ở một bên. Tứ hợp viện hai tử, cũng chỉ có Đồng Ngạnh ba cái lấy được Dịch Trung Hải coi trọng, hai tử khác, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Dịch Trung Hải nhìn một cái, không có dừng lại liền đi vào. Chờ Dịch Trung Hải đi xa, bọn họ vội vàng chạy ra ngoài, đến đầu ngõ chờ Vương Khôn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 42, Điền gia nhắc nhở bên trong bệnh viện, Đinh Quảng Nam đến bệnh viện, đi ngay tìm bạn tốt của mình Mạnh Lập Sương, hắn là trung ý đại phu. Đinh Quảng Nam bình thường thân thể, đều là hắn phụ trách chẩn bệnh. Lão Mạnh, toa thuốc này thật có thể không? Mạnh Lập Sương vừa cười vừa nói, dĩ nhiên, ngươi còn chưa tin ta sao? Ngươi mau nói cho ta biết, đây là vị nào đại sư cho ngươi lái toa thuốc? Trừ mấy vị kia chân chính danh thủ quốc gia, ta thực tại không nghĩ ra còn có ai có thể khai ra như vậy toa thuốc. Đinh Quảng Nam thần bí nói, nói ra ngươi khẳng định không tin. Đây là mới tới xưởng chúng ta báo danh một lính giải ngũ đưa cho ta. Không đúng, nếu là bộ đội giải ngũ quân y đi, kia cũng hẳn là đi bệnh viện, làm sao sẽ đến các ngươi xưởng cán thép báo danh đâu? Mạnh Lập Sương nói lên trong lòng nghi vấn. Đinh Quảng Nam đơn giản đem Vương Khôn chuyện giới thiệu một chút, cuối cùng cảm khái nói, nếu là thật sự hữu hiệu, ta xác thực nên thật tốt cảm ơn hắn. Mạnh Lập Sương khẳng định nói, tuyệt đối hữu hiệu, ngươi hôm nay uống xong thuốc, là có thể ngủ cái ăn giấc. Đúng, ngươi biết hắn cũng phải cái gì toa thuốc sao? Đinh Quảng Nam chỉ Mạnh Lập Sương, ta mặc dù không phải đại phu, cũng biết không có thể hỏi người ta bí truyền chuyện. Mạnh Lập Sương mang theo cười xấu hổ nói, đừng trách, ta cũng là nóng lòng không đợi được. Nếu là có cơ hội, ngươi cho ta tiến cử một cái cũng có thể đi. Cái này, Đinh Quảng Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ nói có cơ hội nhất định tiến cử. Dịch Trung Hải tiến trung viện, Tần Hoài Như liền theo tiến nhà hắn. Một bác gái thấy Tần Hoài Như cùng theo vào, liền đem muốn nói nuốt trở vào. Một đại gia, ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay nhà. Nhà chúng ta bị tặc. Dịch Trung Hải kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Trong tứ hợp viện trước giờ không có bị qua tặng, hắn thực tại không tin Tần Hoài Như nhà sẽ ném vật. Muốn ném cũng là người khác nhà ném, nhìn thế nào đều không nên là Tần Hoài Như nhà. Hoài Như, ngươi hỏi qua Bổng Ngạnh sao? Còn có, ngày hôm qua Vương Khôn nhà vứt kia 100 đồng tiền, có phải là Bổng Ngạnh hay không cầm? Tần Hoài Như có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Dịch Trung Hải không ngờ hoài nghi chính các nàng, thậm chí còn đem đầu mâu dẫn hướng Bổng Ngạnh trên thân. Một đại gia, ta hỏi qua Bổng Ngạnh, Vương Khôn trong nhà cái gì cũng không có, càng chưa nói tiền, hắn là cố ý bẫy ngươi. Đúng, Tần Hoài Như liền thì cho là như vậy. Về phần Dịch Trung Hải là vì giúp Đồng Ngạnh giấu giếm chân tướng, kia cùng nàng nhưng không có bất cứ quan hệ gì. Người ta nghĩ báo cảnh, các ngươi ba cái đại gia vì mặt mũi của mình không để cho báo cảnh, cùng với các nàng nhà không hề có một chút quan hệ. Dịch Trung Hải luôn cảm thấy Tần Hoài Như vậy có chút không đúng vị, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Cố này cảm giác rất nhanh liền bị Dịch Trung Hải vung ra sau, tiếp theo bắt đầu nghĩ biện pháp giúp Tần Hoài Như. Nói thật, đến bây giờ, Dịch Trung Hải trong lòng vẫn còn ở cho rằng là Đồng Ngạnh nghịch ngợm, cầm trong nhà tiền đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhà ngươi ném đi bao nhiêu tiền, lúc nào vứt, có ai chạy qua nhà ngươi sao? Ngươi định làm như thế nào? Tần Hoài Như có chút khó mở miệng, vì tìm về tiền, vẫn phải nói. Ta bà ném đi 1,126 khối tháng hảo, ta ném đi 1.300 khối, nhà chúng ta tổng cộng ném đi 2.426 khối tám hảo. Dịch Trung Hải thiếu chút nữa từ trên băng ghế té xuống. Hắn là biết Trương Tiểu Hoa cùng Tần Hoài Như cũng ẩn giấu ít tiền, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hai cái quả phụ dùng đầu góc giấu ít tiền, kỳ thực cũng không có cái gì. Nhưng Dịch Trung Hải vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Trương Tiểu Hoa cùng Tần Hoài Như sẽ có nhiều tiền như vậy. Đây quả thực lật nghiêng tưởng tượng của hắn. Hoài Như, ngươi coi như muốn học vương khôn, cũng không thể như vậy làm bậy đi. Không hổ là cùng nhau ở tại tứ hợp viện nhiều năm hàng xóm, Dịch Trung Hải cùng ý nghĩ của người khác cũng thiếu một chút. Tần Hoài Như thật sự có chút ủy khuất, nàng là muốn vu oan đến vương khôn trên thân, nhưng tuyệt đối không có ở tiền tài bên trên nói láo. Một đại gia, ta bà tiền trong tay là vật trước kia tiền lương cùng trong xưởng cho trợ cấp, ta những tiền kia là ta mấy năm nay tiền lương cùng đại gia cho quyên tiền. Lần này, nhà chúng ta là thật rất tiền. Nhìn Tần Hoài Như chân thành ánh mắt, Dịch Trung Hải thực tại không đành lòng tiếp tục hoài nghi nàng. Được rồi, chuyện ta đã biết. Ta lập tức đi tìm lão Lưu cùng lão Diêm, tứ hợp viện tuyệt đối không cho phép kẻ trộm ở trong viện sinh hoạt. Dịch Trung Hải đứng dậy liền muốn đi tìm Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý, Tần Hoài Như bắt được tay của hắn, một đại gia, nhà chúng ta rất tiền, có phải hay không cũng có thể ấn Vương Khôn tối ngày hôm qua phép toán, muốn bồi thường. Không có bất kỳ do dự nào, Dịch Trung Hải gật gật đầu, liền ra cửa. Vương Khôn từ trên xe bước xuống, mang theo Tuyết Nhi hướng tứ hợp viện đi tới. Tiểu Vĩ lôi kéo đầu tay, chạy đến Vương Khôn trước mặt. Tuyết Nhi thấy bản thân nhận biết bạn mới, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, "Tiểu Vĩ, đầu, các ngươi tới tìm ta chơi sao?" Tiểu Vĩ buông ra đầu tay, để cho nàng cùng Tuyết Nhi cùng nhau chơi. Tuyết Nhi thì lấy ra Vương Khôn mua cho nàng quà vặt, phân cho đầu. "Chú Vương Khôn, ba ta để cho ta cho ngươi biết, đồng ngạnh nhà ném đi hơn 2000 đồng tiền, các nàng nhất định sẽ tìm một gia gia họ, để ngươi cẩn thận một chút." Vương Khôn có chút ngạc nhiên, Tần Hoài Như nhà nhanh như vậy liền phát hiện rất tiền rồi. Hai cái này quả phụ có phải hay không ngày ngày phải đem số tiền một lần a bất quá, bọn họ phát hiện rất tiền, lại có thể thế nào, liền xem như có máy thu hình, cũng không phát hiện được là ai trộm tiền. Chỉ bằng Dịch Trung Hải ba thằng ngu, còn có thể giúp các nàng nhà đem tiền tìm được sao? Điền Hữu Phúc có thể để cho hai đứa bé tới thông báo hắn, Vương Khôn trong lòng còn rất tốt chịu, ít nhất trong tứ hợp viện còn có chút ấm áp. "Ta đã biết, đa tạ ngươi cùng đầu tới. Đây là ta cho Tuyết Nhi mua quà vặt, ngươi cũng ăn chút." Vương Khôn từ trong túi nắm một cái quả vặt đưa đến Tiểu Vĩ trong tay. Tiểu Vĩ nắm thật chặt những thứ này quả vặt, không nỡ buông ra. Hắn không có vội vã cầm lên ăn, mà là nói với Vương Khôn, "Thúc thúc, ngươi phải cẩn thận một chút. Một gia gia nhất định sẽ đem bổng ngạnh nhà ném chuyện tiền bạc vu oan đến trên người của ngươi. Đây cũng là ba người để ngươi nói." Điền Hữu Phúc có thể để cho Hải Tử qua tới nhắc nhở bản thân, Vương Khôn cũng rất ngoài ý muốn, lại còn đem Dịch Trung Hải đám người tính toán nói ra, có chút quá không thể tin nổi. Tiểu Vĩ lắc đầu một cái, "Không phải ba để cho nói, là ta đoán. Năm ngoái lúc sau Tết, nhà chúng ta cùng đồng ngạnh nhà cũng mua dây pháo. Đồng ngạnh bản thân thả xong, thì nói ta trộm hắn dây pháo. Phi buộc ta đem dây pháo thưởng cho đồng ngạnh. Khi đó, một gia gia chính là như vậy xử. Nói Dịch Trung Hải là cầm thú, vậy thì thật là vũ nhục cầm thú. Cầm thú cũng không sánh nổi hắn. Tiểu Vĩ năm ngoái mới 6 tuổi, hắn làm sao lại nhẫn tâm ức hiếp đứa bé đâu. Liền đứa trẻ chơi dây pháo, mới đáng giá mấy đồng tiền, hắn coi như một đứa bé cho mua một hộp, cũng không tính là cái gì. Hắn là làm sao làm được mặt không đổi sắc, ở trước mặt mọi người buộc Tiểu Vĩ đem dây pháo nhường lại. Nghe tứ hợp viện người bắt quái sau, Vương Khôn cảm giác ngày đó cho Dịch Trung Hải hai bàn tay hay là nhẹ. Người như vậy, đánh chết đều không quá phận đi. Hy vọng bọn họ biết sai không thay đổi, một lần nữa trêu chọc chính mình. Như vậy, bản thân liền có thể quang minh chính đại dạy dỗ một cái mấy cái này ngoảnh mặt quốc pháp, cả gan làm loạn lao giả Dịch. Tiểu Vĩ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, mang theo mọi người trở về đi thôi. Tiểu Vĩ ý thức được Vương Khôn tin tưởng nhắc nhở của hắn, liền cao hứng cười lên, lôi kéo đầu sẽ phải về nhà. Tuyết Nhi gặp bọn họ chạy về nhà, cũng nghĩ cùng theo. Vương Khôn kéo lại muốn đi theo Tuyết Nhi, ngồi chồm hổm xuống nói với nàng, "Tuyết Nhi phụ bồi ca ca cùng nhau về nhà có được hay không?" Tiểu Vĩ đã chạy xa, Tuyết Nhi chỉ đành gật đầu một cái, vểnh lên miệng nhỏ, cùng Vương Khôn cùng nhau trở về. Đến tứ hợp viện, Vương Khôn cũng không để ý tới tứ hợp viện những người kia, mang theo Tuyết Nhi liền về nhà. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 43, tứ hợp viện giang hồ dựa theo ngày thứ nhất thấy được cảnh tượng, Vương Khôn cũng biết, tứ hợp viện đại hội chính là ba cái đại gia biểu diễn tự mình nền tảng. Dịch Trung Hải mong muốn chính là tuyên truyền tư tưởng của hắn, Lưu Hải Trung mong muốn chính là bày dáng vẻ, Diêm Phụ Quý mong muốn chính là chiếm tiện nghi. Cái này đại hội đơn giản chính là tàng ô nạp cấu đại hội. Vương Khôn cũng không muốn vì cái này đại hội đói bụng, về đến nhà liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Lúc ăn cơm, Tuyết Nhi hỏi Vương Khôn, "Kaka, một hồi ta có thể đi tìm Tiểu Vĩ cùng đậu chơi sao?" Vương Khôn rất muốn nói có thể, nhưng hắn biết không có thể. Lúc này, Tuyết Nhi đi tìm Điền Hữu Phúc nhà hài tử đi chơi, rất có thể sẽ làm cho các nàng nhà dẫn lửa thiêu thân. Vương Khôn cùng Tuyết Nhi có thể phủi mông một cái đi, Điền Hữu Phúc bọn họ còn phải ở bên trong tứ hợp viện sinh hoạt. Tối hôm nay không thể, Kaka một hồi có chuyện, chính ngươi ở nhà, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi ra. Tuyết Nhi có chút không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Hai người tiếp tục ăn cơm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. "Khôn ca, ba ta cùng một đại gia muốn tổ chức toàn viện đại hội, ngươi nhanh lên một chút đi tham gia. Đây là Lưu Hải Trung con thứ hai, Lưu Quang Thiên, mỗi lần họp đều là hắn chân chạy thông báo đại gia." Vương Khôn cho là Lưu Quang Thiên sẽ trực tiếp rời đi, nhưng hắn lại không có, đến gần Vương Khôn, nhỏ giọng nói, "Khôn ca, ngươi là người thứ nhất đánh trụ nấu cùng một đại gia người, huynh đệ bội phục ngươi. Tối hôm nay, ngươi phải cẩn thận một chút, nên ra tay thời điểm liền ra tay." Nói xong, hắn nhìn một cái bốn phía, cũng không quay đầu lại liền chạy. Vương Khôn lại mắt trợn tròn, hắn rất muốn lôi kéo Lưu Quang Thiên hỏi một chút, ngươi có biết hay không, tối hôm nay bị đòn người rất có thể là ba người. Được rồi, cái này tứ hợp viện vốn là cái gì, xuất hiện người như vậy, cũng không nên kỳ quái mới đúng. Ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài đánh người xấu sao? Tuyết Nhi nhìn chằm chằm trong mắt to đứng sau lưng Vương Khôn. Ngươi vì sao nói bọn họ là người xấu? Bọn họ phải đem chúng ta đuổi đi nha, bọn họ mong muốn chiếm chúng ta nhà. Tuyết Nhi muốn cùng ca ca cùng đi đối phó bọn họ, Tuyết Nhi không sợ. Tuyết Nhi tức giận phi thường nói. Vương Khôn phá lên cười, ngươi còn nhỏ, không cần ngươi đi đánh người xấu. Ca ca bản thân đối phó bọn họ là đủ rồi. Ngươi ở nhà đừng đi ra ngoài. Tuyết Nhi do dự một chút, xem bản thân mỏng manh thân thể, chăm chú gật gật đầu, Tuyết Nhi sẽ nghe lời, Tuyết Nhi không đi ra. Trấn an được Tuyết Nhi, Vương Khôn liền đóng kín cửa đi đại hội hiện trường. Hắn cũng không có đi chỗ khác, liền tìm nơi hẻo lánh ngồi. Lẽ ra, giả ra là người mất của, nên thật sớm tới mới đúng. Nhưng hiện trường chỉ có Trương Tiểu Hoa ở cảnh giác xem hiện trường đám người, Tần Hoài Như thì không thấy tăm hơi. Nghe người chung quanh nghị luận, Vương Khôn mới biết, Tần Hoài Như lúc này vẫn còn ở trụ nô trong nhà. "Chủ tử, ngươi nhưng nhất định phải giúp một tay tỷ." Trụ nô khó khăn vô cùng, hắn cho là Tần Hoài Như là tới tìm hắn vay tiền, nhưng trên người hắn toàn bộ tiền đều ở đây mấy ngày trước cấp cho Tần Hoài Như. Không thể vì Tần Hoài Như giúp một tay, trụ nô nét mặt phi thường ảo não. Tần Hoài Như không nghe được trụ nô đáp lại, còn tưởng rằng hắn không đồng ý giúp đỡ, trong lòng mắng mấy câu quỷ nhắc gan. Tức thì tức, Tần Hoài Như cũng biết, hoặc nếu là không có trụ nô giúp một tay, Dịch Trung Hải cũng lên không được bao nhiêu tác dụng. Chê bai phủi một cái trụ nô, thân thể tựa vào trụ nô trên thân. Nếu là liền ngươi cũng không giúp thì, liền không người nào nguyện ý hỗ trợ. Trụ nô hưởng thụ ấm áp mềm mại cảm giác, phi thường khổ não nói, Tần tỷ, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng trên người ta thật không có tiền. Thua thiệt. Sớm biết ngươi là nghĩ như vậy, ta cũng không để ngươi chiếm tiện nghi. Thân thể trong lúc lơ đãng rời đi trụ nô, không nói, ngươi hiểu lầm tỷ. Vương Khôn không có trước khi tới, nhà chúng ta cũng không có rất tiền. Hắn sau khi đến, nhà chúng ta liền rất tiền. Trụ nô lập tức liền trợn to hai mắt, Tần tỷ, ý của ngươi là Vương Khôn trộm các ngươi nhà tiền? Hắn cũng quá không phải thứ gì, ta đi tìm hắn. Trong lòng nhận định là Vương Khôn trộm, Tần Hoài Như lại sẽ không dễ dàng thừa nhận, vạn nhất không phải, nàng ở trụ nô người trước mặt thiết liền sụp. Xích sao lôi kéo trụ nô, ngươi gấp cái gì, ta cũng không nói là hắn trộm cho chúng ta nhà tiền. Trụ nô dừng bước, dùng một cái tay khác sờ cái hốc, vậy ngươi là có ý gì? Tần Hoài Như xem cặp mắt mê ly trụ nô, cảm giác mình dùng sức quá mức, nên thu điểm. Không thể ở trụ nô trước mặt làm nữ nhân xấu, vậy cũng chỉ có thể để cho Dịch Trung Hải mấy người gánh tội. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Chúng ta tứ hợp viện luôn luôn đều là ba cái đại gia phụ trách, chờ một hồi trong đại hội, bọn họ nhất định sẽ giúp nhà chúng ta giải oan. Ta chính là sợ hãi Vương Khôn bị một đại gia phát hiện sau sẽ thẹn quá hóa giận. Chu Nô trong lòng đang hận Vương Khôn, nghe được Tần Hoài như vậy, lập tức vỗ ngực, bảo đảm không để cho Vương Khôn chạy trốn. Khuya ngày hôm trước, ta là bị Vương Khôn đánh lén, trên người một mực đau đớn, mới đánh không lại hắn. Bây giờ thân thể của ta được rồi, lại có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ giải quyết hắn. Vương Khôn vóc dáng cao hơn Chu Nô, vóc người lại không có Chu Nô tráng. Tần Hoài như trong lòng không muốn tin tưởng Chu Nô đánh không lại Vương Khôn, cũng không hy vọng Chu Nô đánh không lại Vương Khôn. Nghe Chu Nô bảo đảm, nàng lập tức liền tin. Giải quyết Chu Nô, Tần Hoài Như liền mang theo Chu Nô đi hội trường. Tần Hoài Như ngồi xuống không lâu, Dịch Trung Hải ba người cũng tới đến trong hội trường giữa. Đây là Vương Khôn lần đầu tiên tham gia chính thức tứ hợp viện đại hội, ngày thứ nhất lần đó không tính, lần đó hội nghị tương đối vội vàng. Hội trường tương đối đơn sơ, nhưng nên có vật đều có. Ba cái đại gia trước mặt để một cái bàn, bên cạnh bàn là ba cái ghế, đây nên là đại chủ tịch. Đại chủ tịch phía dưới có hai tấm bàn thấp tử, Lưu Hải Trung một nhà, Diêm Phụ Quý một nhà phân biệt ngồi ở bên cạnh bàn. Một bác gái thì ở đối diện bọn họ, trước người không có cái bàn, mà là một tấm đá. Tần Hoài Như một nhà cùng trụ nố đang ở một bác gái phụ cận. Đây nên là ghế khách quý. Nhìn mấy nhà đang ngồi phân bố, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhà ngồi tương đối gần, nên là hai nhà bọn họ thường cần liên hiệp đối kháng Dịch Trung Hải. Những người khác liền phi thường tùy ý, lẹ tẻ mà ngồi xuống. Điền Hữu Phúc nhà cùng hai ba nhà ngồi tương đối gần, Vương Khôn thấy được bọn họ loáng thoáng đang nói chuyện, chính là không biết nói là cái gì. Ánh mắt của bọn họ thường xuyên nhìn về phía Vương Khôn, bị Vương Khôn thấy được, liền sẽ lộ ra một không lớn nụ cười. Cái khác góc, đại gia cũng là lẻ tẻ ngồi chung một chỗ. Toàn bộ ngồi chung một chỗ người, thường sẽ ngẹo đầu nói chuyện, mà không ngồi chung một chỗ người, lẫn nhau giữa trao đổi liền ít vô cùng. Tứ hợp viện là ba tiến, cộng thêm hai cái khóa viện, kỳ thực cũng không lớn, bên trong liền đứa trẻ cùng tính một lượt bên trên, cũng sẽ không đến 100 người. Nhưng cái này tứ hợp viện thật đủ phức tạp, sắp xỉ phân 6-7 phái. Vương Khôn đang quan sát người khác cũng đang quan sát hắn. Trừ Điền Hưu Phúc một nhóm lộ ra nụ cười ra, phần lớn người cũng rất bình tĩnh, mang theo một bộ không liên quan gì đến ta thái độ. Diêm Phụ Quý trong nhà ba con trai cùng Lưu Hải Trung nhà hai đứa con trai, thái độ đối với Vương Khôn giống như có chút hữu hảo. Lưu Hải Trung thái độ đối với Vương Khôn có chút nhất định phải được ý vị. Tràn đầy địch ý chính là Dịch Trung Hải một nhóm người, địch ý lớn nhất chính là Trương Tiểu Hoa cùng Trụ Nố. Tần Hoài Như thái độ có chút nghiền ngẫm, cũng không có quá nhiều ý, thay vào đó là tham lam. Một bác gái thái độ cũng ngoài ý muốn, nàng một chút bày tỏ cũng không có. Nhìn xong bọn họ, Vương Khôn luôn cảm thấy ít một chút cái gì, tiếp theo cũng nhớ tới ngày đó Lâu Hiểu Nga. Ở hội trường lại không có phát hiện Lâu Hiểu Nga, cũng không có phát hiện Hứa Lại Mẫu. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 44, ta muốn làm người tốt ở đại gia châu đầu ghé thai thời điểm, ba cái đại gia nhìn lẫn nhau một cái, Tiếp theo nhị đại gia Lưu Hải Trung đứng lên, gõ bàn một cái nói, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Người tất cả đến đông đủ chưa? Lưu Quang Thiên vội vàng đứng lên, Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim, vợ hắn Lâu Hiểu Nga về nhà ngoại. Những người còn lại đều đến đông đủ. Ba cái đại gia nghe nói người đều đến đông đủ, nhất thể quay đầu nhìn một vòng, ở Vương Khôn trên thân dừng lại một lúc sau, liền thu hồi ánh mắt. Lưu Hải Trung đang muốn nói tiếp, Dịch Trung Hải đột nhiên gõ một cái bàn, đứng lên. Lưu Hải Trung trên mặt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, sau đó biến thành phẫn nộ. Loại biểu tình này, chỉ có bị cướp lời trên thân người mới có thể thấy cho ra. Dịch Trung Hải không biết là cố ý hay là thật không quan tâm, hắn nói, họ trước cho đại gia giới thiệu một người, đó chính là chúng ta viện mới tới nhà ở Vương Khôn, ngươi đứng ở trước mặt đến, cùng đại gia chào hỏi. Dịch Trung Hải chỉ đại chủ tịch trước mặt địa phương. Nếu là đem cái chỗ này đổi thành tòa án, cái vị trí kia chính là người hiểm nghi phạm tội vị trí địa phương. Đứng ở chỗ đó, toàn viện ánh mắt cũng hội tụ ở chỗ này, nếu là có người phạm sai lầm, đứng ở nơi đó áp lực có thể tưởng tượng được. Rất rõ ràng, Dịch Trung Hải là muốn để cho Vương Khôn cảm thụ một chút. Nhưng Vương Khôn sẽ như ước nguyện của hắn sao? Hiển nhiên sẽ không. Vương Khôn đứng lên, kỳ thực không cần thiết như vậy long trọng, chờ qua một thời gian ngắn, đại gia đều quen thuộc cũng liền biết nhau. Ta cũng không có ở tứ hợp viện ở qua, không biết đại gia thói quen, đối các ngươi thường tụ chúng hành vi, tương đối yêu kỳ, liền theo tới xem một chút. Đại gia nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến ta. Rất nhiều người trên mặt lộ ra mê hoặc nét mặt, giống như không biết Vương Khôn ý tứ trong lời nói. Đây không phải là toàn viện đại hội sao? Tại sao gọi tụ chúng hành vi? Người bình thường trên mặt là mê hoặc, là lo âu. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trên mặt thời là phẫn nộ, không che giấu được phẫn nộ. Dĩ nhiên, cũng có thể là bọn họ căn bản cũng không nghĩ che giấu. Còn có người so hắn còn gấp, người kia chính là chủ nố. Ngươi có biết hay không vì sao để cho ngươi đứng đến nơi đó? Nói cho ngươi, đó là bởi vì ngươi phạm sai lầm, trộm tần tỷ nhà tiền. Một đại gia cho ngươi lưu mặt mũi, để ngươi chủ động giao phó sai lầm. Cứ việc rất nhiều người cũng đoán được họ mục đích, chẳng ai nghĩ tới, chủ nố sẽ trực tiếp đem suy đoán nói ra. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra an ủi ánh mắt, xem chủ nố, giống như đang nói, trẻ con là dễ dạy. Lưu Hải Trung tức giận trên mặt lại chuyển đến chủ nố trên thân, thật nào không hiểu, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vương Khôn đã nhìn ra, Lưu Hải Trung mặc dù là nhị đại gia, nhưng ý kiến của hắn kỳ thực không quá trọng yếu, không có cần thiết quan tâm. Cần quan tâm là chủ nố. Không phải Vương Khôn mong muốn áo, mà là bọn họ thật không đứng đắn. Từ từ vòng qua đám người, đi tới chủ nố phụ cận, ngươi nói gì? Ta nói ngươi là kẻ trộm, trộm tần tỷ nhà. Không đợi chủ nố nói xong, Vương Khôn trực tiếp một cước đạp tới, chủ nố về phía sau té đi. Chủ nố là theo chân một bác gái ngồi, nơi này thuộc về ghế khách quý cùng người bình thường có một khoảng cách, phía sau hắn người thật sớm tránh qua một bên, không có bị bà lây. Chỉ cần Tần Hoài Như cùng hắn ngồi gần nhất, bị kéo đến, hai người té đến cùng một chỗ. Ai cho ngươi đánh người? Dịch Trung Hải đứng ở đài chủ tịch trước, hướng về phía Vương Khôn giống giận. Vương Khôn không để ý đến hắn, hướng về phía chủ nố nói, Tần Hoài Như nhà rất tiền, rốt cuộc là ai trộm, ngươi nói không tính. Ngươi nếu là có chứng cứ, đi ngay đồn công an báo cảnh, nếu là không có chứng cứ, còn dám đeo xấu ta, vậy cũng chớ trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, Vương Khôn cũng không để ý tới chủ nố cùng Dịch Trung Hải, lại trở về vị trí cũ của mình. Lần này, không cần đường vòng, ngăn cản đường đi người rối rít tránh ra. Chủ nố cũng không có lộn xộn, cũng không có la hét, mà là phi thường thoải mái nằm trên đất. Vì sao nói thoải mái đâu? Tần Hoài Như cùng hắn dán hết sức gần, hai người ngã xuống ở chung một chỗ, tay của hắn cũng tiềm thức ôm Tần Hoài Như eo. Nhuyễn Ngọc trong ngực, có thể không thoải mái sao? Như vậy vừa kéo, liền đem Tần Hoài Như ngang hông vị trí hiện ra. Vương Khôn liền nghe đến hẳn mấy cái nước miếng thanh âm, thậm chí Dịch Trung Hải ba cái đại gia cũng đi theo nuốt một ngụm nước bọt. Trương Tiểu Hoa thấy Vương Khôn ra tay, liền trốn một bên, chờ hắn trở lại vị trí cũ, cách khá xa rồi thôi về sau, mới nhìn hướng trụ nố phương hướng. Kết quả Trương Tiểu Hoa phát hiện trụ nố cùng Tần Hoài Như ôm ở chung một chỗ, lập tức liền mắng lên, "Trụ nố, ngươi tên lưu manh, Tần Hoài Như, ngươi cái tao hồ ly, các ngươi hai cái vẫn chưa chịu dậy." Trương Tiểu Hoa chửi mắng, thức tỉnh mọi người ở đây. Tần Hoài Như dãy rủa nhớ tới, lần đầu tiên không biết gì nguyên nhân, không có đứng lên, một bác gái mau chóng tới đáp nắm tay, mới đỡ nàng dậy. Trụ nố lúc này mới cảm giác được đau đớn, ôm bụng ở nơi nào dãy rủa. Dịch Trung Hải nhìn một cái trụ nố, tức giận hướng ra Vương Khôn, ngươi quá vô pháp vô thiên, ai cho ngươi ra tay đánh người? Ngươi đâu, đem hắn bắt lại đưa đến đồn công an. Dịch Trung Hải nói câu nói này thời điểm, tưởng tượng nên là nhất hô bách đứng. Kỳ thực, hiện trường người cũng không có nhúc đích, Điền Hữu Phúc mấy người còn lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Dịch Trung Hải, ngươi cũng không có quyền lợi bắt người đó là thổ phỉ mới có thể làm. Ngươi nếu không phục khí, có thể đi báo cảnh, thuận tiện giúp Tần Hoài Như nhà báo cảnh. Nhà nàng khóc kêu ném đi nhiều tiền như vậy, không ngờ không đi báo cảnh. Có phải hay không không quan tâm a, các nàng nhà thật là có tiền. Nghe được Vương Khôn lại một lần nữa nhắc tới thổ phỉ, Diêm phụ quý không được tự nhiên điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Tần Hoài Như cũng không dám nhận, lập tức khóc, ai nói nhà chúng ta không quan tâm, chúng ta mời ba vị đại gia làm chủ, có lỗi sao? Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung thời là đồng thời hô, không thể báo cảnh. Tiếp theo hai cái lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng muốn đoạt lời trước. Chẳng qua là, Lưu Hải Trung miệng lưỡi hiển nhiên không có Dịch Trung Hải lanh lẹ, bị Dịch Trung Hải giành trước. Chúng ta tứ hợp viện đã liên tục nhiều năm bị định thành văn minh tứ hợp viện, nếu là báo cảnh sẽ ảnh hưởng tứ hợp viện danh tiếng, cũng sẽ khiến mọi người chúng ta vứt bỏ văn minh tứ hợp viện danh tiếng. Tứ hợp viện chuyện luôn luôn là từ ba người chúng ta đại gia phụ trách xử lý, lần này cũng giống vậy. Ngươi chẳng lẽ quên đi, ở ngươi tự mình phân phối quốc gia nhà hơn nữa bị vương chủ nhiệm phát hiện thời điểm, tứ hợp viện năm nay liền nhất định sẽ không bị định giá tiên tiến tứ hợp viện sao? Nhưng khi nhìn người chung quanh ánh mắt, Vương Khôn phát hiện, bọn họ cũng không có phát hiện cái vấn đề này. Nhưng loại vấn đề này, người bình thường cũng sẽ phát hiện đi. Đây là kỳ quái tứ hợp viện. Kỳ quái hơn chính là, ném đi nhiều tiền như vậy, không ngờ không nghĩ báo cảnh, còn nghĩ dựa vào Dịch Trung Hải ba người chủ trì công đạo. Ba người bọn họ còn có thể đem tiền biến ra không được. À, đúng, bọn họ là muốn đem trộm chuyện tiền bạc đẩy tới trên đầu của mình. Vương Khôn lắc đầu một cái, thật coi là mình có thể một tay che trời. Tần Hoài như nhà vô tội không vô tội, Vương Khôn không biết, ngược lại Dịch Trung Hải nhà không cô, bắt hắn nhà tiền, một chút lỗi cũng không có. Vương Khôn quyết định, Dịch Trung Hải nhà tiền không trả. Nhà hắn tiền, ngày mai sẽ tìm cơ hội cho chiến hữu của mình nhà gửi đi qua, có mấy nhà chiến hữu, trong nhà ở nông thôn, ngày không dễ chịu. Còn có Lưu Hải Trung, người này nên cùng Dịch Trung Hải vậy, là không quan tâm rất tiền, có thể đem bị trộm nói thành bị cầm người. Buổi tối đi nhà hắn nhìn một chút, lấy chút tiền nên không quá phận. Về phần Tần Hoài Như, xem hắn cùng trụ nố mặt mũi chuyển tình dáng vẻ, quan hệ của hai người khẳng định không đơn giản. Còn có trụ nố đi lên liền vu oan bản thân trộm tiền, chuyện này đoán chừng cùng Tần Hoài Như không thiếu được quan hệ. Tiền của nàng cũng nên cầm. Ách, ta thật muốn làm người tốt, nhưng đụng phải cũng là người xấu, làm sao bây giờ? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lộc 0909015140 nhé chương 45, đánh nhị đại gia Dịch Trung Hải cúi đầu cùng Lưu Hải Trung dị thai một hồi, hai người liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục tổ chức toàn viện đại hội. Về phần trụ nố, bị một bác gái đỡ đứng lên. Sau đó liền không ai còn hắn. Kỳ thực Vương Khôn cũng vô dụng quá lớn khí lực, chẳng qua là để cho hắn đau bên trên một hồi mà thôi. Lưu Hải Trung một lần nữa gõ bàn một cái nói, hôm nay tổ chức cái này đại hội đâu, là bởi vì Tần Hoài Như nhà rất tiền, tổng cộng ném đi 2,426 khối tám hảo. Chúng ta tứ hợp viện, xưa nay chưa từng xảy ra qua ác liệt như vậy chuyện, ba người chúng ta đại gia thương lượng một chút, quyết định tổ chức toàn viện đại hội. Lời của ta nói xong, phía dưới cho mời một đại gia nói đôi câu. Không có ai vỗ tay. Cứ việc đại gia cũng nghe nói Tần Hoài Như nhà rất tiền, cũng biết Trương Tiểu Hoa ném đi 1,126 khối tám hảo, Tần Hoài Như ném đi 1,300 khối. Nhưng tại tứ hợp viện trong đại hội lấy được ba cái đại gia xác nhận, còn là phi thường chấn kinh. Ở đại gia phổ biến 2-30 đồng tiền lương trước mặt, hơn 2000 đồng tiền thật sự là con số trên trời, rất nhiều người ta một năm cũng tích lũy không tới 100 đồng tiền. Đại gia không tự chủ được bắt đầu nghị luận. Dịch Trung Hải dùng sức gõ mấy cái bàn, mới để cho mọi người im lặng xuống, chúng ta tứ hợp viện vẫn luôn là văn minh tứ hợp viện, trước giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ta tin tưởng chúng ta tứ hợp viện lão nhân sẽ không làm chuyện như vậy. Nói bóng gió, tứ hợp viện mới người mới sẽ trộm Tần Hoài Như nhà tiền, nói chính xác hơn là Vương Khôn trộm Tần Hoài Như nhà. Đại gia không phải người ngu, đều biết Dịch Trung Hải ý tứ trong lời nói, cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn. Bọn họ chẳng qua là xem, cũng không dám nghị luận, chuyện này cùng quan hệ của bọn họ không lớn. Dịch Trung Hải không dễ trọng, Vương Khôn cũng không tốt trọng. Hai không đắc tội, là tứ hợp viện rất nhiều người sinh tồn chi đạo. Dịch Trung Hải nếu là để tên, Vương Khôn nhất định sẽ cùng dạy dỗ trụ nố vậy dạy dỗ hắn. Nếu hắn không có danh tự, Vương Khôn mới sẽ không đứng lên, theo chân bọn họ cãi vã. Mặc dù cãi vã chưa chắc sẽ thua, nhưng ở quả đấm chiếm ưu thế dưới tình huống, chạy đi theo chân bọn họ giảng đạo lý, đó mới là kẻ ngu hành vi. Vương Khôn coi như không nghe được, cúi đầu đếm trên mặt đất bụi bặm. Không ai đáp lại, Dịch Trung Hải liền lộ ra phi thường lúng túng, so Lưu Hải Trung còn phải lúng túng. Vì hóa giải không khí, Dịch Trung Hải nói tiếp, Hoài Như nhà không dễ dàng, một người phụ nữ, một mình nuôi ba đứa hải tử cùng một ngã bệnh bà. Trương Tiểu Hoa nghe được ngã bệnh bà lúc, trong miệng nói thầm có từ, rất giống đang chửi mắng Dịch Trung Hải. Nhà bọn họ là chúng ta viện khó khăn nhất. Mọi người đều là hàng xóm, ở tại một cái nhà, chính là người một nhà. Người một nhà nên lẫn nhau giúp đỡ, không thể chỉ suy nghĩ chính mình. Dịch Trung Hải không nói được, coi như nói một chút, cũng không ai nguyện ý nghe. Sớm tại hắn nói Tần Hoài Như nhà thời điểm khó khăn, đại gia liền nghị luận. Ở đầu năm nay, không có ai sẽ tin tưởng, trong nhà có hơn 2,600 đồng tiền gửi người ta là khó khăn gia đình. Dù là trong tứ hợp viện đức cao vọng trọng một đại gia nói, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Tần Hoài Như nghe được Dịch Trung Hải nói các nàng nhà thời điểm khó khăn, liền đem đầu thấp xuống, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Dịch Trung Hải lòng nói nguy rồi, cái này đều nói thuận miệng, không cẩn thận đem như vậy trò khoan khoái đi ra. Vì giữ được bản thân hy vọng, Dịch Trung Hải quyết định không nói thêm nữa, lời của ta nói xong, phía dưới để cho Tam đại gia nói một chút. Giống vậy không có ai vỗ tay, đại gia thậm chí không biết nói chuyện người phải thay đổi, chính ở chỗ này tiếp tục nghị luận. Nghe người chung quanh nghị luận, Dịch Trung Hải sắc mặt trở nên xanh mét, dùng sức gõ một cái bàn, mới để cho thanh âm nhỏ xuống dưới. Chính hắn không nói gì, ở dưới mặt bàn đẩy Diêm Phụ Quý một cái. Diêm Phụ Quý vốn là không muốn nói chuyện, bị buộc đến mức này, lại chạy không thoát, trong lòng hận chết Dịch Trung Hải. Kia cái gì, ta cảm thấy đi, đại gia sau này không nên gọi ta Tam đại gia, gọi ta Diêm lão sư hoặc là Diêm đại gia đều được. Lời của ta nói xong, Diêm Phụ Quý vậy, để cho đại gia nhớ tới thổ phỉ gọi, rất nhiều người trộm lén cười lên. Nghị luận Tần Hoài Như thời điểm, đại gia còn thu liễm điểm, nghị luận gọi thời điểm, đại gia thanh âm liền bùng ra rất nhiều. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đồng thời tức giận xem Diêm Phụ Quý, thay cái trường hợp, bọn họ rất có thể đối Diêm Phụ Quý ra tay, dạy dỗ cái này phản bội quản sự đại gia lập trường phản đồ. Chuyện đến lúc này, đã sớm vượt ra khỏi tứ hợp viện họp lưu trình, cái này biến cố đánh Dịch Trung Hải đầu góc quay cuồng, không biết nên làm sao bây giờ. Nếu là ngày trước, hắn đã sớm đứng ra dẫn dắt dư luận, nhưng bây giờ hắn không dám đứng ra, sợ người khác chất vấn hắn, Tần Hoài Như nhà tiền là từ lâu tới, sợ hơn đại gia nhớ tới cho Tần Hoài Như nhà tiền quên góp chuyện. còn có một cái cùng Dịch Trung Hải giống vậy sốt ruột, đó chính là Lưu Hải Trung. Trang này hội nghị cùng hắn dự đoán kém nhau quá nhiều. Ở tưởng tượng của hắn trong, Vương Khôn sẽ bị hắn chất vấn được nghẹn lời không nói, thừa nhận trộm Tần Hoài Như nhà tiền. Dưới sự chủ trì của hắn, Vương Khôn đem trộm tiền lấy ra trả lại cho Tần Hoài Như. Sau đó, uy vọng của hắn liền vượt qua Dịch Trung Hải, đại gia phi buộc hắn làm một đại gia. Hắn làm một đại gia sau, ở trong tứ hợp viện nói 102, hết thảy mọi người ngày ngày xếp hàng cho hắn tặng lễ, ở cửa chính nên đón hắn tan việc. Nhiều như vậy tốt đẹp cảnh tượng, chẳng lẽ toàn bộ muốn tan biến sao? Không được, ta không đồng ý Lưu Hải Trung không để ý nghị luận của mọi người, dùng sức gõ bàn một cái nói, để cho ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên người của hắn. Ở ta dẫn hạ, tứ hợp viện trước giờ cũng không có xuất hiện qua chuyện trộm gà trộm chó. Dịch Trung Hải phi thường bất mãn nhìn về phía Lưu Hải Trung, tứ hợp viện là người dẫn sao? Cảm thấy Dịch Trung Hải ánh mắt, Lưu Hải Trung không thể không cộng thêm một câu, còn có một đại gia cùng tam đại gia dẫn. Nhưng là kể từ Vương Khôn vào ở đến, cùng trong viện người phát sinh nhiều lần xung đột, nhiều lần trái với chúng ta trong viện quy định. Vương Khôn, ngươi nếu là muốn tiếp tục ở tứ hợp viện ở đi, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hành vi của mình. Dịch Trung Hải cuối cùng đối Lưu Hải Trung lộ ra nụ cười thỏa mãn, để cho ngươi làm nhị đại gia, ngươi nên thực hiện nhị đại gia chức trách. Tần Hoài Như trong nhà rất tiền, là ở ngươi ở sau khi đi bảo, ngươi hiểm nghi là lớn nhất. Ngươi cũng không cần cãi chạy cãi cối, xem ở đại gia là hàng xóm mức, chỉ cần đem tiền trả lại cho Tần Hoài Như, ta làm chủ tha ngươi. Trương Tiểu Hoa thấy Lưu Hải Trung nhận định Vương Khôn là kẻ trộm, lập tức liên hô, nên bồi nhà chúng ta gấp 3 tiền bồi thường. Vương Khôn thật muốn hướng về phía Lưu Hải Trung mắng to ngu xuẩn, Tần Hoài Như nhà rất tiền có quan hệ gì tới ngươi, Dịch Trung Hải cũng tránh ở một bên, ngươi vậy mà cướp ló đầu. Nếu ló đầu, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Lưu Hải Trung, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Ngô Vu Hoan ta là kẻ trộm, bị đánh cho một trận, ngươi còn không nhớ lâu có phải hay không? Lưu Hải Trung rút lui hai bước, lại cảm thấy mặt mũi bị gây hấn, hướng Vương Khôn đi ba bước, chúng ta không phải vu oan ngươi, chúng ta là có chứng cứ. Ngươi vào ở tứ hợp viện, Tần Hoài Như nhà liền rất tiền, không phải ngươi, còn có thể là ai? Vương Khôn đi mau hai bước, giống vậy một cước đem Lưu Hải Trung đạp đi ra ngoài. Lưu Hải Trung như vậy tiểu nhân, rõ ràng bày ra là cố ý gây sự, cùng hắn phân rõ phải trái không có chút tác dụng chỗ. Thích bày dáng vẻ, một bộ thiên lão đại hắn lão nhị dáng vẻ. Người như vậy, cũng không cần ôm cùng hắn hòa hoãn quan hệ niệm đầu. Nếu muốn giảm bớt phiền toái, hoặc là làm quan chức cao hơn hắn, hoặc là quả đấm so hắn cứng rắn. Quan chức phương diện, Vương Khôn hết cách rồi, vậy cũng chỉ có thể ở trên nắm tay thử một lần. Một đại gia cũng đánh, không đánh nhị đại gia cũng có chút không nói được. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 46, hay là báo cảnh sát trừ Lưu Hải Trung bản thân ra, những người khác cũng đoán được hắn sẽ bị đòn, cho nên Vương Khôn đạp bay hắn, không có ai ngoài ý muốn, đại gia nên làm cái gì thì làm cái đó. Có hướng một bên ẩn nút, có tại chỗ bất động, chính là không có xông lại thay hắn ra mặt. Lưu Hải Trung bản thân hai đứa con trai chạy đến bên người của hắn, đỡ Lưu Hải Trung. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta cha? Mặc dù là chất vấn, trong giọng nói lại tràn đầy khẩn trương, nhìn một cái chính là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Lưu Hải Trung bị đỡ dậy, trong ánh mắt có chút hối hận, nhưng nhiều hơn hay là cừu hận. Từ nơi này biểu hiện cũng có thể thấy được, Lưu gia phụ tử quan hệ không hề tốt, người nhà này còn có hiếp yếu sợ mạnh thuộc tính. Vương Khôn nhìn chằm chằm Lưu Hải Trung, bị dọa sợ đến hắn lui về phía sau mấy bước. Thấy Lưu gia người cũng không có còn lại động tác, Dịch Trung Hải phi thường thất vọng. Trong lòng của hắn là hy vọng Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cùng Vương Khôn đánh nhau. Hắn nhân cơ hội chào hỏi tứ hợp viện người khống chế được Vương Khôn. Chỉ cần khống chế được Vương Khôn, chuyện còn lại liền mặc cho chỗ khác đưa. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể thất vọng, lại cũng không buông tha cho. Vương Khôn, nhị đại gia bình thường hỏi thăm ngươi, ngươi dựa vào cái gì ra tay, ngươi trong mắt có còn hay không trưởng bối? Ta muốn thay cha mẹ ngươi. Dịch Trung Hải đột nhiên không nói, không phải quyết tử, mà là không dám nói đi xuống. Hắn tin tưởng mình nếu là dám nói tiếp, Vương Khôn khẳng định động thủ với hắn. Nhìn tới nhìn lui, tứ hợp viện những người này liền điểm này chiêu số. Trước hết để cho trụ nổ ra tay, tiếp theo Lưu Hải Trung đứng ra tát nước giờ, Dịch Trung Hải kết thúc làm người tốt. Nếu là Dịch Trung Hải rơi vào hạ phòng, bà cụ điếc liền ra tay. Không có gì mới mẹ chiêu thức, Vương Khôn không muốn chơi với bọn hắn đi xuống. Tình bạn nhắc nhở một chút, trong nhà ném đi vật, nhất định phải lập tức báo cảnh, hơn nữa tận lực không nên cử động đồ trong nhà, tránh cho phá hủy phạm án hiện trường. Đây mới là chính xác giải quyết chuyện phương pháp. Về phần ba cái đại gia làm chủ, chớ có nói đùa. Các ngươi cho là trò trẻ con đâu? Được rồi, thời gian cũng không sớm, các ngươi không ngủ, ta còn muốn về nhà ngủ đâu. Nghe Vương Khôn vậy, tứ hợp viện phần lớn người phi thường mê mang, giống như đang hỏi, trộm đồ chuyện không về ba cái đại gia còn sao? Vẻ mặt như thế, Vương Khôn đã không có gì lạ. Dịch Trung Hải tẩy não bản lãnh thực tại thật lợi hại, nếu là đi làm đa cấp, đó mới gọi toàn bộ là nhân tài. Công nhân bậc 8 thợ nguội, thực tại quá hủy khuất Dịch Trung Hải. Vương Khôn không biết, hắn những lời đó, nghiêm trọng dao động Dịch Trung Hải căn cơ. Dịch Trung Hải có thể ở tứ hợp viện ngang dọc nhiều năm như vậy, công lao lớn nhất chính là trụ nổ quả đấm. Hết thảy thanh âm phản đối đều bị trụ nổ đánh nữa, mới để cho hắn ở trong tứ hợp viện nói 102. Đại gia nếu là cũng nghe Vương Khôn vậy, lựa chọn báo cảnh, hắn khống chế tứ hợp viện thủ đoạn không chỉ có sẽ bị phế, chú nấu cái này dưỡng lao nhân tuyển cũng sẽ bị phế. Cái này so với trước tìm ban khu phố hậu quả còn nghiêm trọng. Ban khu phố lấy phê bình giáo dục làm chủ, hắn còn có chiếu cố bà cụ điếc công lao này ở, sẽ không nhận quá nghiêm trọng trừng phạt. Cục công an không giống nhau, người ta trực tiếp bắt chủ nấu, hắn sau này dưỡng lao làm sao bây giờ? Vì mình dưỡng lao, Dịch Trung Hải thu được trước giờ chưa từng có dũng khí. Ngươi đứng lại, ta hiện đang đại biểu tứ hợp viện hoài nghi ngươi trộm Tần Hoài Như nhà tiền, chỉ cần ngươi lấy tiền ra, ta có thể làm chủ bỏ qua cho ngươi. Dịch Trung Hải chết lúc nào không chết chạy đến Vương Khôn sau lưng. Vương Khôn xoay người chính là một ước, trực tiếp đem hắn đạp ngã xuống đất. Ta có phải hay không kẻ trộm, ngươi nói không tính. Ngươi cũng không thể đại biểu tứ hợp viện người. Các ngươi ba cái lao đầu tử cố ý bêu xấu ta có phải hay không, ta còn với các ngươi cùng nhau. Các ngươi không muốn báo cảnh, ta đi báo cảnh. Dịch Trung Hải không để ý tới bản thân, nằm trên mặt đất lớn tiếng kêu, không thể báo cảnh, các ngươi đem hắn ngăn lại. Ai muốn không nghe lời, đừng trách ta đem hắn đuổi ra tứ hợp viện. Lưu Hải Trung lập tức theo vào, không sai, nếu ai không nghe lời nói, chính là cùng ba người chúng ta đại gia đối nghịch. Ba cái đại gia, đã có hai cái đại gia nói chuyện, tứ hợp viện người vì mình, cũng chỉ có thể đứng ra. Lần này coi như thật náo nhiệt. Phần lớn người cũng ở bên ngoài gào thét, thuộc về xuất công không xuất lực người. Dĩ nhiên, cũng có mấy nhà thuộc về nghe lời người. Diêm phụ quý nhà mấy con trai, gào thét được tương đối hùng, lại cùng phần lớn người đứng chung một chỗ. Lưu Hải Trung hai đứa con trai, bị Lưu Hải Trung đẩy tới đứng ở trước đám người mặt. Bọn họ không ngừng cho Vương Khôn nháy mắt, thuộc về hoa quyền tú thối loại hình. Còn có hai nhà, Vương Khôn cũng không nhận ra, bọn họ là thật hạ khí lực, cùng trụ nố cùng nhau, hết sức mong muốn khống chế được Vương Khôn. Vương Khôn làm sao khách khí với bọn họ, quyền đấm cước đá, đem bọn họ giải quyết. Thuận tiện phối hợp Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc, đem hai người bọn họ đã bay. Trụ nố mấy người mặt mũi bầm dập, khoe miệng cũng chảy ra máu tươi. Vương Khôn cố ý chiếu cố Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, đem trụ nố cùng mấy người đập phải trên người của bọn họ. Nếu là lúc trước, Dịch Trung Hải đã sớm cho một bác gái nháy mắt, đi đem bà cụ điếc mời tới. Bây giờ nha, Dịch Trung Hải biết, coi như đi mời bà cụ điếc, nàng cũng sẽ không tới. Bà cụ điếc sợ hãi Vương Khôn thật đem nàng cho tố cáo. Dịch Trung Hải thở dài, nếu là lựa chọn không báo cảnh, Tần Hoài như nhà tiền liền không tìm về được, Vương Khôn cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. So sánh với cái này hậu quả, báo cảnh mang đến vấn đề liền không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần có thể đem Vương Khôn đuổi đi, hắn tốn nhiều chút tâm tư, vẫn có thể khôi phục ở tứ hợp viện quyền uy. Nhìn một cái bốn phía, không có tìm được ứng cử viên phù hợp, Dịch Trung Hải chỉ đành đối một bác gái nói, Thúy Lan đi tìm trường sở trưởng, nói cho hắn biết có người ở tứ hợp viện hành hung. Một bác gái đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vội vàng chạy ra ngoài. Lần này, tứ hợp viện người yên tĩnh lại, kinh ngạc xem Dịch Trung Hải. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến, Dịch Trung Hải sẽ chọn báo cảnh. Ngay cả Lưu Hải Trung cũng kinh ngạc xem Dịch Trung Hải, "Lão Dịch, ngươi thế nào?" Nhìn lại tứ hợp viện những người khác, trừ kinh ngạc, còn có lo lắng, đó là Điền Hưu Phúc mấy người, nhân số không coi là nhiều. So với bọn họ nhiều điểm người, là trùng nố, Tần Hoài như lắm người, thái độ của bọn họ thời là mừng rỡ. Báo cảnh tựa hồ cho Dịch Trung Hải lòng tin, hắn đứng sau lưng trùng nố, Vương Khôn, Trương sở trưởng rất nhanh liền sẽ tới, ngươi bây giờ giao phó còn kịp. Lưu Hải Trung lần này thông minh một chút, đứng ở hai đứa con trai mình sau lưng, "Lão Dịch, không thể tùy tiện tha hắn, nhất định phải đem hắn đuổi đi mới được. Hắn lưu lại, ảnh hưởng chúng ta Văn Minh tứ hợp viện." Diêm phụ quý chính là toàn trình đi mua tương, nói cái gì cũng không nói. Hắn dù sao cũng là lão sư, đọc sách cũng nhiều, biết Vương Khôn nói không sai. Tứ hợp viện người không dám phản kháng ba người bọn họ đại gia, Diêm phụ quý hãy cùng ở Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung phía sau chiếm tiện nghi. Bây giờ tình thế thay đổi, không chọc nổi người đổi thành Vương Khôn, Dịch Trung Hải những thứ kia chiêu số hoàn toàn vô tác dụng. Hôm trước, Diêm phụ quý liền có dự cảm thấy xảy ra chuyện lớn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại kinh động đồn công an. Đồn công an sau khi đến, thắng bại thì không phải là hắn có thể dự liệu. Một bác gái ra tứ hợp viện, một đường chạy chậm đi đồn công an. Lúc này đồn công an đã tan việc, lưu lại hai cái cảnh sát trực. Trương sở trưởng cũng không có đi, hắn một mực tại suy tính ban khu phố mục đích. Một bác gái đến đồn công an, liền hô to, "Trương sở trưởng, ta muốn tìm Trương sở trưởng báo cảnh." Đồn công an trực cảnh sát đỡ một bác gái, "Đại nương, ngươi tìm Trương sở trưởng chuyện gì?" Đồn công an cũng không lớn, Trương sở trưởng ở trong phòng làm việc nghe được động tĩnh, liền đi ra. Hắn cùng Dịch Trung Hải quan hệ cũng không tệ lắm, cũng nhận biết một bác gái, thấy một bác gái báo cảnh, cũng nhanh bước ra ngoài. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 47, vô để một bác gái gặp được Trương sở trưởng bản thân, an tâm rất nhiều. Trương sở trưởng, lão Dịch bị người đánh, ngươi nhanh đi mau cứu hắn. Đồn công an hai cái tiểu đồng chí, đối Dịch Trung Hải ấn tượng phi thường tốt, nghe được hắn bị đánh, lập tức liền nghĩ muốn đi theo một bác gái đi hiện trường. Trương sở trưởng nghe được Dịch Trung Hải bị đánh, cũng cảm thấy Dịch Trung Hải gặp phải ác ôn. Nhưng tuổi của hắn lớn, không giống hai cái trẻ tuổi cảnh sát xúc động như vậy. Lao chị dâu, là người nào ra tay, vì sao ra tay? Một bác gái không chút nghĩ ngợi, nói, là chúng ta trong viện mới nhà ở, lão Dịch ba người bọn họ đại gia họp, hắn bất mãn lão Lưu vậy, đối lão Lưu độc thủ. Nhà chúng ta lão Dịch tiến lên quên can, cũng bị đánh. Ngay cả trụ nố cùng cái khác khuyên ngăn hàng xóm, cũng đều bị hắn đánh. Một bác gái cũng không rõ ràng lắm, Dịch Trung Hải ba người cách làm là phạm pháp. Nhưng nàng hay là tiềm thức đem gây bất lợi cho Dịch Trung Hải ngôn luận cũng tóm tắt. Trương sở trưởng ấn tượng đầu tiên là thật là lợi hại người, tứ hợp viện nhiều người như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay sau đó hắn liền cau mày, nhớ tới giờ tan việc, Hàn Nguyên Giang nói những lời đó. Hai cái trẻ tuổi cảnh sát Cam Phấn Trào Dân nói, sở trưởng, tên hung thủ này cũng quá ngông cuồng. Dịch sư phó tốt như vậy người, chúng ta tuyệt đối không thể thả qua hung thủ. Trương sở trưởng nhìn một cái bản thân hai người thủ hạ, vừa liếc nhìn một bác gái, cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này, trong nhà xưởng bảo vệ khoa đều là đeo súng, càng chưa nói đồn công an trực cảnh sát. Hai cái trẻ tuổi cảnh sát, hưng phấn võ trang đầy đủ, hận không được đem trong sở lựu đạn cũng cho mang theo. Xem đen mặt sở trưởng, hai cái nhân tài thu liễm chút. Tứ hợp viện cũng không xa, bọn họ rất nhanh đã đến tứ hợp viện bên trong. Phần lớn người đứng ở trung quanh, trung gian mấy người mặt mũi bầm dập rắc dịu nhau. Vương Khôn là duy nhất người xa lạ, như vậy ra tay người nhất định là hắn. Hai cái cảnh sát lập tức liền móc súng lục ra, nhắm ngay Vương Khôn. Trong sân dịch Trung Hải đám người, thời là lộ ra nụ cười đắc ý. Vương Khôn cau mày, xem dùng súng chỉ mình hai cái cảnh sát. Thân thể còn sót lại ý thức, để cho hắn tiềm thức liền phải phản kích, cuối cùng áp chế lại ra tay dục vọng. Đây là thân là quân nhân ý thức chiến đấu. Cau mày xem hai cái tay mơ vậy cảnh sát, Vương Khôn quay đầu nhìn về phía Trương Sở Trưởng, không muốn để cho ngươi hai người thủ hạ bị mất mạng, liền để bọn hắn thu súng lại. Trương Sở Trưởng khí thế trên người, không chỉ là kẻ bề trên khí thế, còn có một tia ý chí chiến đấu. Vương Khôn thả ra bản thân ý chí chiến đấu, Trương Sở Trưởng sắc mặt liền thay đổi. Dịch Trung Hải nghe Vương Khôn vậy, lập tức liền nói, "Trương Sở Trưởng, Vương Khôn tính khí nóng nảy, một lời không hợp liền sẽ ra tay, các ngươi phải cẩn thận." Trương Sở Trưởng nhìn một cái Dịch Trung Hải, cảm thấy hành vi của hắn cùng bình thường ấn tượng không hợp, nhưng hắn không có thời gian quản Dịch Trung Hải, mà là đối với mình hai người thủ hạ nói, "Thu súng lại." Hai cái tiểu dân cảnh nhìn một cái Trương Sở Trưởng, có chút không cam lòng thu hồi súng trong tay của mình. Trương Sở Trưởng quay đầu nhìn một cái tứ hợp viện tình hình, lại cảm thấy phi thường quái dị. Trừ trong sân giữa mấy người rõ ràng bị đánh ra, đại đa số người căn bản chính là không bị thương chút nào. Không phải nói Dịch Trung Hải ở tứ hợp viện nhất hô bách đứng sao? Làm sao lại chỉ có mấy người như vậy ra tay? Đông đảo nghi vấn, ở lại chơi ở Trương Sở Trưởng trong lòng. Lao Dịch, ngươi nói một chút đây là vì sao đi? Dịch Trung Hải kỳ thực cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, hắn cũng không có báo cảnh sát kinh nghiệm, chẳng qua là cảm thấy Trương Sở Trưởng cùng bản thân quen thuộc, nên là hướng bản thân. Như vậy hắn còn là dựa theo thói quen của mình mà nói, liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Trương Sở Trưởng, chúng ta họp là vì giúp Hoài Như nhà thối tiền. Chúng ta trong viện liên tục nhiều năm đều là văn minh tứ hợp viện, trước giờ cũng không có xuất hiện qua ném chuyện tiền bạc. Vương Khôn đến rồi không tới 2 ngày Hoài Như nhà liền ném đi hơn 2,600 đồng tiền. Hơn 2,600. Hai cái tiểu dân cảnh kinh hô lên, bọn họ tiền lương mới hơn 20 khối, một năm cũng không tới 300 đồng tiền, bọn họ ít nhất phải không ăn không uống 8 năm mới có thể để dành được nhiều tiền như vậy. Đây chính là đại án, nếu là bắt được hung thủ, lập công nhận thưởng là không thiếu được, tiền lương cũng có thể tăng theo một cấp. Hai người nhìn Vương Khôn ánh mắt giống như là nhìn một tảng mỡ dày. Trương Sở Trưởng trên mặt nét mặt ngưng trọng hơn, có chút không hiểu xem Vương Khôn. Dịch Trung Hải phi thường bất mãn hai cái tiểu dân cảnh kêu lên, nếu là có biện pháp, hắn thật không muốn nhắc tới lên Tần Hoài Như nhà ném chuyện tiền bạc. Ba người chúng ta đại gia cho là, nhất định là Vương Khôn trộm tiền. Cho nên chúng ta tổ chức toàn viện lớn sẽ thẩm phán hắn, để cho hắn thừa nhận trộm chuyện tiền bạc. Ai ngờ hắn thẹn quá hóa giận, đối ta cùng Lao Lưu ra tay. Chu Ngô vì giúp chúng ta đồng phục hắn, cũng bị hắn đánh. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể để cho Thúy Lan đi báo cảnh. Trương Sở Trưởng nghe xong Dịch Trung Hải kể, không có hạ lệnh bắt Vương Khôn, mà là hỏi thăm mọi người ở đây, còn có người nào cần bổ sung sao? Diệp Vũ Quý há miệng, không nói gì. Lưu Hải Trung hướng về phía Trương Sở Trưởng lộ ra lấy lòng nét mặt, "Trương Sở Trưởng, chuyện chúng ta cũng thẩm tra, có nhân chứng, có vật chứng, đội vàng hạ lệnh đem Vương Khôn bắt lại đi." Nghe được Vương Khôn nếu bị bắt, Giả Trương Thị lập tức la ầm lên, "Đúng, để cho hắn bồi nhà chúng ta tổn thất, ít nhất bồi nhà chúng ta 7000 khối mới được." Tần Hoài Như cũng đừng khóc, mãn hắn mong đợi chờ Trương Sở Trưởng lên tiếng. Kỳ thực không cần hắn lên tiếng, hắn hai người thủ hạ liền chuẩn bị đối Vương Khôn ra tay. Đối Vương Khôn như vậy gã bợm lính mà nói, hai cái này tiểu dân cảnh chính là dưa sống đạn tử, thời gian mấy mắt, hai người liền bị Vương Khôn té ngã trên đất. Dịch Trung Hải lập tức liền hô to, "Vương Khôn, ngươi dám đối với công an ra tay, có phải hay không muốn tạo phản?" Vương Khôn không thèm nhìn thoáng qua Dịch Trung Hải, hướng về phía Trương Sở Trưởng nói, "Hy vọng ngươi có thể trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, ước thúc thủ hạ của mình." Thủ hạ của mình bị đánh, bất luận là nguyên nhân gì, Trương Sở Trưởng trên mặt rất khó coi. Nhưng khi nhìn Vương Khôn gọn gàng động tác, coi như hắn ra tay cũng không phải là đối thủ. Hung hăng chừng hai cái thiện tự xuất thủ thủ hạ, Trương Sở Trưởng gật gật đầu. Vương Khôn cũng không quan tâm Trương Sở Trưởng thái độ, nói tiếp, "Ta bây giờ muốn tố cáo Dịch Trung Hải đám người, tự lập hình đường, đe dọa bắt chẹt, phạm pháp nốt, hơn nữa bọn họ rất có thể là xã hội đen nhóm người." "Ngươi nói bậy." Cứ việc không biết rõ Vương Khôn ý tứ trong lời nói, Dịch Trung Hải mấy người cũng là lập tức phản bác hắn. Trương Sở Trưởng khoát tay, ngăn lại bọn họ, "Ngươi là mới tới nhà ở?" Vương Khôn gật gật đầu, "Y quân độc lập đoàn trung đội trưởng Vương Khôn, nhân thương giải ngũ, ngày hôm trước bị ban khu phố Vương chủ nhiệm phân phối đến cái này tứ hợp viện." Dịch Trung Hải nghe được Vương Khôn báo lên thân phận của mình, có chút nóng nảy, "Trương Sở Trưởng, ngươi không muốn nghe hắn nói bậy, liền xem như quân nhân cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người. Hắn mới tới ngày thứ nhất liền đánh bà cụ điếc, hôm nay là hắn lần thứ hai đánh người. Người như vậy quá nguy hiểm, chúng ta tứ hợp viện không hoan nên người như vậy." Chu Nô cũng đi theo lên tiếng ủng hộ Dịch Trung Hải, "Không sai, Trương Sở Trưởng, hắn đi tới ngày thứ nhất liền ức hiếp Tần Tỷ, đánh một đại gia hai bàn tay, còn đem bà cụ điếc gậy chống cho gãy." Dịch Trung Hải hận không được chặn kịp Chu Nô miệng, hắn không muốn nhắc tới chính là bị Vương Khôn đánh hai bàn tay chuyện, lại cứ bị Chu Nô nói lên. Chu Nô thời là không nhìn ra Dịch Trung Hải ánh mắt, còn muốn lại nói, bị Dịch Trung Hải trừng hai mắt, mới im lặng. Trương Sở Trưởng lòng nói, trong tứ hợp viện quả nhiên có chuyện, khó trách ban khu phố muốn điều tra tứ hợp viện. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 48, phách lối đoàn thể. Trương Sở Trưởng quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải, chân tướng sự tình như thế nào, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Dịch sư phó, ngươi nếu là còn có đường chứng cứ, kia nói ngay, nếu là không có, mời không cần nói, để tránh làm trở ngại chúng ta phá án. Dịch Trung Hải nhất thời ngậm miệng lại. Trương Sở Trưởng người này, ở phụ cận đây danh tiếng so hắn còn tốt, dựa vào chính là công chính vô tư. Hắn không lại bởi vì quan hệ với ngươi tốt, liền nghiêng về ngươi, cho nên dù là Dịch Trung Hải cùng Trương Sở Trưởng quan hệ không tệ, Chu Nô đánh hứa Đại Mậu, Dịch Trung Hải cũng sẽ buộc hứa Đại Mậu đừng báo cảnh. Trương Sở Trưởng liền xoay người nhìn về phía Vương Khôn, ngươi nói thật giả trước bất luận, ngươi không nên đối thủ hạ của ta động thủ đi. Đối công an ra tay, xác thực không đúng, nhưng Vương Khôn thực tại không thể tin được Trương Sở Trưởng lập trường. Phàm là bọn họ lớn lối như vậy một đám người, tất nhiên là có người cho bọn họ che gió che mưa. Bọn họ dám ở trong tứ hợp viện tự lập công đường, phía trên có thể không có ai che chở sao? Hai vị này đi lên liền đối diện ta móc súng, ta đã cảnh cáo sau, còn mưu toan giam giữ ta. Ta hoài nghi bọn họ là Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung người ở phía trên. Quan với chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng báo cáo nhanh cho ngành tương quan giải quyết. Trương Sở Trưởng lòng nói ta liền không quản lý kia hai thằng ngu. Vốn còn muốn cho mình hai người thủ hạ cho hà giận, kết quả thiếu chút nữa đem bản thân họ đưa vào đi. Cái gì che gió che mưa, không phải là nói đồn công an che chở bọn họ sao? Cái tội danh này cũng không nhỏ, ngươi đây là trực tiếp đánh chết bỏ, làm cho ta cũng không có biện pháp mở miệng xin tha. Một lính giải ngũ còn có thể phân phối đến kinh thành công tác, ở bộ đội tất nhiên lập được công. Người ta thật tốt lính giải ngũ, đến kinh thành không tới 3 ngày, cho biến thành tội đại ác cực tội phạm, bọn họ cũng không nói được. Hai thằng ngu, bị đánh cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trương Sở Trưởng thấy mình hai người thủ hạ cũng không bị thương, liền không có ý định lại tới hỏi bị đánh chuyện này. Dịch Trung Hải đã nói xong, bây giờ ngươi nói gì? Vương Khôn gật gật đầu, trước từ bản thân vào ở tứ hợp viện kể lại, bao gồm ngày thứ nhất xung đột cùng ngày thứ hai nại ra cửa, tiếp theo còn nói đến chuyện ngày hôm nay. Ta lần đầu tiên biết, chưa người khác đồng ý, nại ra người ta khóa, tới nhà người khác trộm đồ gọi cầm. Có thể đây là các ngươi khu vực quản lý đặc sắc. Cũng theo như ngươi nói, đứa bé không hiểu chuyện, làm sao có thể gọi trộm đâu? Dịch Trung Hải phi thường bất mãn nói. Trương Sở Trưởng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp theo nói với Vương Khôn, trộm đồ chính là trộm đồ, hạt khu chúng ta cũng không có đem trộm đồ gọi cầm bật quý củ. Cái này là cần giải thích, bọn họ thân là công an, cũng không thể cố tình vi phạm. Xem ra Dịch Trung Hải những người này đụng phải tay khó chơi. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, có thể từ tiền tuyến trên chiến trường xuống, nào có hiền lành. Vương Khôn nói tiếp, nhà ta bị nảy ra cửa sau, ngày thứ hai buổi chiều Tần Hoài Như nhà liền kêu ném đi hơn 2,600 đồng tiền. Ta không hiểu là, ném đi nhiều tiền như vậy, người ta không có chút nào xuất ruột, nhất định phải ngồi ở nhà chờ Dịch Trung Hải mấy người tan việc. Loại chuyện như vậy không nên báo cảnh sao? Đừng nói hơn 2.000, chính là hơn 20 đồng tiền, cũng hẳn là báo cảnh đi. Chẳng lẽ các ngươi đồn công an không tiếp đại dân chúng bình thường báo cảnh, nhất định phải trong viện làm quan mới có thể báo cảnh? Đừng hiểu lầm, chúng ta là vì nhân dân phục vụ, bất luận kẻ nào cũng có thể báo cảnh, không tồn tại làm quan từ mới có thể báo cảnh cái này nói. Trương Sở Trưởng trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trương Sở Trưởng liền xoay người hỏi Tần Hoài Như, các ngươi nhà rất tiền, vì sao không báo cảnh? Tần Hoài Như không dám nói, nàng đã nhìn ra, ném vật báo cảnh mới là đúng, tìm một đại gia là sai lầm cách làm, nhưng tứ hợp viện quy củ chính là như vậy. Trương Tiểu Hoa mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng muốn là đem tiền tìm trở về, chúng ta trong viện quy củ, có chuyện gì nhất định phải ba cái đại gia họp giải quyết, không có đồng ý của bọn họ, không thể báo cảnh. Trương Sở Trưởng sắc mặt thay đổi, hắn xoay người nhìn về phía Dịch Trung Hải, lão Dịch, các ngươi lúc nào có quy củ như vậy, ta thế nào không biết. Dịch Trung Hải trên đầu toát mồ hôi lạnh, lắp bắp giải thích nói, Trương Sở Trưởng, trước kia chúng ta viện đều là hàng xóm giữa mâu thuẫn, ban khu phố ủy thác cho ba người chúng ta đại gia, chúng ta cũng có thể giải quyết, không cần thiết báo cảnh. Lần này là nhà các nàng thói quen, không oán chúng ta. Tần Hoài Như bưng kín muốn nói chuyện Trương Tiểu Hoa. Trương Sở Trưởng tạm thời đưa cái này ghi tạc trong lòng, ban khu phố là để cho các ngươi điều giải hàng xóm mâu thuẫn, trộm đồ sở phạm pháp luật, liền ban khu phố cũng không có quyền xử lý. Các ngươi a. Trương Sở Trưởng mong muốn áp sau xử lý, nhưng theo Vương Khôn liền là muốn bao che Dịch Trung Hải. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, đem nên nói đã nói, chờ Trương Sở Trưởng xử lý. Dịch Trung Hải đám người thế nào, hắn cũng không quan tâm, nhưng không cho hắn một hài lòng trả lời, chuyện này không dễ giải quyết. Có vấn đề tìm công an nhân dân, thực tại không được, vậy thì có vấn đề tìm người dân phóng viên. Viết nhỏ luận văn năng lực, hắn vẫn có. Kế tiếp ngài cũng biết, cũng bởi vì là ta ở sau khi đi vào, Tần Hoài Như nhà rất tiền, bọn họ liền nhất định phải nói ta trộm, còn muốn ép ta bồi thường Tần Hoài Như nhà. Bọn họ vu hãm ta, ta một người nói bất quá bọn họ. Ta để bọn hắn báo cảnh, bọn họ không muốn, còn để cho người ngăn không cho báo cảnh. Ta vì tẩy thoát hiểm nghi chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới, bọn họ ngăn ta, ta mới đánh nhiều người như vậy. Trương Sở Trưởng, hắn nói bậy, ta là theo hắn giảng đạo lý, để cho hắn giải thích, hắn liền đạp ta một cước. Lưu Hải Trung không phục a, hắn bị đòn chuyện bị Vương Khôn hời hợt không để ý đến. Trương Sở Trưởng có thể làm sao, coi như ngươi nói chính là sự thật, nhưng ngươi vu oan người ta trộm đồ, đánh ngươi một trận, oan uổng sao? Bị Trương Sở Trưởng như vậy nhìn một cái, Lưu Hải Trung liền không dám nói tiếp nữa, lui sang một bên. Còn có người nào cần bổ sung sao? Phần lớn người là việc không liên quan đến mình, không nói gì ý tứ. Dịch Trung Hải muốn nói, Trương Sở Trưởng nhưng không nghĩ nghe. Một quản sự đại gia, liền cấp công việc của bọn họ, bất kể nguyên nhân gì, đều là lỗi. Vương Khôn lại đứng ra, Trương Sở Trưởng, ta mới tới, hiểu không rõ lắm, một mực nghe nói Tần Hoài Như nhà thế nào sao bao nhiêu khó khăn, như thế nào không có cơm ăn. Hai tháng trước, tứ hợp viện người trả lại cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp. Ta liền không rõ, một cần muốn mọi người tiền quyên góp người ta, làm sao có thể ném hơn 2.000 đồng tiền đâu. Các nàng sẽ không nhìn thấy Dịch Trung Hải lại ra nhà ta cửa, trộm nhà ta 100 đồng tiền, bồi 300 liền độc lòng. Tính toán đi theo ta học đi. Ngươi nói bậy, cửa nhà ngươi không phải ta nại ra, tiền cũng không phải ta trộm. Trương Sở Trưởng, ta muốn cáo hắn ăn bạn, hắn lừa bịp ta 300 đồng tiền. Dịch Trung Hải tuyệt đối không muốn lưng nỗi oan ức này, lập tức liền đứng ra giải thích, chuyển tay lại cáo bên trên Vương Côn. Tần Hoài như không dám để cho Trương Tiểu Hoa mở miệng, chỉ có thể tự mình mở miệng, "Trương sở trưởng, nhà chúng ta tiền đều là những năm này chính chúng ta tích lũy, chúng ta tuyệt đối không phải muốn cùng hắn học ăn vạ. Tứ hợp viện người, phần lớn người đều ở đây đoán nhớ các nàng nhà ăn vạ, vì Vương Côn nhà nhà. Rất nhiều người thật không nghĩ tới, Tần Hoài như nhà sẽ có nhiều tiền như vậy." Bây giờ, Tần Hoài như vừa nói như vậy, rất nhiều người liền kịp phản ứng. Bọn họ những năm này, vì Tần Hoài như nhà tiền quyên góp số lần không ít. Tần Hoài như nhà có nhiều tiền như vậy, lại còn để bọn hắn tiền quyên góp. Các ngươi nhà có nhiều tiền như vậy, dựa vào cái gì để chúng ta cho nhà ngươi tiền quyên góp? Trả lại tiền. Trong đám người, có người nắm lỗ mũi mở miệng. Ngay sau đó tứ hợp viện người cũng bắt đầu hô lên, trả lại tiền, trả lại tiền. Thanh âm rất nhất trí, nhất để hướng Tần Hoài như nhà bên này chen tới. Trương sở trưởng chỉ có thể gọi là bản thân hai người thủ hạ bắt đầu duy trì trật tự. Vân đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 49, tiền không tìm được Dịch Trung Hải gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, hắn một mực lo lắng có người đâm thủng Tần Hoài như nhà có chuyện tiền bạc. Vương Khôn một mực không có cầm cái này nói chuyện, cộng thêm những người khác cũng không có nghĩ tới đến, hắn còn tưởng rằng đại gia cũng không để ý đến. Ai có thể nghĩ tới, Vương Khôn sẽ vào lúc này nhắc tới. Trương sở trưởng mang theo hai cái cảnh sát, cộng thêm Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cùng trụ nỗ cùng nhau ngăn đại gia, mới để cho phẫn nộ đám người bình ổn lại. Đại gia hãy nghe ta nói, ta cho đại gia bảo đảm, nhất định sẽ điều tra tốt chuyện này, tuyệt đối sẽ cho đại gia một giá thỏa mãn. Tứ hợp viện người không có báo qua cảnh, nhưng cũng đã nghe nói qua Trương sở trưởng danh tiếng, biết hắn là thật tâm thật ý vì nhân dân quần chúng làm việc công an, từ từ cũng đều lắng lại đến đây. Vương Khôn nhân cơ hội cho thêm một cây đuốc, nguyên lai đại gia không phải tự nguyện tiền quyên góp à, ta còn tưởng rằng đại gia là có tiền không chỗ tiêu, cố ý tiêu tiền mua danh tiếng đâu. Dịch Trung Hải xanh mặt, ỷ vào Trương sở trưởng ở chỗ này, đứng ra chỉ Vương Khôn, giận dữ hét, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhất định phải quấy nhiêu tứ hợp viện không an ninh mới cao hứng. Ta cho ngươi biết, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ. Đại gia cho Hoài Như nhà tiền quyên góp, đó là trợ giúp Hoài Như nhà, các nàng nhà liền dựa vào nàng một người phụ nữ chống, đại gia giúp cái này Hoài Như có lỗi gì sao? Là không sai, nhưng cũng không có chỗ tốt, đa toàn bộ tiếng tăm tốt cũng làm cho Dịch Trung Hải cho chiếm, có ai biết tứ hợp viện người cho Tần Hoài Như quên qua khoản. Nhìn một chút mở miệng Trương sở trưởng cùng hai cái cảnh sát cũng biết, cho Tần Hoài Như nhà tiền quyên góp trọng yếu không là đúng sai, mà là có nên hay không. Vương Khôn đã điểm cây đuốc thứ nhất, còn dư lại liền nhìn tứ hợp viện những người này. Hắn là không có cần thiết vì tứ hợp viện những người này ra mặt đem tiền phải trở về. Những người kia cũng sẽ không nhớ hắn tốt. Tứ hợp viện người, không có kẻ ngu đã sớm ở tứ hợp viện sống không nổi nữa. Những thứ này tứ hợp viện người, có thể sống sót, không có bị dồn vào đường cụt, tự có bọn họ sinh tồn chi đạo. Dịch Trung Hải, chớ ở trước mặt ta bày dáng vẻ, đem ngươi móng đuốt thu hồi đi. Không muốn, ta không ngại cho ngươi giảm giá. Dịch Trung Hải lập tức liền nắm tay thu về. Mới vừa rồi Vương Khôn liền cảnh sát cũng dám ra tay, hắn cũng không dám đổ. Hắn có thể có địa vị hôm nay, vẫn là dựa vào hắn kia công nhân bậc 8 danh tiếng. Vạn nhất Vương Khôn cố ý làm chuyện xấu, làm bị thương tay của hắn, kia hết thảy đều xong. Không có công nhân bậc 8 tên đỉnh đầu, người bên ngoài ai sẽ nể mặt hắn? Trương sở trưởng chưa làm qua nhiều bày tỏ, coi như làm không nhìn thấy Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải mâu thuẫn. Đại gia hãy nghe ta nói, nếu chuyện căn nguyên là Tần Hoài Như nhà rất tiền, như vậy ta liền từ Tần Hoài Như nhà ném chuyện tiền bạc bắt đầu. Tần Hoài Như, ta hỏi ngươi, các ngươi nhà rốt cuộc rất tiền không có? Tần Hoài Như thói quen dựa vào người khác ra mặt, lúc này phản ứng đầu tiên hay là nhìn về phía Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ. Tiền này rốt cuộc ném hay là không có ném nha? Trụ Nỗ vội vã biểu hiện, thúc giục, Tần tỷ, ngươi mau nói nha. Được rồi, đây chính là cái tùy tiện lừa gạt một cái liền có thể kẻ ngu, liền không nên hỏi hắn. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như chằm chằm đến phi thường khó về sau, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Rớt tiền, vậy sẽ phải nói rõ tiền lai lịch, còn phải cho đại gia tiền quyên góp chuyện một câu trả lời. Không có rớt tiền, vậy thì nghiêm trọng hơn. Vì nhà nàng ném chuyện tiền bạc, huyên náo lớn như vậy, mấy người cũng bị đánh. Thế nào cho những người này một câu trả lời? Những tiền kiếp như thế nào tìm trở về? Không có cách nào lựa chọn, thật không có cách nào lựa chọn. Nếu là không có Vương Khôn, không có báo cảnh, Dịch Trung Hải còn có nắm chắc đem chuyện này đè xuống. Bây giờ, hắn thật không có biện pháp. Phó thác cho trời đi. Dịch Trung Hải đem đầu chuyển qua một bên, không dám nhìn Tần Hoài như ánh mắt. Nhà chúng ta dĩ nhiên rất tiền, đó là ta nuôi láo tiền. Trương Tiểu Hoa cấp trước nói ra. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không cần làm ra lựa chọn. Trương sở trưởng mịt mờ nhìn Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như một cái, đối bọn họ quan hệ của hai người sinh ra hoài nghi. Nhưng hắn không nói gì, những thứ này không phải hắn phạm vi quản hạt. Trương Tiểu Hoa, ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút rất tiền hiện trường đi. Trương Tiểu Hoa không dám ở công an trước mặt la lối, thành thành thật thật mang theo bọn họ đi nhà mình. Sau một khoảng thời gian, Trương sở trưởng mang theo hai cái cảnh sát từ Tần Hoài như trong nhà đi ra. Hiện trường cũng không có phát hiện dị thường, trừ bọn ngươi ra nhà người mình dấu vết, cũng không có những người khác dấu vết. Tứ hợp viện người cũng nghe không hiểu. Dịch Trung Hải đứng ra hỏi, Trương sở trưởng, ý của ngươi là? Trương sở trưởng nhìn một cái Tần Hoài như cùng Trương Tiểu Hoa, căn cứ phán đoán của chúng ta, các ngươi nhà không có người ngoài ra vào dấu vết, nói cách khác các ngươi nhà tiền không thể nào là người khác trộm. Bây giờ ta hy vọng các ngươi có thể thành thật trả lời, các ngươi nhà rốt cuộc có hay không rất tiền, những tiền kia lại là từ đâu tới? Trương Tiểu Hoa lập tức liền muốn khóc, thấy Trương sở trưởng ánh mắt, lập tức liền dọa trở về. Tần Hoài như khóc nói, Trương sở trưởng, nhà chúng ta thật rất tiền, đó là nhà chúng ta những năm này tích lũy tiền.
van cầu ngươi, nhất định muốn giúp chúng ta tìm ra.
Trương sở trưởng nhìn một cái Dịch Trung Hải, các ngươi nhà rớt tiền sau, không có kịp thời báo cảnh, lại phá hư hiện trường, chúng ta không cách nào xác định kẻ trộm tung tích.
Đại gia cũng nghe kỹ, trong nhà ném đi vật, tuyệt đối không được tiến vào hiện trường, phải kịp thời báo cảnh.
Căn cứ tình huống hiện trường, Trương sở trưởng cho là Tần Hoài Như nhà ném chuyện tiền bạc là thật.
Nhưng bọn họ lại không cách nào tìm được tên trộm kia, vì mọi người tài sản an toàn, hắn không thể không nhắc nhở tứ hợp biệt người.
Bạn nhất nhà ai rớt tiền, đợi thêm ba cái đại gia xử lý, đến lúc đó rau cúc vàng đã trễ rồi.
Trương Tiểu Hoa nghe rõ Trương sở trưởng ý tứ, lập tức liền náo loạn lên, "Trương sở trưởng, không phải chúng ta không muốn báo cảnh, là chúng ta trong viện quy củ không để cho báo cảnh."
Dịch Trung Hải ba người lập tức toát ra mồ hôi lạnh, rối rít nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hoa.
Nhưng Trương Tiểu Hoa biết sợ sao?
"Sẽ không."
Nàng bây giờ đã mất đi lý trí, trừ phi có người đáp ứng đem tiền trả lại hắn, nếu không ai cũng đừng nghĩ để cho nàng tỉnh táo.
Trương sở trưởng quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải ba người, "Nàng nói là sự thật sao?"
Dịch Trung Hải không dám nói không phải, chỉ có thể đến gần Trương sở trưởng, nhỏ giải thích do nói, "Trương sở trưởng, chúng ta là ban khu phố bổ nhiệm quản sự đại gia, chúng ta làm như thế cũng là vì cho chính phủ giảm bớt phiền toái."
Trương sở trưởng lòng nói, "Ngươi đây là cấp công lao của ta còn tạm được, thậm chí ngay cả chuyện phạm pháp cũng dám làm."
"Lao Dịch, ý của ngươi là ban khu phố để cho các ngươi làm như vậy?"
Dịch Trung Hải cả người cũng ướt đẫm, hắn cũng không dám thừa nhận là ban khu phố để cho hắn làm, chỉ có thể không nói lời nào, mặc cho Trương sở trưởng suy đoán.
"Trương sở trưởng, chuyện này ta ngày mai tìm thời gian giải thích với ngươi, có được hay không?"
"Ngươi xem một chút, Vương Khôn sau khi đến, Hoài Như nhà mới rất tiền, cái này không thể làm chứng cứ sao?"
Trương sở trưởng nghiêm túc xem Dịch Trung Hải, "Cái này chỉ là các ngươi suy luận, không thể làm chứng cứ.
Kia Hoài Như nhà tiền còn có thể tìm tới sao?"
Trương sở trưởng như nói thật nói, "Trên căn bản không có hy vọng có thể tìm tới.
Chúng ta cũng không thể căn cứ ngươi suy luận định người khác tội."
Dịch Trung Hải mặt mang vẻ thất vọng, "Ta vẫn cảm thấy Vương Khôn hiểm nghi lớn nhất. Nếu không có chứng cứ chứng minh là hắn trộm, vậy chúng ta liền không truy cứu tội danh của hắn."
"Trương sở trưởng, tối hôm nay làm phiền ngươi.
Thời gian cũng không sớm, ngươi cũng nên về nhà."
Trương sở trưởng cũng không biết nên nói như thế nào.
"Bây giờ không phải là các ngươi truy cứu không truy cứu vấn đề, mà là Vương Khôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi vấn đề.
Nghe một chút hắn mới vừa rồi trần thuật, cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho các ngươi."
Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 50, nội bộ phân liệt vứt tiền không tìm được, Trương Tiểu Hoa làm sao có thể nguyện ý.
Nàng cái này hơn 1000 đồng tiền, là tích lũy thời gian mười mấy năm, bên trong một phần là giả Đông Húc tiền lương, một phần là giả Đông Húc tiền trợ cấp. Nhắc tới nàng tích lũy số tiền này, so Tần Hoài Như khổ cực nhiều.
Trương Tiểu Hoa cũng không đoái hoài tới sợ hãi, ngăn Trương sở trưởng, "Không phải nhà chúng ta không muốn báo cảnh, là trong viện ba cái đại gia không để cho báo cảnh, bọn họ nhất định phải bồi thường ta sợ nhóm nhà tổn thất."
Tứ hợp viện những người khác cũng ngăn Trương sở trưởng, yêu cầu giải quyết tiền quyên góp chuyện.
Nhưng những người này yêu cầu, Trương sở trưởng cũng không cách nào xử lý.
"Dịch Trung Hải không để cho ngươi báo cảnh, ngươi cũng không báo cảnh, cái này không thể định hắn tội.
Hơn nữa, Dịch Trung Hải ba người nói là ban khu phố để bọn hắn quản lý tứ hợp viện, như vậy ban khu phố rốt cuộc có hay không trách nhiệm, cần đồn công an đến ban khu phố tìm hiểu tình huống.
Về phần tiền quyên góp, hắn cũng cần hỏi hỏi một chút ban khu phố cùng xưởng cán thép, Dịch Trung Hải đám người có không có được bọn họ phê chuẩn.
Liên quan tới tiền quyên góp, cũng không phải có thể tùy tiện tổ chức, quy mô lớn tổ chức tiền quyên góp nhất định phải lấy được tương quan đơn vị phê chuẩn.
Nếu là ở trong nhà xưởng tổ chức tiền quyên góp, cần chỗ nhà máy, đảng tổ cùng công hội trên giấy phê chuẩn, nếu là trên đường phố tổ chức tiền quyên góp thì cần ban khu phố phê chuẩn.
Tứ hợp viện bên này, phần lớn ở chính là xưởng cán thép công nhân, trên thực tế là ban khu phố cùng xưởng cán thép chung nhau quản lý địa phương.
Nghe nói tiền quyên góp còn phải ban khu phố hoặc là xưởng cán thép phê chuẩn, Dịch Trung Hải ba người liền càng thêm không biết làm sao.
Dịch Trung Hải chợt an tâm, hắn cảm thấy mình xưởng cán thép công nhân bậc 8, chỉ cần ở xưởng cán thép nói một tiếng, trong xưởng lãnh đạo nhất định sẽ nể mặt hắn.
Nhưng hắn cũng quá tự đại, nếu là lần một lần hai tiền quyên góp, trong xưởng lãnh đạo cũng không ngại thay hắn xác nhận.
Nhưng tứ hợp viện quyên bao nhiêu lần, như vậy thường xuyên tiền quyên góp, lãnh đạo nào cũng không dám thay hắn kiêng.
Những thứ này đều có thể áp về sau, nhưng Vương Khôn báo cảnh sát chuyện không thể áp về sau, nhất định phải hiện đang cho hắn một câu trả lời.
Trương sở trưởng đẩy ra Dịch Trung Hải, đi tới Vương Khôn bên người, "Đồng chí Vương Khôn, Trương Tiểu Hoa trong nhà cũng không có chứng cứ có thể chứng minh ngươi là kẻ trộm."
Những lời này có ý tứ, không có chứng cứ chứng minh, nhưng hắn vẫn là không có thoát khỏi hiểm nghi.
Vương Khôn nhưng không muốn mang theo cái này hiểm nghi.
"Trương sở trưởng, ta đi tới tứ hợp viện 3 ngày thời gian. Ta bây giờ vị trí là 3 ngày nay bên trong, rời Tần Hoài Như nhà gần đây địa phương. Những thời gian khác, ta cũng không có từng tiến vào trung viện.
Một điểm này, ngươi có thể điều tra.
Ở công an trước mặt nói láo, đó cũng là xúc phạm luật pháp, ta tin tưởng tứ hợp viện người không dám cùng quốc gia đối nghịch."
Vương Khôn cũng không thể bảo đảm tứ hợp viện người sẽ nói thật ra, chỉ có thể mang ra Trương sở trưởng tới dọa bọn họ.
Trương sở trưởng cũng nghe rõ Vương Khôn ý tứ trong lời nói, cũng không có ý phản bác.
Tứ hợp viện người thấy Trương sở trưởng không có phản bác, tự nhiên không dám nói láo, rối rít chứng minh Vương Khôn huynh muội ban ngày cũng không có đã đến trung viện.
Vương Khôn thoát khỏi hiểm nghi, Trương sở trưởng cũng không có cố ý làm khó, trải qua chúng ta kiểm chứng, Vương Khôn không phải ăn trộm Tần Hoài Như nhà kẻ trộm.
Trên thực tế, tứ hợp viện người lòng biết rõ.
Vương Khôn cười đối Trương sở trưởng nói, "Nếu ta không là kẻ trộm, như vậy ta hy vọng Trương sở trưởng vì ta giải oan."
Tứ hợp viện lập tức liền yên tĩnh trở lại, bọn họ không có quên, Vương Khôn tố cáo những thứ kia tội danh, có thể so với kẻ trộm nghiêm trọng nhiều.
Yêu cầu giải oan, như vậy thì đại biểu phải xử lý Dịch Trung Hải ba cái quản sự đại gia, cái này ở tứ hợp viện là khai thiên lập địa lần đầu chuyện lớn. Tứ hợp viện người, trước giờ không nghĩ tới quản sự đại gia cũng phải bị xử lý. Diệp Vũ Quý trong lòng có chút may mắn, bản thân cũng không có chỉ trích Vương Khôn, hắn lập tức đứng ra, nói: "Trương sở trưởng, Vương Khôn, đại gia có thể cho ta chứng minh, tối hôm nay ta liền nói một câu nói. Ngươi nói những chuyện kia, không có quan hệ gì với ta." Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung mấy người, nhìn về phía Diêm Phụ Quý ánh mắt hãy cùng nhìn phản đồ vậy. "Lão Diêm, ngươi..." Diêm Phụ Quý rất quan cô nói, "Chưa làm qua chính là chưa làm qua, ta không thể ở Trương sở trưởng trước mặt nói láo." Hắn vốn dĩ cho rằng nói như vậy, liền có thể bỏ trốn hiểm nghi, nhưng chuyện nào có nhẹ nhàng như vậy. "Muốn trách thì trách ngươi là Tam đại gia đi." "Trương sở trưởng, vị này Tam đại gia tối hôm nay xác thực không có trực tiếp vu hãm ta, nhưng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ở vu hãm ta thời điểm, nói chính là ba cái đại gia thương lượng, lúc ấy Tam đại gia cũng không có phản bác bọn hắn. Cho nên, ta cho là những chuyện kia là bọn họ tập thể gây nên. Về phần Tam đại gia là bị ép buộc hay là ngầm cho phép, liền cần ngươi tới điều tra." Diệp Vũ Quý nhất thời bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, phi thường kinh ngạc mà nhìn xem Vương Khôn. Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung đứng người, trên mặt thì lộ ra nhìn có chút hạ hê nụ cười. Trương sở trưởng không có lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ, đón lấy Vương Khôn tố cáo, phải dẫn Dịch Trung Hải đám người trở về điều tra. Diêm Phụ Quý là thật sợ chết khiếp, công tác của hắn cùng Dịch Trung Hải đám người không giống nhau, Dịch Trung Hải bọn họ đều là công nhân, chỉ cần không phải thật phạm tội, bị bắt đã dậy chưa ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hắn là lão sư, nếu như bị bắt lại, hắn thế nào cùng trường học giao phó? Cái nào trường học có thể xính nhiệm bị công an bắt qua lão sư? Trương sở trưởng, ta vốn là phản đối hoặc phê phán Vương Khôn, lão Dịch cùng lão Lưu quyết định, ta trước đó không biết, ta là bị ép buộc. Lão Diêm, ngươi nói bậy. Lưu Hải Trung lập tức liền hô lên án mạnh mẽ Diêm Phụ Quý. Dịch Trung Hải không có để ý Diêm Phụ Quý nói thế nào, mà là chống lại Vương Khôn, mọi người đều là hàng xóm, ngươi nhất định phải làm tuyệt tình như vậy sao? Ngươi làm như thế, chính là tự tuyệt với tứ hợp viện, sau này ai cũng không sẽ giúp ngươi. Còn mang uy hiếp, nhất định là bị dạy dỗ còn chưa đủ. Như là đã báo án, Vương Khôn mới sẽ không dơ bẩn mình tay. Trương sở trưởng, ta cho là Dịch Trung Hải là dùng tứ hợp viện người tới uy hiếp ta, đồng thời còn hiếp bức tứ hợp viện hàng xóm ý nguyện. Ta hy vọng ngài có thể xử lý theo phép công, không muốn bởi vì hắn là cấp 8 thợ ngội liền làm việc thiên tư trái luật. Dịch Trung Hải tức giận nhìn về phía Vương Khôn, ta không có. Hắn cũng không dám thừa nhận ở Trương sở trưởng trước mặt uy hiếp người. Có hay không, đó là cần điều tra, không phải ngươi nói không có là không có. Cho dù hôm nay không đem Dịch Trung Hải đám người mang về, Trương sở trưởng cũng quyết định điều tra một cái này tứ hợp viện. Nơi này phong khí thật xấu, ném đi hơn 2000 đồng tiền, người bị hại không nghĩ báo cảnh, không ngờ chờ quản sự đại gia tới xử lý. Chỉ riêng cái tình huống này, đáng giá được bọn họ chăm chú điều tra. Nói đơn giản điểm, là tứ hợp viện người không có luật pháp ý thức, bị Dịch Trung Hải đám người lừa gạt. Nhưng Dịch Trung Hải làm quản sự đại gia, khẳng định tiếp thụ qua ban khu phố luật pháp tuyên truyền giáo dục, bọn họ nhận được giáo dục về sau, còn để cho trong viện người trái với luật pháp, thậm chí là cưỡng chế tính. Hắn tại sao phải làm như thế, lại muốn đạt thành mục đích gì, thậm chí là không phải cùng đặc vụ có liên quan, những thứ này đều cần điều tra rõ. Lao Dịch, chúng ta nếu nhận được báo án, vậy thì nhất định phải điều tra rõ. Các ngươi làm quá mức, cùng ta trở về đồn công an điều tra đi. Chờ chuyện điều tra rõ ràng, chỉ biết thả các ngươi trở lại. Tần Hoài Như, nhà ngươi là người mất của, cũng cần đến đồn công an lấy khẩu cung. Vương Khôn, ngươi cũng cần đến đồn công an lấy khẩu cung. Thật muốn vào đồn công an, lập tức liền hù dọa mấy người. Đi theo trụ nố ra tay kia hai nhà người, cũng khóc quát lên, Trương sở trưởng, chúng ta chính là nghe theo ba cái đại gia ra lệnh, không có làm cái khác. Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Dịch Trung Hải sắc mặt phi thường khó coi, mang theo ý cảnh cáo nhìn về phía kia hai nhà người. Trương sở trưởng cũng bất đắc dĩ, ai bảo các ngươi ra tay gặp phải tay khó chơi đâu. Điều tra rõ sau, tự nhiên sẽ thả các ngươi trở lại, đi thôi. Ai dám mang cháu của ta đi? Đám người phía sau một lần nữa vang lên bà cụ điếc thanh âm giàn mua. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 51, cùng nhau tiến cục thật không biết, bà cụ điếc là tới cứu trụ nố, hay là tới hô trụ nố. Rõ ràng trụ nố chẳng qua là cái đả thủ, để cho bà cụ điếc như vậy một đều, hay cùng thành chủ như vậy. Sau đó Vương Khôn liền thấy Trương sở trưởng lấy tay che cái chán, nên là không có cách nào ứng phó bà cụ điếc đi. Quả nhiên, bà cụ điếc vừa mở miệng, liền ấn chứng Vương Khôn suy đoán. Tiểu Trương, cho ta một bộ mặt, chuyện này thì thôi. Từ gọi bên trong, có thể biết giữa bọn họ là nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm cái chủng loại kia. Trương sở trưởng trầm mặc một chút, mới nhiệt tình chào hỏi bà cụ điếc, lao thái thái, liền một chút chuyện nhỏ, thế nào còn kinh động ngài. Bà cụ điếc gây hấn vậy nhìn Vương Khôn một cái, vậy làm sao có thể là chuyện nhỏ. Trung Hải đứa nhỏ này nhân phẩm thế nào, ngươi còn có thể không biết sao. Làm sao có thể tin theo lời của người khác, đem bọn họ cũng mang đi đâu. Ngươi muốn nói bắt chẹt, Vương Khôn ngày hôm qua còn lường gạt Trung Hải 300 đồng tiền, ngươi thế nào mặc kệ. Vương Khôn hừ một tiếng. Bà cụ điếc, ngày hôm qua thì Dịch Trung Hải vì giúp kẻ trộm thoát tội tự nguyện cho ta 300 đồng tiền, ta vốn là không muốn muốn, xem ở Tam đại gia cầu tha thứ trên mặt, mới miễn cưỡng đồng ý ngày hôm qua không chỉ có trong viện người biết, cho ta đưa đồ ra dụng những người kia cũng nghe thấy. Ngài muốn nói ngày hôm qua thì bắt chẹt, ta cũng không nhận. Mời ngài đang nói chuyện trước, để cho Dịch Trung Hải đem đến nhà ta chuẩn vào trong này khóa kẻ trộm giao ra đây. Tần Hoài Như vừa vặn kêu một tiếng, một đại gia. Dịch Trung Hải liền nhìn nàng một cái, lập tức liền nói, Trương sở trưởng, chuyện ngày hôm qua là ta tự nguyện cho, không phải bắt chẹt. Bên trong mờ ám hết sức rõ ràng, Trương sở trưởng còn có thể không nhìn ra được sao? Dịch Trung Hải vì bảo vệ tên trộm kia, cho dù là Vương Khôn muốn 1000 đồng tiền, chỉ cần hắn nguyện ý cho, vậy thì không phải là bắt chẹt. Bà cụ điếc thất vọng mà nhìn xem Dịch Trung Hải, hừ một tiếng, rõ ràng đối hắn giải thích không hài lòng. Tứ hợp viện chuyện, thực tại quá hỗn loạn, Trương Sở Trưởng thật muốn đem những người này mang về thẩm nhất thẩm, tránh khỏi sau này xuất hiện vấn đề lớn. Lão thái thái, ngày cũng không sớm, lão nhân gia ngài trở về đi thôi. Thân ta vì công an, nếu nhận được báo cảnh, liền nhất định phải xử lý. Ý tứ rất rõ ràng, không lại bởi vì cùng các ngươi giao tình, hãy bỏ qua Dịch Trung Hải đám người. Bà cụ điếc cũng gặt đến điểm này tin tức, quay đầu nhìn về phía Vương Khôn, "Vương Khôn, chuyện ngày hôm nay, ngươi cho Trung Hải xin lỗi dùm, bồi thường Tần Hoài như nhà tổn thất, chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta đồng ý ngươi có thể ở nơi này." Nghe một chút lời này, bà cụ điếc rõ ràng còn không có nhận rõ thực tế. Lúc này, không chỉ có không có xuống nước, ngược lại mong muốn bức bách Vương Khôn túi đầu. Mặc dù Tần Hoài như nhà tiền, đúng là Vương Khôn cầm, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm tới chứng cứ. Tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, Vương Khôn sẽ sợ bọn họ sao? Bất quá, Vương Khôn tính toán nhìn một chút Trương Sở Trưởng thái độ. Hắn nếu là công bình chấp pháp, Vương Khôn liền không có ý định làm khó hắn. Chỉ là làm Vương Khôn thất vọng là, Trương Sở Trưởng cũng không có bất kỳ bày tỏ. "Trương Sở Trưởng, bà cụ điếc uy hiếp ta hy vọng ngài có thể cho ta một công chính giao phó." "Trương Sở Trưởng có thể làm sao?" Hắn nghe được bà cụ điếc giải thích, cũng biết muốn chuyện xấu. Nhưng bà cụ điếc lớn tuổi như thế, còn thường giả bộ câm điếc, hắn là không có cách nào đối phó. Nghe Vương Khôn yêu cầu, Trương Sở Trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Lão thái thái, kẻ trộm không phải Vương Khôn, để cho hắn thưởng tiền là không hợp lý." Giả bộ câm điếc là bà cụ điếc lớn nhất bản lãnh, lúc này chính là thi triển thời khắc. "Cái gì? Ngươi tính toán bắn chết hắn?" "Tiểu Trương, không có cần thiết, chỉ cần hắn cùng Trung Hải xin lỗi, bồi thường Tần Hoài như nhà tổn thất, chúng ta có thể không truy cứu." Đều biết bà cụ điếc đang giả vờ điếc, cũng đều biết đại gia cầm cái này sắp xuống mồ lao thái thái không có bất kỳ biện pháp nào. Dịch Trung Hải đám người thậm chí lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng Trương Sở Trưởng thật không làm gì được bà cụ điếc sao? "Không thấy được đi. Cái này nếu là ở thời sau, cảnh sát bắt một lớn tuổi như vậy lao thái thái, có thể sẽ đối mặt rất lớn áp lực dư luận. Khi đó, viết nhỏ luận văn quá nhiều người, kẻ có lòng dạ khó lường cũng quá nhiều. Ở trong tứ hợp viện, lại không có cái lo lắng này. Bà cụ điếc không có con cái, không có ai thật lòng đối đãi nàng, Dịch Trung Hải cùng trụ nố cũng liền so những người khác khá một chút điểm. Trong tứ hợp viện truyền ngôn, bà cụ điếc là do Dịch Trung Hải chiếu cố, trụ nố tình cờ cho bà cụ điếc nấu cơm, hiếu kính nàng. Nhưng trụ nố là xưởng cán thép đầu bếp, ngày ngày từ xưởng cán thép mang đồ ăn thừa trở lại, những thứ này đồ ăn thừa không có cho bà cụ điếc, cũng không có cho Hà Vũ Thủy, toàn bộ cũng cho Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải cùng trụ nố không biết bà cụ điếc thèm ăn sao. Bọn họ biết, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đem đồ ăn thừa đưa cho Tần Hoài Như, để cho bà cụ điếc đi theo Dịch Trung Hải ăn không có bao nhiêu dầu mỡ đồ ăn. Có thể thấy được, bà cụ điếc ở trong lòng của bọn họ, kỳ thực không có nặng bao nhiêu phân lượng. Bà cụ điếc nếu là xảy ra chuyện, cần bọn họ trả giá rất lớn, bọn họ những người này chỉ sợ sẽ không vì bà cụ điếc ra mặt. Chẳng qua là bà cụ điếc không có nghiêm trọng trái với luật pháp, không tốt truy cứu mà thôi. "Trương Sở Trưởng, ngài cũng nghe được bà cụ điếc. Ta tới tứ hợp viện ngày thứ nhất, liền hoài nghi bọn họ là thổ phỉ nhóm người, tối hôm nay càng là ấn chứng cái đó hoài nghi. Bà cụ điếc làm vì bọn họ công nhận lao tổ tông, rất có thể cũng tham dự chuyện lần này. Ta hy vọng ngài có thể công bình chấp pháp, không buông tham một người xấu." Trương Sở Trưởng hiểu Vương Khôn ý tứ, nhưng hắn không muốn bởi vì cái này suy đoán, liền đem bà cụ điếc bắt lại, như vậy quá không có tình người. "Đồng chí Vương Khôn, ngươi phải tin tưởng bàn khu phố nhân viên công tác, bọn họ sẽ điều tra rõ ràng. Bà cụ điếc lớn tuổi, liền không có cần thiết đến đồn công an hỏi thăm." Nói rất có đạo lý, nhưng Vương Khôn không đồng ý. Nhìn một chút bà cụ điếc mấy người trên mặt lộ ra nụ cười cũng biết. "Trương Sở Trưởng, luật pháp trước mặt người người bình đẳng. Cái này bình đẳng thể hiện tại mọi phương diện, bất luận quan chức cao thấp, bất luận gia sản bao nhiêu, bất luận lớn tuổi nhỏ, chỉ cần phạm pháp, liền nhất định phải truy cứu tới cùng. Đối với phi pháp đoàn thể, thẩm hỏi rõ tham dự phi pháp đoàn thể người, còn muốn thẩm vấn rõ ràng bọn họ ô dù. Một số phương diện, phi pháp đoàn thể ô dù mới là nguy hại lớn nhất." Vương Khôn ý tứ cũng rất rõ ràng, "Ngươi nếu là không bắt không thẩm, ta liền cho rằng ngươi phải không pháp đoàn thể ô dù." Trương Sở Trưởng nghe rõ, liền càng cảm giác hơn khó giải quyết. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi bà cụ điếc, ngươi rốt cuộc thế nào đắc tội Vương Khôn, hắn không muốn cho ngươi đến đồn công an qua một đêm. "Đúng vậy, qua một đêm. Coi như Dịch Trung Hải đám người bởi vì sự tình tối hôm nay bị phán hình, cũng dính liễu không tới bà cụ điếc. Kể từ đó, không hề quá cần đem bà cụ điếc mang tới đồn công an thẩm vấn. Nhưng người ta nhất định phải truy cứu, Trương Sở Trưởng liền nhất định phải đem bà cụ điếc mang đi, ai bảo nàng giải thích cùng Dịch Trung Hải vậy đâu." Vương Khôn hoài nghi bọn họ thương lượng xong, cũng không có vấn đề. Trương Sở Trưởng đi tới Vương Khôn bên người, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi thật nhất định phải như vậy sao? Bà cụ điếc lớn tuổi, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ?" Vương Khôn cũng nhỏ giọng nói, "Nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Nàng vốn là có thể không tham dự, nhưng ai bảo nàng một cước bước vào tới. Ta một mới vừa rồi trên chiến trường lui ra tới, chỉ cần không phải ta ra tay, biết sợ xảy ra ngoài ý muốn sao? Về phần tại sao làm như thế, ngài bây giờ cũng hẳn là có suy đoán đi. Ta bị Vương chủ nhiệm hố, ở đến cái nhà này, nghĩ tới an ninh này, cũng chỉ có thể đem không đứng đắn người đánh ngã. Ta vốn đem lòng đợi trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu mương máng." Kể cả bà cụ điếc, trung trung điệp điệp một đám người đi ra tứ hợp viện, hướng đồn công an phương hướng đi tới. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 52, Cẩm Lưu Hải trùng tiền. Trương Sở Trưởng đem bà cụ điếc dẫn tới đồn công an, liền an bài người cho nàng tìm cái thoải mái địa phương. Vương Khôn cũng không để ý, hắn muốn chính là bà cụ biết đến đồn công an đi một chuyến, đánh vỡ nàng cái kia lão tổ tông thần thoại, không hề trông cậy vào thật định tội danh của nàng. Chỉ cần để cho tứ hợp viện người biết, bà cụ biết chính là một cái bình thường lao thái thái là được. Vương Khôn rất nhanh liền chép xong khẩu cung, rời đi đồn công an. Không lâu sau đó, Tần Hoài Như cũng chép xong khẩu cung, có thể trở về nhà. Trương Sở Trưởng, một đại gia bọn họ lúc nào có thể trở về? Trương Sở Trưởng hơi không kiên nhẫn nói, chờ chuyện điều tra rõ, bọn họ liền có thể đi về. Về phần thế nào mới là điều tra rõ, Trương Sở Trưởng cũng không có nói. Chuyện lần này, căn nguyên ở Tần Hoài Như trên thân, nhưng tứ hợp viện bị bắt nhiều người như vậy, nàng không ngờ chuyện gì cũng không có dính vào, còn có thể bình an về nhà. Đối với lần này, Trương Sở Trưởng chỉ có thể nói một tiếng lợi hại. Đi theo Tần Hoài Như được thả ra còn có Diêm Phụ Quý, hắn buổi tối cũng không có nói gì, tội danh cũng không lớn. Thấy Diêm Phụ Quý muốn rời khỏi, Tần Hoài Như cùng ở phía sau hắn, cũng trở về nhà, không tiếp tục vì Dịch Trung Hải đám người cầu tha thứ. Kia hai cái cảnh sát thu thập xong khẩu cung, đi tới Trương Sở Trưởng phòng làm việc. Sở Trưởng, cái đó Vương Khôn cũng quá kiêu ngạo, chúng ta cứ như vậy thả hắn trở về. Trương Sở Trưởng ngẩng đầu nhìn bản thân hai người thủ hạ, ta nói qua cho các ngươi bao nhiêu lần, đi ra ngoài phá án phải để ý thực sự cầu thị, các ngươi tất cả đều quên bén sao? Hai người cúi đầu. Ngày mai viết một phần kiểm tra giao lên. Vâng. Trương Sở Trưởng tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng không phục, nếu không phải là người nhà hạ thủ lưu tình, các ngươi có thể hay không sống cũng là vấn đề. Hai người ngẩng đầu lên, Sở Trưởng, hắn không có lợi hại như vậy đi. Trương Sở Trưởng hừ một tiếng, các ngươi không nghe được hắn giới thiệu sao? Ít quân độc lập đoàn, đây chính là cái bộ đội tinh nhuệ, bây giờ còn đang tiền tuyến tham gia chiến đấu, đừng nói hai người các ngươi, chính là cộng thêm ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau, Trương Sở Trưởng mặc dù có thể để cho đại gia cũng chịu phục, trừ công chính vô tư ra, năng lực chiến đấu cũng phải không tụ, có thể để cho hắn thừa nhận không bằng người, Vương Khôn thân thủ có thể thấy được chút ít. Chúng ta nếu là cầm súng đâu? Vậy các ngươi sẽ chết chắc. Các ngươi dựa vào hắn gần như vậy, cầm thương chỉ hắn cùng cầm que thời lựa tử không có gì khác biệt. Chúng ta là công an nhân dân, không nên hơi một tí hướng về phía người khác móc súng. Cứ việc có chút không tin Trương Sở Trưởng vậy, hai người còn không dám phản bác. Trương Sở Trưởng sợ hãi hai người kia đi gây sự với Vương Khôn, liền nói, chờ có cơ hội các ngươi cùng hắn đấu một trận cũng biết. Sở Trưởng, ngài vì sao đối hắn khách khí như vậy a? Trương Châu bắt đầu cười dài, các ngươi cuối cùng hỏi ý tưởng bên trên. Bộ đội giải ngũ người, đồng dạng đều sẽ bị ưu tiên phân phối đến bảo vệ khoa. Bảo vệ khoa cùng quan hệ của chúng ta cũng không cần ta nói đi, chúng ta cùng hắn cũng coi là nửa đồng nghiệp. Chúng ta phụ cận đây lớn nhất xưởng chính là xưởng cán thép, hắn rất có thể sẽ đến xưởng cán thép báo danh. Không phải đâu, hắn cùng dịch sư phó đều là một hãng, vì sao đối bọn họ ác như vậy, nhất định phải đem bọn họ cũng đưa vào. Trương Châu thở dài một cái, các ngươi nói vì sao, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể khoan dung Dịch Trung Hải những người này làm? Hai người suy nghĩ một chút tứ hợp viện điều tra, đồng thời lắc đầu một cái. Bọn họ nếu là Vương Khôn, khẳng định cũng sẽ chọn giống nhau cách làm. Nghĩ đến nơi này, hai người đối Vương Khôn đồng tình đứng lên. Bất quá, hai người bọn họ trong lòng vẫn là có nghi vấn. Vương Khôn ở đến trong tứ hợp viện, Dịch Trung Hải những người này nên biết lai lịch của hắn mới đúng. Làm sao sẽ như vậy không quan tâm, nhất định phải cùng hắn chống đỡ làm đâu. Trong tứ hợp viện, một bác gái, nhị đại mụ, tam đại mụ cũng đứng tại cửa ra vào, nhìn ngoài cửa phương hướng. Thấy Vương Khôn tới, cũng đem mặt chuyển qua một bên, làm không nhìn thấy. Vương Khôn cũng làm không nhìn thấy, nâng đầu nhìn về phía mình trong nhà, phát hiện cũng không có động tĩnh, nhéo tâm liền để xuống. Mới vừa rồi đi theo Trương Sở Trưởng đi đồn công an thời điểm, quên đi mang theo Tuyết Nhi. Tốt ở không có ai đi ức hiếp nàng một cô bé. Bên trong nhà, Tuyết Nhi gục xuống bàn, đầu nhỏ từng điểm, môi điểm một cái, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Vương Khôn đẩy cửa vào nhà, Tuyết Nhi gặp được thân ảnh của hắn, ngạc nhiên nhảy xuống băng ghế. "Ca ca, ngươi trở lại rồi." Tuyết Nhi nhưng ngoan, không có ra cửa. Vương Khôn ngồi chồm hổm xuống, ôm Tuyết Nhi, vừa cười vừa nói, "Sốt ruột chờ đi." "Đã không sao." Vội vàng rửa mặt một cái, "Chúng ta ngủ." Có lẽ là bị kinh sợ, Tuyết Nhi nói gì cũng không muốn đến phòng của mình ngủ, nhất định đi cùng Vương Khôn. Vương Khôn chỉ đành để cho nàng ôm chăn đến ngủ trên giường. Sắp sửa trước, Tuyết Nhi hỏi Vương Khôn một cái vấn đề, vì sao bọn họ muốn như vậy nhằm vào chúng ta đâu? Vương Khôn cũng muốn biết đáp án này. Cùng tứ hợp viện xung đột, căn nguyên đang ở Tần Hoài Như trên thân. Nhưng các ngươi coi như nguyện ý chiếu cố Tần Hoài Như, vậy thì đi chiếu cố tốt. Muốn làm sao chiếu cố, vậy thì thế nào chiếu cố, Vương Khôn căn bản cũng không nguyện ý tham dự. Đại gia bình an vô sự không tốt sao? Tại sao phải buộc hắn ra tay đâu? Nghĩ đến nơi này, thì không thể không nói Lưu Hải Trung thằng ngu này. Ngày thứ nhất, hắn bị Dịch Trung Hải đánh một cái tát, Vương Khôn đối hắn cảm nhận không tốt, nhưng không nghĩ trả thù hắn. Ai có thể nghĩ tới, hắn thấy Dịch Trung Hải cũng bị đánh, không chỉ có không có tiếp nhận dạy dỗ, còn dám ra tay với Vương Khôn. Cái này là dạng gì lối suy nghĩ, mới có thể nghĩ đến làm như vậy chuyện phương pháp, hắn có thể lên làm nhị đại gia, thật sự là gặp vận may. Nếu hắn không chấp nhận dạy dỗ, Vương Khôn cũng không để ý đơn độc chiếu cố hắn một lần, tối nay đi ngay gia đình hắn cầm ít đồ, an ủi bị thương tâm linh đi. Nói lời trong lòng, Lưu Hải Trung nhà tiền mặt không nhiều, chỉ có hơn 300 đồng tiền, bị Vương Khôn tất cả đều cầm tới. Tiền còn thừa lại, đoán chừng là tồn tiến bạc được chưa? Giống vậy, Dịch Trung Hải nhà tiền hẳn là cũng tồn tiến ngân hàng. Vương Khôn cũng là hôm nay đi dạo phố thời điểm, gặp được ngân hàng mới nhớ tới. Cái thời đại này, trăm họ thói quen hay là tiền gửi, không giống đời sau, mọi người đều là thiếu nợ sinh hoạt. Vương Khôn ở kiếp trước chính là tiêu chuẩn nguyện quan tộc, kiếm được ít, tốn hao nhiều, nghĩ tỉnh cũng tỉnh không dưới, ngày trôi qua chẳng xích sao. Những người khác nhà tồn không dưới tiền, giống như Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung gia đình như vậy, chỉ cần không ăn uống ngon ngoãm, nhất định có thể tích trữ tiền. Bọn họ đem tiền tồn đến trong ngân hàng, còn có thể kiếm lợi tức. Trong nhà còn dư lại số tiền này, đoán chừng chính là bình thường ứng cấp dùng. Cái niên đại này tính đặc thù, để cho rất nhiều người có tiền cũng không có địa phương hoa. Nhà máy tiền lương cũng là đúng lúc phát ra, trong nhà xác thực không cần lưu lại quá nhiều tiền. Bất quá, Vương Khôn vô cùng hiếu kỳ chính là, Dịch Trung Hải nhà đặt ở trên xà nhà những tiền kia là dùng để làm gì? Tần Hoài Như cùng Trương Tiểu Hoa, ai cũng không tin ai, hai người tách ra dấu tiền, còn có thể nói còn nghe được. Dịch Trung Hải cùng một bác gái hai người cũng không giống có mâu thuẫn người. Căn cứ đại gia nói chuyện phiếm, Dịch Trung Hải mỗi tháng tiền lương cũng giao cho một bác gái, nhưng trong nhà định đoạt hay là Dịch Trung Hải. Cái đôi này thật không có cần thiết giấu tiền để dành đi. Được rồi, nhà bọn họ thế nào, Vương Khôn cũng không muốn quan tâm. Nếu trong tay bọn họ còn có sổ tiết kiệm, Vương Khôn liền có thể yên tâm lớn mật từ bọn họ nơi đó lấy tiền. Dù Dịch Trung Hải vậy nói, ngược lại nhà ngươi cũng ăn không hết, đưa cho mỗ một điểm nào đó tính là gì? Hoán đổi đến Vương Khôn nơi này, đó chính là ngược lại các ngươi cũng không hao phí, đưa cho ta điểm cũng không tính là gì. Ta cầm số tiền này cũng không phải là vì bản thân, là vì để cho đã từng chiến hữu tránh lo âu về sau. Vân đạo nhận cuộn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 53, cắm rễ Diêm Phụ Quý cùng Tần Hoài Như không lâu sau đó cũng trở về đến tứ hợp viện. Một bác gái đám người gặp được, lập tức liền vây lại. Lao Diêm, những người khác đâu? Diêm Phụ Quý nhìn một cái lo lắng một bác gái cùng nhị đại mụ, nói, lão Dịch bọn họ vẫn còn ở đồn công an, phải đợi thẩm vấn rõ ràng mới có thể thả ra. Đại gia cũng đừng trận nơi này. Một bác gái cùng nhị đại mụ không chịu nổi, thiếu chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh. Tần Hoài Như đỡ một bác gái, nói, một đại gia sẽ không có chuyện gì, bà cụ điếc cũng bị bắt lại, chúng ta sáng mai tìm bàn khu phố Vương chủ nhiệm, mời nàng đem bà cụ điếc cứu ra. Một bác gái gật gật đầu, để cho Tần Hoài Như đỡ về nhà, nhị đại mụ cũng bị hai đứa con trai đỡ trở về nhà. Bọn người rời đi, Diêm Phụ Quý người một nhà cũng trở về nhà trong. Tam đại mụ lập tức liền nói, Vương Khôn ra tay cũng quá đen tối, lại còn buộc Trường Sở trưởng đem bà cụ điếc bắt. Tam đại mụ cảm thấy Vương Khôn ra tay quá đen, để cho ba cái đại gia bị mất mặt, cũng để cho tứ hợp viện người đi theo mất thể diện. Diêm Giải Thành mấy cái nhìn lại không giống nhau, bọn họ cũng cảm thấy Vương Khôn thực tại thật lợi hại, có thể đem tứ hợp viện bình bình báo báo bà cụ điếc cùng ba cái đại gia cũng thu thập một nữa. Đây chính là người với người khác biệt. Diêm Phụ Quý thở dài, ba ngày, Vương Khôn liền đem bọn hắn kinh doanh vài chục năm cục diện phá bỡ. Liên bà cụ điếc đều bị buộc tiến một ngày đồn công an, mặc dù ngày mai sẽ có thể thả ra, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau. Nguyên bản không có sai, cũng không thể có sai lão tổ tông, cũng sẽ bị bắt, hiện thực này mới là đáng sợ nhất. Diêm Phụ Quý cũng rất may mắn, bản thân tiên đoán được nguy hiểm, không có ra mặt, mới tránh thoát bị bắt số mạng. Tứ hợp viện có thể hay không trở lại lúc ban đầu, vẫn là phải nhìn Dịch Trung Hải có thể hay không thu phục Vương Khôn, nhà bọn họ không thể cùng làm việc xấu. Đừng nói nhiều như vậy, nhà chúng ta còn là dựa theo trước kia kế hoạch làm, đừng tham dự vào. Vương Khôn đầu này sang sông mãnh hổ chúng ta là không đè ép được. Tần Hoài Như nhà cũng đang nói chuyện giống vậy. Mẹ, ngươi cũng nhìn thấy, Vương Khôn một chút tình cảm cũng không nói, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhà chúng ta sau này hay là đừng trêu chọc hắn. Trương Tiểu Hoa theo bản năng che một cái bị đánh địa phương, phi thường bất mãn xem Tần Hoài Như. Ta vốn là cũng không muốn trêu chọc Vương Khôn, còn chưa phải là ngươi đi trêu chọc nàng, mới dẫn ra nhiều chuyện như vậy. Tần Hoài Như bất nghẹn, là ai buộc nàng đi mượn thịt, còn chưa phải là ngươi lão thái bà này sao? Mượn tới thịt, lần nào không phải ngươi ăn nhiều nhất? Ai có thể nghĩ tới lần này sẽ lỡ tay đâu? Thấy được Vương Khôn thủ đoạn, Tần Hoài Như xác thực không muốn trêu chọc hắn, ngược lại các nàng nhà có trụ nấu cái này nghe lời công cụ nhân, không chiếm được lợi lộc gì cũng không chiếm. Trương Tiểu Hoa bây giờ quan tâm không phải Vương Khôn chuyện, mà là tiền của nàng có thể hay không tìm trở về vấn đề. Ta bất kể, nhà chúng ta tiền nếu là không tìm về được, ta đi ngay đồn công an cáo Dịch Trung Hải, ai để bọn hắn ở trong viện quy định không thể báo cảnh sát chứ? Nếu không phải cái này phá quy định, nhà ta tiền đã sớm tìm trở về. Tần Hoài Như tâm tình vào giờ khắc này cùng Trương Tiểu Hoa vậy, cũng muốn đem bức tiền tìm trở về. Thấy Trương Tiểu Hoa đem đầu mâu nhắm ngay Dịch Trung Hải, nàng liền không có ngăn trở, mặc cho Trương Tiểu Hoa phát huy. Hai người không hổ là nhiều năm mẹ chồng nàng dâu, phối hợp phi thường ăn ý, rất nhanh liền lập ra được rồi kế tiếp làm việc phương châm. Kế hoạch lúc đầu không thay đổi, Vương Khôn nơi đó tận lực không đi trêu chọc. Những gia đình khác, một đêm này cũng không tính là bình tĩnh. Đại gia thảo luận tiêu điểm đang ở bà cụ điếc trên thân. Cái này tứ hợp viện lão tổ tông, ở Vương Khôn trước mặt ăn hai lần thua thiệt, lần này còn được đưa đến đồn công an, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Rất nhiều trong lòng người hiểu, trải qua tối hôm nay như vậy một lần, Vương Khôn ở tứ hợp viện đứng vững bước chân, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đợi đến hắn tìm được một công việc ổn định, chỉ biết ở bờ Di Thành, ở bên trong tứ hợp viện đâm xuống căn, chân chính thành vì hàng xóm của bọn họ. Mà bọn họ cũng muốn suy nghĩ một chút, sau này thế nào cùng Vương Khôn huynh muội chung sống. Đinh Quảng Nam từ Mạnh Lập Xương nơi này cầm thuốc về nhà. Phu nhân của hắn Quan Mỹ Đình thấy hắn cầm thuốc về nhà, có chút bận tâm. Lao Đinh, có phải hay không thân thể lại không thoải mái? Đinh Quảng Nam cười một tiếng, đừng lo lắng, không có không thoải mái. Cái này là người khác đưa cho ta toa thuốc, ta để cho lão Mạnh cũng nhìn, hắn nói không thành vấn đề, để cho ta lấy trước mấy bộ dùng thử một chút. Quan Mỹ Đình nét mặt có chút kích động, thật có thể được không? Những năm này, trong nhà vì cho Đinh Quảng Nam chữa bệnh, tốn hao tâm tư cũng không ít, mời rất nhiều đại phu cũng không tìm được tốt phương án trị liệu, nàng cũng đã gần tuyệt vọng. Đinh Quảng Nam cũng rõ ràng chính mình thê tử lo lắng, liền đem Vương Khôn chuyện nói ra. Quan Mỹ Đình liền nói, nếu lão Mạnh bảo đảm, chúng ta liền thử một chút. Nếu là thật có thể làm, chúng ta nhưng phải thật tốt cảm ơn Vương Khôn. Đón lấy, Quan Mỹ Đình liền cầm lấy Đinh Quảng Nam trong tay thuốc, bắt đầu chuẩn bị sát thuốc. Vì cho Đinh Quảng Nam chữa bệnh, bao nhiêu năm nay liền không từng đứt đoạn uống thuốc, Quan Mỹ Đình đối sát thuốc hỏa hầu nắm chặt rất khá. Một đêm này, Đinh Quảng Nam ngủ được rất thoải mái, không có ngủ sau khó chịu cảm giác. Ngày thứ hai, Đinh Quảng Nam liền đem cảm thụ của mình nói cho Quan Mỹ Đình. Lần này, ngươi không cần lo lắng đi. Quan Mỹ Đình khóc, nói, không lo lắng, chỉ cần thân thể của ngươi có thể tốt, vậy là được. Lao Đinh, chúng ta nhưng phải thật tốt cảm ơn Vương Khôn tên tiểu tử này, hắn chính là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng. Đinh Quảng Nam vừa cười vừa nói, cái này còn cần ngươi nói. Hắn là mới vừa phân phối cho lính giải ngũ, bình thường mà nói tiến sưởng cán thép cương vị là bảo vệ cán sự. Lần này, ta tính toán động dùng một chút quan hệ, để hắn làm bảo vệ cổ trưởng. Quan Mỹ Đình xoa xoa nước mắt, nói, ngươi cũng quá hẹp hòi, muốn ta nói để hắn làm bảo vệ khoa trưởng khoa cũng không quá đáng. Đinh Quảng Nam lắc đầu một cái, hắn mới vừa đến báo danh, để hắn làm trưởng khoa, không phải giúp hắn, mà là hại hắn. Vừa đúng sưởng cán thép bảo vệ khoa vô ích hạ tới một cái cổ trưởng, hắn vừa bận đủ phải. Quan Mỹ Đình cũng biết mình nói đến có chút không thích hợp thực tế, nghe Đinh Quảng Nam vậy, hỏi, sưởng cán thép bảo vệ chỗ đồng trưởng phòng có thể đồng ý đề nghị của ngươi? Hắn mặc dù là cái sự trưởng, đừng nói một mình ngươi không có thực quyền sưởng phó, liền xem như các ngươi sưởng trưởng bí thư, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp đi. Sưởng cán thép bảo vệ khoa, kỳ thực nên gọi là bảo vệ chỗ sự trưởng là sự cấp cán bộ, còn kiêm chức Hồng Đình cục phó cục công an chức vị. Bảo vệ ở vào sưởng cán thép là có nhất định độc lập quyền, trong sưởng bổ nhiệm nhân sự còn phải trưng cầu đồng trưởng phòng công nhận. Đinh Quảng Nam vừa cười vừa nói, người khác ta không dám hứa chắc, nhưng Vương Khôn người này, lao động nhất định sẽ nể mặt. Quan Mỹ Đình không nghĩ ra được Đinh Quảng Nam tại sao phải tự tin như vậy, liền nói, nếu là đồng trưởng phòng không nể mặt, ta đi cầu ba ta. Đinh Quảng Nam nắm tay của vợ mình, chưa dùng tới. Đừng xem lao động không có tình người, nhưng hắn đối có bản lĩnh người, hay là rất coi trọng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Vương Khôn lý lịch, nàng cũng sẽ ra tay cướp người. Kỳ thực, ta cũng rất vì Vương Khôn đáng tiếc, tiền tuyến chỗ đó, y liệu điều kiện theo không kịp, hắn bị thương, không cách nào tham gia một đường chiến đấu, mới nói lên giải ngũ. Ai có thể nghĩ tới, trên đường về nhà gặp phải một thần y, tìm được trị liệu chân thương biện pháp. Nếu là ở trong bộ đội, tiền đồ của hắn mới không thể đo đếm. Quan Mỹ Đình tiếc hận một cái, ta ngược lại may mắn hắn giải ngũ, mới có thể gặp được cái đó thần y, làm cho ngươi tới một cái như vậy toa thuốc. Đinh Quảng Nam nhìn một chút thời gian, nói, ta trước đi bệnh viện, để cho lão Mạnh giúp đỡ kiểm tra một chút. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 54, liên hiệp tự vệ buổi sáng, Vương Khôn hay là gặp phải vấn đề giống như vậy, Tuyết Nhi tóc làm sao bây giờ, cái này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể học được. Bất đắc dĩ, Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi đi Điền Hữu Phúc trong nhà. Điền đại tẩu, còn phải phiền vái ngài cho Tuyết Nhi làm một cái tóc. Điền Hữu Phúc nhìn một cái bên ngoài, nhỏ giọng nói với Vương Khôn lời. Người cũng quá xung động, lần này đem tứ hợp viện người đắc tội hơn phân nửa, liền bà cụ Điếc cũng đưa đi bảo. Các ngươi sau này làm sao bây giờ, các ngươi nhà có chuyện ai sẽ hỗ trợ? Vương Khôn trong lòng lắc đầu một cái, Điền Hữu Phúc trong lòng vẫn có một ít dịch trung hải những thứ kia ngôn luận cái bóng. Hàng xóm giữa lẫn nhau giúp một tay, xác thực không có vấn đề. Nhưng có cần phải lôi kéo 20 gia đình, trên trăm người làm những thứ kia sao? Điền đại ca, đại gia là hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay cũng không có vấn đề, nhưng cái dạng gì vấn đề, cần toàn bộ đại viện cùng nhau giúp một tay. Đừng nói những thứ này, ta tối ngày hôm qua thấy được ngươi cùng hai nhà người tránh ở một bên, mấy nhà quan hệ rất tốt. Điền Hữu Phúc thở dài, nhà ai ngày cũng không tốt qua, đại gia không lẫn nhau giúp đỡ, làm sao sống đi xuống? Ba nhà chúng ta người nhỏ lời nhẹ, có khó khăn, trong viện cũng không biết lái sẽ hỗ trợ, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cùng ta cùng nhau chính là kia hai nhà. Điền Hữu Phúc cho Vương Khôn chỉ, đó là Tiền Anh Vũ nhà, nhà hắn năm người, mẫu thân, tức phụ, đệ đệ, nhi tử, cũng chỉ một mình hắn đi làm. Đó là Chu Minh Huy nhà, vốn là nhà bốn người, những năm trước đây lương thực không đủ ăn, vì cho nhà tiết kiệm một chút ăn, mẫu thân hắn liền lén lén tuyệt thực. Nói đến chỗ thương tâm, Điền Hữu Phúc trong mắt còn mang theo nước mắt. Vương Khôn thật không cách nào tưởng tượng, cảnh tượng như vậy, kiếp trước liền sẽ không gặp phải tình huống như vậy, đời này đâu. Khi đó hắn ở bộ đội, hay là bộ đội tiền tuyến, thiếu ai, cũng không phải ít bộ đội tiền tuyến. Điền Hữu Phúc cười khổ một tiếng, nhà ta tình huống cũng không khác mấy, cha mẹ ta cũng ở đây những năm trước đây bệnh chết. Chúng ta mấy nhà cách tương đối gần, liền lẫn nhau giúp đỡ, không để cho người khác ức hiếp đi là được rồi. Vương Khôn nghe rõ, bọn họ ba nhà liên hiệp, để cầu tự vệ. Cái biện pháp này thật không tệ, tứ hợp viện người đều là cỏ đầu tường, ngã theo gió cái chủng loại kia. Cái này phong lại nắm giữ ở số ít mấy người trong tay. Bọn họ nếu muốn không bị khi phụ, vậy cũng chỉ có thể đoàn kết bên nhau. Chẳng qua là bọn họ cũng chỉ là có thể tự vệ, khắc, liền không làm gì được. Quả nhiên, liền nghe đến Điển Hữu Phúc nói, vốn là, ngươi kia gian phòng ốc nguyên chủ nhân lão Trương gia giống như chúng ta. Đây là nói nguyên lai là tứ gia liên hiệp tự vệ. Nhưng lão Trương liên tục mấy năm công cấp thi đều bị soát xuống dưới, mới nói ra rời đi. Ta nghe nói hắn ở xưởng duy tu bên kia thông qua cấp 5 thợ ngội thi. Ngươi ở xưởng cán thép, nhiều năm không có thi đậu cấp 5 thợ ngội, đến xưởng duy tu mới thời gian bao lâu, liền thi đậu cấp 5 thợ ngội. Nay trong khẳng định có mờ ám, rất có thể cùng cấp 8 thợ ngội dịch Trung Hải có quan hệ. Kỳ thực đoàn kết bên nhau sao? Vương Khôn cũng thật cảm thấy hứng thú. Vương Khôn muốn tham gia công tác, không thể thời khắc ở Tuyết Nhi bên người, hay là cần có người giúp một tay chiếu cố một chút Tuyết Nhi. Cái này nhân tuyển, Diêm phụ quý nhà là thích hợp nhất, hắn là lão sư, hay là trong tứ hợp viện tam đại gia, có bảo đảm. Nhưng gặp được ba cái đại gia tính mượn, Vương Khôn thật không dám đem Tuyết Nhi giao phó cho hắn. Điền Hữu Phúc nếu đem tin tức tiết lộ cho Vương Khôn, tự nhiên có hỏi tham ý của hắn. Không do dự, Vương Khôn liền nói, "Điền đại ca, ta cùng Tuyết Nhi mới vừa chuyển tới, tìm một cơ hội, chúng ta mấy nhà tụ họp một chút." Sở dĩ không có quyết định thời gian, là Vương Khôn cố ý hắn cùng Dịch Trung Hải đám người tranh đấu còn không có hạ màn kết thúc, bây giờ đem người xuống lại, hắn không phải sợ, nhưng sợ hại những người này bị làm có dễ. Nếu là thật sự cùng rời đi lão Trương ra vậy, khó bảo toàn bọn họ sẽ không âm thầm oán hận. Hắn công việc bây giờ còn không có quyết định đến, nếu là định xuống dưới, đại gia mới có thể càng thêm yên lòng cùng hắn lui tới. Chờ bọn họ biết Vương Khôn sẽ tới xưởng cán thép đi làm, hay là bảo vệ khoa người về sau, nói vậy sẽ càng thêm chủ động một chút. Điền Hữu Phúc gật gật đầu, coi như là đồng ý Vương Khôn, ngươi làm sao dám tùy tiện báo cảnh sát chứ? Vạn nhất công an không tin lời của ngươi nói đâu. Công an giảng cứu chính là chứng cứ, cũng không phải là nhiều người, nói coi như. Quốc gia thiết lập công an cơ quan, chính là vì bảo vệ sinh mệnh tài sản của nhân dân không chịu uy hiếp, báo cảnh cũng không phải mất mặt chuyện. Vương Khôn cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, tứ hợp viện những người này, luật pháp ý thức quá đạm bạc, cộng thêm bị Dịch Trung Hải đám người tẩy não, làm cho báo cảnh thành một món mất mặt chuyện. Không nói A Điển Hữu Phúc hay là không có quay lại, trong thời gian ngắn, hắn cũng chuyển bất quá cái này cong. Nghĩ trong nháy mắt thay đổi một người suy nghĩ, đó là rất khó khăn chuyện, Vương Khôn cũng không nghĩ nhất định phải giúp Điển Hữu Phúc thay đổi. Thấy Tuyết Nhi đã trải kỹ bím tóc, Vương Khôn liền mang theo nàng về nhà. "Tuyết Nhi, ca ca phải đi cho Lý thôn trưởng gửi thư, ngươi có hay không lời sẽ đối hắn nói?" Tuyết Nhi lập tức nở nụ cười, "Ca ca, ta có thật nhiều muốn nói với thôn trưởng gia gia nói, ngươi có thể giúp ta cũng viết một phong thư sao?" Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Ca ca dạy ngươi nhận lời sẽ viết sao? Chính ngươi cho thôn trưởng gia gia viết thư có được hay không?" "Được." Tuyết Nhi lớn tiếng trả lời. Xem Tuyết Nhi cầm bút chỉ, cao mày viết thư dáng vẻ, Vương Khôn trong lòng cười ha ha, một chút cũng không có hố một sáu tuổi bé gái viết thư ấy nấy. Vương Khôn cũng đang bận bịu viết thư cho những chiến hữu kia người nhà. Lần này chọn trước năm nhà tương đối khó khăn chiến hữu trong nhà, cho bọn họ viết thư, bên trong phụ bên trên 10 đồng tiền. Vốn là mong muốn đưa một ít phiếu lương, nhưng trên người hắn không có cả nước phiếu lương, chỉ có thể thôi. Kỳ thực có thể gửi lương thực đi qua, bây giờ bưu chính tuyệt đối an toàn yên tâm, nhưng hắn mới ở kinh thành ăn ra, tùy tiện lấy ra nhiều như vậy lương thực, người khác cũng sẽ hoài nghi. Vì giảm bớt những phiền phức này, Vương Khôn chỉ có thể thôi, ít nhất cũng phải chờ hắn công tác, có đang lúc thu nhập làm nữa những chuyện này. Quay đầu nhìn lại Tuyết Nhi, cũng mau khóc lên, mới viết mấy dòng chữ. Vương Khôn nhìn một chút, đầu tiên là hướng Lý thôn trưởng Vân An, tiếp theo đem mình có mới chuyện phòng ốc nói ra, còn có bản thân nhận biết hai cái bạn tốt, đến Thiên An môn du mà chuyện. Người biết rất tốt, thế nào còn không hài lòng sao? Ta muốn đem chúng ta bị khi phụ chuyện biết ra, cũng không biết làm như thế nào biết. Đây là muốn viết thư về nhà tố cáo. A Vương Khôn cười xoa xoa gương mặt của nàng, những thứ này không cần biết, chúng ta trước tiên đem tin cho thôn trưởng ra ra đưa đi, đừng để cho hắn sốt ruột chờ. Tuyết Nhi gật đầu một cái, cẩn thận đem thư xếp gọn giao cho ngoài ra Vương Khôn. Vương Khôn đưa qua tin, kể cả bản thân viết cùng nhau bỏ vào một trong phong thư, sau liền lôi kéo Tuyết Nhi ra tứ hợp viện, hướng bưu điện đi tới. Đến bưu điện, nói do ý tới, chỉ thấy nhân viên công tác lấy ra sổ ghi chép, "Đồng chí, phiền toái ngài ghi danh một cái." Vương Khôn dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, ghi danh hoàn thành, dán lên tem, coi như hoàn thành. Tại đẳng cấp thời điểm, Vương Khôn nhìn một cái bưu điện sổ ghi chép, phát hiện là thuộc Dịch Trung Hải nhà phong thư nhiều, hơn nữa còn đều là bảo định gửi đến rồi. Đoán chừng hắn lao ra chính là bảo định đi. Được rồi, Vương Khôn cũng không muốn quản nhà hắn nhàn sự. Kỳ thực, đầu ngõ liền có hộp thư, có thể trực tiếp đem thư đưa đến nơi đó, mỗi ngày đều có bưu điện nhân viên công tác thủ tín. Vương Khôn chẳng qua là quên mua tem, mới không thể không chạy đến bưu bên trong cuộc tới. Từ bưu điện đi ra, Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi ở phụ cận đi dạo, làm quen một chút phụ cận địa hình. Vương Khôn cũng không biết, lúc này đồn công an đang trời long đất lở. Trương sở trưởng bị Vương Khôn dùng lợi buộc, đem bà cụ điếc cho bắt, nhưng lại căn bản cũng không có thẩm vấn, cũng không cách nào thẩm vấn. Một cái như vậy khoai nóng phòng tay, hắn nhưng không có ý định cầm, trực tiếp ném cho ban khu phố Vương chủ nhiệm. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.